Chương 430, Dương đạo tổ chương 430, Dương đạo tổ rất tốt, tốt vô cùng, ngươi thành công chọc giận ta rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu khích ta Kim Ô nhất tộc uy nghiêm, ngươi đây là đang muốn chết. Cửu thái tử mở miệng. Ồn ào, chết. Dương Trần đặt chén rượu xuống, mất đi uống rượu hào hứng, ánh mắt khẽ động, rơi vào rồi Kim Ô Cửu thái tử trên người. Vang một tiếng. Kim Ô Cửu thái tử chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, tại chỗ thì hóa ra nguyên hình, thần hồn câu diện. Chết rồi. Kim Ô Cửu thái tử thế mà cứ thế mà chết đi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là Kim Ô Cửu thái tử có thể địch tuyệt thế thánh chủ a, thế mà cứ thế mà chết đi. Một đạo ánh mắt liền có thể giết một vị thánh chủ. Vị này Tử Tiêu cung chi chủ đến tột cùng là lai lịch gì? Này là dạng gì tu vi? Này là dạng gì tư thế? Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Cả tòa tiểu lâu cũng lặng ngắt như tờ, ngay cả một cây châm rơi xuống mặt đất âm thanh cũng rõ ràng có thể nghe. Kim Ô nhất tộc hương vị, nên cũng không tệ lắm, điếm tiểu nhị, cầm lấy đi nướng, hôm nay thêm đồ ăn. Lúc này, một thanh âm dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến, nhuôn mặt của mọi người biến sắc được cực kỳ cổ quái. Giết một Kim Ô Cửu thái tử, có thể còn có một cái Kim Ô Lục thái tử Lục Nha ở đây đâu? Tứ phương cường giả, thập phương hùng chủ, tất cả đều kinh ngạc, Kim Ô tộc một vị thái tử bị người giết, dứt khoát mà cay nghiệt. Hiện tại, vị này sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp Tử Tiêu cung chi chủ, còn muốn nếm thử nướng Kim Ô hương vị. Quả thực là chọc thủng trời a muốn. Chết rồi, tiếng tăm lừng lẫy, uy hiếp đại địa bên trên một vị thái tử cứ thế mà chết đi, hiện tại còn muốn nướng ăn. Không ai không kinh sợ. Này tất nhiên sẽ dẫn phát Kim Ô nhất tộc ngập trời giận dữ, đây là dốc hết nước bốn biển cũng vô pháp tẩy thoát đại tội. Tất cả mọi người cũng tập trung vào Dương Trần. Thực có can đảm hạ sát thủ a? Như mê thiếu niên, rốt cục đến từ phương nào, dám hướng Kim Ô tộc thái tử ra tay, không lưu tình chút nào chém giết. Rốt cục có lai lịch như thế nào? Thật chẳng lẽ như truyền thuyết như vậy là Tử Tiêu cung đương đại truyền nhân? Vùng biển này tĩnh mịch một lát sau, triệt để sôi trào. Ánh mắt mọi người cũng tụ tập tại rồi Dương Trần trên người, nhân tài mới nổi, thiên chi tiêu nữ và tất cả đều không thể bình tĩnh. Lục Nha thái tử đang làm gì? Đúng lúc này, mọi người kinh dị, chỉ thấy một con Kim Ô huyết dịch khắp người thiêu đốt, ngưỡng thiên trường dị đạo. Cương ép đem 81 cán cờ lớn vàng nóng đâm vào trong thân thể, tan ra một cái tổ ấu kim vũ, ra chỉ tự thân thần lực. Kim Ô tộc thời viễn của một vị đại thánh một cái lông thần, còn có một tia thánh lực, luyện vào rồi thể nội. Kia 81 cán cờ lớn vàng nóng, bị hắn trở thành lông vũ dung luyện đến trên thân. Lục Nha hét dài một tiếng, phóng lên tận trời, hướng Dương Trần đánh giết mà đến, muốn đánh chết rơi cái này khiêu khích Kim Ô tộc đại địch. Dương Bắc Thần, ta vì hai thành chiến lực đánh với ngươi một trận. Âm thanh như tiếng sấm, tại trời cao bên trong quần quận, nhường toàn bộ hải vực cũng một hồi run rẩy, sóng lớn vô bờ, rung động âm ầm. Lục Nha dương cánh kích thiên, lên như diều gặp gió 3000 dặm, màu vàng kim thân thể như lúc bằng bằng dòng, bệ nghệ thiên hạ. Rất nhiều lao giáo chủ thấy vậy cũng trong lòng phát lệnh. Là cái này Lục Nha a. Kim Ô một môn thập thái tử, từng cái đều là rồng phượng trong loài người, yêu bên trong chi vương, đều có thể giết thánh chủ. Bên trong vị lão Lục là nhất. Lục Nha danh xưng tương lai yêu tộc đệ nhất nhân. Lúc này, hắn là hóa thân, vì hai thành chiến lược nên địch, đã có thể so với một phương giáo chủ, quả nhiên là cực kỳ làm người kinh hãi. Đầy trời lông thần bay múa, 81 cán hoàng kim bảo kỳ luyện hóa vào trong thân thể của hắn, đã trở thành một phần của thân thể hắn. Lục Nha này một bộ hóa thân căn bản không thể tính toán theo lẽ thường, chỗ hiện ra đều là thượng cổ đại thần thông. 10 mặt trời cùng xuất, 10 vầng mặt trời lên không, một mảnh man hoang mặt đất hiện ra tại Lục Nha phía sau, vạn thú bút đầu, cự nhạc lay động, 10 vầng mặt trời ngang trời, thiêu hủy tất cả, không gì không thiêu cháy. Người cũng chết. Dương Trần mở miệng lần nữa, ánh mắt rơi vào Lục Nha trên người, giống như một đạo thượng thương kiếp quang từ trên trời giáng xuống, đánh rơi 10 mặt trời, vỡ nát man hoang cổ địa, cái gì đều bị vỡ nát. Phù tang thiên hạ. Lục Nha đem hết khả năng đối kháng, lại la hét lớn một tiếng, một gốc màu vàng kim của một lượn lờ hỗn độn, chiếu phá thiên địa, tại mở một tiểu thế giới, nổi lên. Vạn trượng kim băng lên, to lớn bất tử thần thụ sinh trưởng, vô tận màu vàng kim phiến lá quay xuống ngàn vạn đạo thần uy. Đều là phí công. Đạo kia thượng thương kiếp quang, hủy diệt chi quang, như thần kiếm từ trên trời giáng xuống, chạm phá tiểu thế giới này. Kiếm quang khí trùng đồng lưu, thẳng tới thiên ngoại. Vầng sáng mãnh liệt, đánh vào phù tang cổ một bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, nghìn vạn lần màu vàng kim thần diệp lộn xộn, vỡ nát bay múa. Hai người quyết đấu, Lục Nha thủ đoạn vô tận, mỗi một dạng đều là thượng cổ bí mật bất truyền, kinh ngạc người đời. Có thể Tử Tiêu cung chi chủ Dương Bắc Thần lại chỉ là rơi xuống một đạo ánh mắt, một màn này làm cho tất cả mọi người cũng như trong động. Yêu thần thôn thiên, một tôn yêu tộc thần linh hiện lên ở Lục Nha phía sau, đứng vững giữa thiên địa, một tay thì che đậy thương khung. Vạn cổ nhất khí hóa thanh thiên. Đúng lúc này, Lục Nha lại nhất khí hóa thanh thiên, quân lâm đại địa bên trên, muốn đem đạo kia thượng thương kiếp quang luyện hóa. Lục Nha thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, các loại cổ pháp kinh thế, nhưng cũng tiếc chung quy là một bộ hóa thân, căn bản không địch lại. Đạo kia bị diệt chi quang hay là rơi xuống trên người hắn, để hắn làm tráng phát ra một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm. À, Lục Nha kêu thảm, chỗ hao tổn pháp lực quá lớn, cắm ở trên người 81 cán cờ lớn vàng nóng bắt đầu chốc ra. Màng lớn máu tung tóe tóe lên. Một cái kim quang bật lên, một đạo nguyên thần bay ra, hóa thành một con tiểu kim ô, vô cánh hướng thiên. Đáng tiếc, chỉ là một đạo hóa thân, không thể nướng ăn. Dương Trần lắc đầu than nhẹ, vận dụng lục đạo luân hồi quyền. Cái thế quyền pháp văng ra, khí thôn sơn hà, uy áp thiên địa, một quyền mà thôi, liền sụp đổ rồi tất cả. Kim sắc huyết dịch bay đầy trời tung tóe. Lục Nha cố này hóa thân, tại chỗ bất lạc. Xa xôi Bắc Hải, một mảnh đại dương màu đen bên trong, Lục Nha chân thân chấn động, con ngươi bắn ra hai vệt thần mang sắc bén, nóng nhìn Lô Châu. Là ai giết ta hóa thân? Đại dương màu đen bên trong, sóng lớn cuộn cuộn. Có các loại cường đại cổ thú ẩn hiện, xa so với lục địa nguy hiểm, không thiếu thượng cổ thiên yêu dị chủng. Tự đại đế sau khi biến mất, ngay cả bất tử thần dược thì tuyệt tích rồi, bây giờ trong truyền thuyết duy nhất bất tử thần thụ phù tang hiện mạnh khỏe, việc này quan trọng, ngày sau lại đi rồi nhân quả. Lục Nha chân thân chợt lóe lên rồi biến mất tại Bắc Hải chỗ sâu, chớp mắt thì không thấy bóng dáng. Tiểu lâu thiên khuyết bên ngoài, 81 cán cờ lớn vàng nóng từ trên trời giáng xuống, đâm vào trên mặt đất vang dội ken ken, tia lửa tung tóe. Mỗi một cây cờ lớn cũng chiếu sáng rạng rỡ. Lục Nha hóa thân chết rồi, bị Dương Trần một đạo ánh mắt sinh sinh hủy diệt, nhưng mà những thứ này bảo kỳ lại không tổn hao gì bảo tồn lại. Những thứ này đại kỳ xem xét chính là thần vật, nếu không năm đó không thể nào nhường năm vị giáo chủ máu tươi đại kỳ. Kim Ô tộc hoàng kim bảo kỳ. Rất nhiều mắt người lúc đó thì đỏ lên. Phận không thể ngay lập tức tiến lên cướp đoạt. Năm đó Lục Nha dùng cái này quét ngang các vực, đánh đâu thằng đó, uy thế vô song, nhường rất nhiều người đều tim đập nhanh. Mỗi một cây cờ lớn cũng có thêu một con kim ô màu sắc sáng lạ, sinh động như thật. Những thứ này đại kỳ từ xưa truyền đến hiện tại, một mực không có hủy đi, đủ để chứng minh bảo kỳ bất phàm. Giờ phút này, mọi người tâm di chuyển, lại không ai đến cướp đoạt, vì đó là một củ khoai nóng bỏng tay. Ai đạt được cũng có đại họa. Không nói trước mắt Tử Tiêu cung chi chủ thực lực sâu không lường được, liên chạm hai vị kim ô thái tử. Chính là suy nghĩ một chút về sau, đưa tới kim ô tộc cửu hận, cũng làm cho mọi người không dám loạn động. Kim ô nhất tộc nếu là hỏi tội, vậy sẽ là phiền phức ngập trời, chắc chắn sẽ chọc một thân tao. Mặc kệ là tiểu lâu trong cung trời, hay là thiên khuyết bên ngoài, một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kinh hãi. Lần này, có người đâm thủng trời rồi, cái này hoành không xuất thế Tử Tiêu cung chi chủ, giáo động ngập trời phong vân. Sau trận này, kim ô hai thái tử chiến đấu. Mười mấy con kim ô cao thủ chia ra bị một đạo ánh mắt xuyên thủng bắn giết, đây là đại địa chấn, đem dẫn phát sóng to gió lớn. Đúng vậy, tại hai vị thái tử sau khi chết, kim ô tộc cao thủ buông lời uy hiếp, đồng dạng bị Dương Trần tại chỗ chém giết. Kim ô nhất tộc sao mà cường thế? Cửu thái tử bị chém. Hắn những kia ca ca làm sao lại đáp ứng? Mọi người giống như đã nhìn thấy, chín ô cùng xuất hiện loạn thiên hạ cục diện này, sinh linh đổ thán cảnh tượng. Lại, tộc này lão kim ô đó là cái gì người? Một tại lúc tuổi còn trẻ dám cướp người vương điện thần nữ kẻ tàn nhẫn, bây giờ công tham tạo hóa, không người biết hắn có nhiều đáng sợ. Kim ô tộc cao thủ nhiều như mây, cường giả tuyệt đỉnh xuất hiện lớp lớp, sẽ có một hồi đại loạn a, Tử Tiêu cung chi chủ nguy rồi. Tất cả mọi người rung động. Cái này Tử Tiêu cung chi chủ Dương Bắc Thần, đem nhấc lên một hồi mưa to gió lớn, biến thành cả thế gian đều chú ý tiêu điểm. Nơi đây, đại giáo truyền nhân tụ tập, thiên chi tiêu nữ hội tụ, nhìn về phía Dương Trần thời đều lộ ra sắc mặt khác thường. Đây là một dám hướng Kim Ô thần triều xuất thủ tuyệt thế thiên tiêu, thực sự để các nàng khó mà bình tĩnh. Một trận chiến này, Bắc Hải chấn động. Lô Châu tu sĩ thì quá sợ hãi, Tử Tiêu cung chi chủ Dương Bắc Thần tên này triệt để vang danh thiên hạ, tứ phương đều biết. Giết một vị Kim Ô thái tử, còn muốn nương ăn. Một vị đại nhân vật ngồi không yên. Hắn từ một tòa cổ lão trong cung điện đi ra, cùng mấy tên thân phận dọa người lão tu sĩ cùng hiện, đích thân tới hiện trường. Tê, lại là lão lang thần. Vô số tu sĩ kinh hồn táng đảm, lão lang thần như mặt trời ban trưa, sâu không lường được, tại Lô Châu có uy danh rất lớn. Trước kia, hắn hóa hình thành người sau 2000 tuổi đại thọ, dẫn tới Tử Vi đại giáo tề tụ, bát phương thần triều chúc thọ. Càng để cho người nhóm kinh hãi là, lão lang thần bên người mấy ông lão thì không đơn giản, có người nhận ra một người trong đó là Nhân Vương điện phó điện chủ, đã có 3000 tuổi sống lâu. Những người khác mặc dù không biết, nhưng có thể tưởng tượng được, nhất định cũng thân phận kinh người, đều là cấp số này kinh thế nhân vật. Nếu không, căn bản sẽ không đi cùng một chỗ. Kim Ô tộc chết rồi hai vị thái tử. Tiểu Hữu quả nhiên là không phải bánh long không vào biển. Lão lang thần ngơ ngác sững sờ. Mọi người thì tất cả đều nhìn về phía Dương Trần, toàn trường chú mục. Rốt cuộc, ai cũng hiểu rõ, sự việc đến rồi tình trạng không thể vãn hồi, Kim Ô tộc khẳng định sẽ có lôi đỉnh chi nộ. Nhưng mà, người trong cuộc, Tử Tiêu cung chi chủ Dương Bắc Thần nhưng căn bản không quan tâm, vung tay lên, đem rơi trên mặt đất 9981 cán cờ lớn vàng nóng thu hồi, tiếp tục uống rượu. Lão lang thần kinh hãi, những thứ này đại kỳ có thể tuyệt đối không phải tầm thường, nhưng khốn giết năm vị giáo chủ. Tại Kim Ô tộc đại năng trong tay thúc đẩy, liền xem như hắn rơi phong tại kỳ trong trận, hơn phân nửa cũng muốn nuốt hận. Có thể giờ phút này, vị này Tử Tiêu cung chi chủ nhưng căn bản không quan tâm, nhìn cũng không nhìn trên một chút, liền đem nó thu hồi. Vị đạo hữu này, lão lang thần châm trước nô tử, cuối cùng đã bình ổn bối giọng điệu mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Dương Trần cho thấy kinh người như vậy chiến lực, người ở chỗ này tự nhiên cũng không muốn đắc tội tìm hắn phiền phức. Kim Ô tộc tự sẽ xuất thủ, người khác cũng không muốn tranh vào vũng nước đục, càng không muốn đi tìm đường chết. Mảnh trời này quyết chủ nhân là chết sao? Cho ngươi đi đem này Kim Ô nướng, còn không tới nướng, lại phóng một hồi chất thịt không ngon rồi, bản đạo tổ không ngại phá hủy ngày này quyết. Dương Trần chén rượu vào bụng, nhàn nhạt mở miệng. Tiểu lâu thiên khuyết chủ nhân hiện thân, lúc này nơm nớp lo sợ, quyết định tự mình ra tay, đồ nướng Kim Ô. Mọi người một mảnh xôn xao, vị này thiên khuyết chủ nhân cũng là nhân vật hung ác, lại không sợ đắc tội Kim Ô tộc. Nhưng nghĩ cũng thế, Kim Ô tộc xa, Tử Tiêu cung lại gần, nếu là không nướng này Kim Ô, vị này Tử Tiêu cung chi chủ tính tình, tuyệt đối sẽ phá hủy tòa này thiên khuyết. Căn này tiểu lâu thiên khuyết nguyên bản tạ tạ vô danh, nhưng bởi vì Dương Trần đến, hấp dẫn các phe chú ý cuối cùng, không ít người cũng tiến nhập thiên khuyết, uống rượu trò chuyện, nhấm nháp mỹ thực, cho dù nhấm nháp không đến Kim Ô thì nhưng có thể ngửi chút hương vị cũng là tốt. Rốt cuộc, nướng kim ô món ăn này, mọi người đừng nói ăn, chính là nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Bước vào thiên khuyết về sau, rất nhiều người thỉnh thoảng dò xét Dương Trần, cũng cảm thấy kinh tâm động phách, ít có người dám ngồi ở phụ cận. Vị này manh nhân đầu tiên là chém giết Doan Thiên Đức đệ đệ, nhập chủ bắt cảnh cùng, hiện tại ngay cả Kim Ô tộc đều nói nướng thì nướng, tuyệt đối là một vị cấm kỵ hung nhân. Mọi người biết được, đây không phải Đàm Hoa nhất hiện, chính là một đời thiên tiêu nổi lên. Như Dương Trần có thể chống đỡ được Kim Ô nhất tộc, tương lai thành tựu không thể đoán trước, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Tử Tiêu cung chi danh sẽ chấn động tất cả tử vi cổ tinh vực. Đến tột cùng là siêu việt Doãn Thiên Đức, hay là sẽ anh tài mất sớm? Đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Đạo tổ, khi chân khí phách kinh thiên, tại hạ bội phục. Cuối cùng, một người mặc xanh nhạt bảo y người trẻ tuổi đi tới, rất là tuấn tú, hướng Dương Trần mời rượu. Người cùng ta uống rượu, sẽ không sợ Kim Ô tộc người trách tội. Dương Trần hơi cười một chút. Đối với áo trắng thân phận của người trẻ tuổi có chỗ suy đoán. Đây là một cười lên vô cùng mê người nam tử, đối với thiếu nữ rất có lực sát thương, môi hồng răng trắng, cử chỉ nho nhã, rất có khí chất. Không ít người cũng trông lại, nhất là một ít nữ tử, xì xào bàn tán, đỏ mặt đang thấp giọng địa nghị luận cái gì. Tất nhiên, càng nhiều ánh mắt dừng lại trên người Dương Trần, Dương Trần hình dạng khí chất nhường thánh nữ nhóm cũng kinh động như gặp thiên nhân. Không dối gạt Dương đạo tổ, Kim Ô tộc đứng tại hạ cũng là hận thấu xương. Người trẻ tuổi áo trắng như vẽ, phong thần như ngọc, nụ cười rất có mị lực, mang theo một cỗ lực tương tác. Thật sao? Dương Trần hơi cười một chút. Tại hạ là một diệu nhân, từng cùng Kim Ô tộc tiểu công chúa cùng nhau du lịch qua một đoạn thời gian, bọn hắn liền hận không thể lột ra ta, thật sự là oan uổng. Dương Trần cười một tiếng, cái này phong lưu phong khoáng nam tử áo trắng quả nhiên có chút cá tính cùng sức lực, mà thân phận của hắn vô cùng sống động. Tại hạ Yến Nhất Tịch. Nam tử áo trắng tự giới thiệu mình, thiên địa lương tâm, ta thật sự không có đối đầu không dậy nổi Kim Ô tộc chuyện. Nguyên lai hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Yến Nhất Tịch, vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người. Hắn chính là một buổi công tử a, lục dung hồng trần độ, vô tình trong lòng tu. Trong cung trời, tiếng nghị luận truyền đến. Dương Trần sớm có đoán trước, Yến Nhất Tịch thật không đơn giản, chính là nhân dục đạo truyền nhân, một mình độ hồng trần, tu một khóa bất động đạo tâm. Nghe nói, Yến Nhất Tịch thần bí, ngay cả Lục Nha cùng Tam Khuyết đạo nhân từng tuần tự đuổi giết hắn 8 vạn dặm, đều bị hắn chạy thoát rồi, là trẻ tuổi một đời kỳ tài, thực lực sâu không lường được. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Dương Trần không khỏi nở nụ cười, nhân dục đạo truyền nhân, thần nữ lô nói không chừng thì tại cái này. Đế binh phía dưới, binh khí mạnh nhất là cái gì? Là Ly Hỏa Thần Lô, là Trảm Tiên Hồ Lô, là chuyên đánh thần thức đả thần tiên, hay là phong ấn bất tử đạo nhân phong thần bảng? Nhưng không hề nghi ngờ, thần nữ lô tuyệt đối là đế binh phía dưới, mỗi một nam nhân đều muốn lấy được có 1 không 2. Chương 431, thần linh cổ kinh, Y Ly Khinh Vũ. Chương 431, thần linh cổ kinh, Y Ly Khinh Vũ. Yến Nhất Tịch tu vô tình nói, cũng không hạ lưu, chỗ giao mặc dù đều là khuynh thành giai lệ, nhưng cũng bất luận tới. Đàm tình luận cảnh, rất có phong độ. Vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người. Đạo là hưu tình còn vô tình, Yến Nhất Tịch chợt có chuyện tình gió trăng, nhưng ở lục dục trong hồng trần luyện tâm, chỉ vì cầu đạo. Bất kể nói gì, đây là một vô cùng phi phàm kỳ tài. Chỗ giao đều là thiên hạ mỹ nhân, rất thụ nữ tử chào mừng. Tất nhiên, thì có người cho tình thương, càng có người đối với hắn hận thấu xương, từng sinh ra rất nhiều chuyện bưng. Dương đạo tổ, ngươi giết Kim Ô cựu thái tử, sẽ không sợ đại nạn lâm đầu sao? Kim Ô tộc có thể nhìn xuống thiên hạ à? Yến Nhất Tịch mỉm cười. Có sợ gì chi, ngươi cũng không sợ Kim Ô tộc, bản tọa có gì có thể sợ? Dương Trần cười nói. Dương đạo tổ hiểu lầm rồi, ta cùng với Kim Ô công chúa ở giữa vô cùng thân thiết, là thuần hữu nghị quan hệ, ta ngay cả tay của nàng đều chưa sờ qua. Yến Nhất Tịch nghiêm túc mở miệng. Dương Trần lắc đầu, cũng không thèm để ý điểm này. Xa xa, rất nhiều người lộ ra vẻ quái dị, Yến Nhất Tịch cùng Tử Tiêu cung chi chủ ngồi vào cùng nhau, để người thật bất ngờ. Lẽ nào bọn hắn đến từ cùng một cái truyền thừa? Đạo tổ, ngươi đến tòa hòn đảo này thế nhưng là kia một tờ thần linh cổ kinh mà đến. Yến Nhất Tịch nâng chén khẽ hỏi. Cái gì cổ kinh? Dương Trần trong lòng có một chút suy đoán. Dương đạo tổ, vậy ngươi thật đúng là may mắn gặp gì a? Yến Nhất Tịch lầu bầu nói, Kim Ô cựu thái tử thật đúng là đen đuổi sao gặp phải ngươi. Thần linh cổ kinh? Có chuyện gì vậy? Lần này Bắc Hải phủ tang thần thụ hiện thế, hấp dẫn thiên hạ ánh mắt, nghe nói Tam Khuyết đạo nhân đem mang theo nửa tờ kinh văn cùng Nhân Vương điện nửa tờ tại tòa hòn đảo này tiến hành trao đổi, cùng tham khảo đại đạo. Yến Nhất Tịch mở miệng giải thích. Minh lĩnh, có một tòa tên là Trường Sinh Thượng Cổ Đạo Quán, truyền thừa cổ lão để người tìm không được đầu nguồn. Lịch đại truyền nhân cũng liền như vậy mấy người mà thôi. Nhưng Trường Sinh quan lại cực kỳ cường đại, không ai dám trêu chọc. Tương truyền, bọn hắn có giấu nửa tờ cổ kinh. Kinh này cực kỳ thần bí, bao hàm vô thượng đạo tắc. Mà Nhân Vương điện thì có nửa tờ, nghe nói cả hai có thể hợp nhất, có không chết hàm nghĩa. Trường Sinh bất tử, ai không muốn làm được? Thế nhưng từ xưa đến nay, ai có thể như thế? Ngay cả cổ chi đại đế đều phải chết đi, trang này thần bí cổ kinh tự nhiên làm cho người chú mục, bị tất cả mọi người nhớ thương. Nếu như không phải Trường Sinh cổ đạo quan cùng Nhân Vương điện từ xưa trường tồn, vô cùng đáng sợ, sớm đã bị người cướp đi. Bây giờ tàn trương đem hợp nhất, tự nhiên cả thế gian đều chú ý Nhân Vương điện phó điện chủ đi ngang qua đảo này, cũng không biết có bao nhiêu một đôi mắt chằm chằm vào đấy. Tiến Nhất Tịch nói, thật chẳng lẽ là nửa tờ tiên kinh? Dương Trần không nhiều còn nhớ này cổ kinh bí mật, nhưng cũng không để ý nắm bắt tới tay bên trên, lĩnh hội một phen. Đạo tổ có thể nguyện đồng hành, chúng ta có thể đi xem một cái, tối nay tin tưởng nhất định sẽ rất náo nhiệt. Yến Nhất Tịch mỉm cười mời nói, thứ không dám dâu dếm, này trang cổ kinh chính là ta Tử Tiêu cung thất lạc bên ngoài truyền thừa, cần tìm về không thể. Dương Trần hơi cười một chút, như thần ngọc sinh hạ, nhường bàn bên mấy cái thánh nữ có chút nhìn xem ngây người, hai má hồng lên. Cơ mờ nở, Yến Nhất Tịch đều bị Dương Trần vô sỉ chấn kinh rồi. lại còn nói này cổ kinh là cái gì Tử Tiêu cung vật. Tốt tốt tốt, vật này cùng ta có duyên đúng không? Vạn Tinh Hà, dài tới mấy ngàn dặm, trên tòa hòn đảo này rất nổi danh, tương truyền rơi vào đi qua vạn khỏa cổ tinh, nước sông ngẩn tinh thần chi lực, mỗi đến ban đêm cũng chiếu sáng rạng rỡ. Đêm trăng tròn, quế hoa phiêu hương, Dương Trần cùng Yến Nhất Tịch ngồi ở một chiếc thuyền con bên trên, đối nguyện thẩm rượu. Dương đạo tổ, nhìn tới chúng ta không hề đi nhầm phương hướng, Nhân Vương điện cùng Trường Sinh quan chính là tại đây Vạn Tinh Hà nộp lên đổi cổ kinh, có chút mạnh lớn tu sĩ tại ẩn hiện. Yến Nhất Tịch nhỏ giọng nói. Đột nhiên, trên bầu trời bay xuống hạ đầy trời cánh hoa, từng mảnh óng ánh, tại nguyệt hoa chiếu xuống hết sức xinh đẹp. Hương thơm sông vào mũi. Một cỗ như thần nguyệt giống nhau ngọc xe bay ngang qua bầu trời. Đầy trời óng ánh hoa vũ bao phủ xe kéo ngọc, thiên khí mờ mịt, dưới minh nguyệt vô cùng mộng ảo. Là nàng. Yến Nhất Tịch ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc khác thường, như là đang quan sát thế gian xinh đẹp nhất, chân bảo. Không ngờ rằng ngay cả nàng lại cũng tới. Tử Vi cổ tinh vực nữ nhân đẹp nhất, có 102, nàng là làm thế đệ nhất mỹ nữ, cũng là Dương đạo tổ đại địch của ngươi, đem thiên hạ các lộ giáo chủ ép tới không thở nổi tuyệt đại thiên tiêu. Doãn Tiên Đức tương lai đạo lữ. Nguyệt treo giữa bầu trời, mặt sông sóng nước lấp loáng. Dưới ánh trăng, đầy trời cánh hoa bay múa, từng mảnh óng ánh, hương thơm từng kia từng sợi, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Thần Nguyệt Liễn bay ngang qua bầu trời, hoa vũ lượn lờ, lập loè sinh hà, như là một tòa quảng hàn tiên cung, xuất trần mỹ lệ. Y địa khinh vũ, một như lạc giống như thần nữ tử, là Tử Vi cổ tinh vực đệ nhất mỹ nhân, không thể tranh luận. Một ít tự phụ phong thái tuyệt thế thánh nữ, ở tại trước mặt cũng tự ti mặc cảm, nhượng bộ lui binh. Y Di Kinh Vũ tiên cơ ngọc cốt, mỗi lần xuất hành cũng tất dẫn tới manh động, đều không ngoại lệ, thấy hắn dung mạo người phải sợ hãi. Nghe đồn, Y Di Kinh Vũ hư hư thực thực cựu thiên huyền nữ truyền thế, làm cho lòng người tình chập chờn, ngay cả hóa thạch sống cũng tim đập thình thịch. Không có hoa lệ miêu tả, cũng không bức tranh thấy chư tại thế, nhưng Y Di Kinh Vũ phong thái lại xinh đẹp tuyệt trần. Nàng như thần nguyệt nô lên cao, bị người si mộ. Trẻ tuổi một đời, rất nhiều thánh tử thiên kiêu đều vì hắn mê muội, thậm chí vì vậy mà đã xảy ra rất nhiều quyết đấu. Mỗi một lần cũng dẫn phát không ít sóng to gió lớn. Thân phận cao quý, tu vi tuyệt thế, xinh đẹp tuyệt trần, phong hoa tuyệt đại, mong muốn mà không thể thành. Là cái này Y Di Kinh Vũ. Y Di Kinh Vũ xuất từ Quảng Hà cung, là danh xứng với thực thiên nữ, bao nhiêu người tới cửa cầu hôn đều bị từ chối nhã nhặn, đối với rất nhiều thần triều con cháu mà nói đều có thể nhìn mà không thể thành, đáng tiếc lại muốn trở thành Doãn Tiên Đức đạo lữ. Yến Nhất Tịch than nhẹ. Quảng Hà cung, cái này truyền thừa cổ xưa, luôn luôn cao cao tại thượng, lần này lại đúng Doãn Tiên Đức mở rộng cửa lớn. Theo này, liền có thể hiểu rõ Doãn Tiên Đức đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào, đủ để chấn nhiếp đương thời. Trên thực tế, thì xác thực như thế. Doãn Tiên Đức đạt được lão tử truyền thừa, hiểu được nhất khí hóa tam thanh, là một cao thủ tuyệt thế, chạm đến rồi thần cấm. Cũng chỉ có như vậy, Doãn Tiên Đức mới có thể vì khinh thường tu vi một mình độc sông 5 vạn năm qua không người có thể thông qua tiên cung, ngay cả qua 108 tọa sinh tử thiên quan, kinh động Quảng Hàn cung thái thượng giáo chủ xuất quan, cuối cùng đáp ứng hắn cầu hôn. Quảng Hàn tiên nữ cũng không gả ra ngoài. Đây là vạn cổ đến nay, duy nhất như nhau. Có thể thấy được, Doãn Tiên Đức uy thế chi thịnh. Này đây Dương Trần tại bắt đầu thanh danh còn kinh người hơn. Rốt cuộc, bắt đầu ngũ vực còn có Nam Yêu, Trung Hoàng và Tuyệt Đại Thiên Tiêu, nhưng Tử Vi tinh vực duy Doãn Tiên Đức độc tôn, không có thể đánh đồng người. Dưới ánh trăng, Thần Ngọc Liễn bên trong truyền đến như có như không thăm dò cảm giác, Dương Trần nhìn qua trong rượu cái bóng, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Đạo này thăm dò cảm giác, lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện, chỉ là một loại ảo giác. Dưới ánh trăng, chiếc kia thần liễn đi xa. Đầy trời cánh hoa lượn lờ, mang theo vô tận thơm mát, lưu lại một phiến thần bí lưu quang, để người trong lòng mong mỏi. Đáng tiếc à, như thế phong hoa tuyệt đại đương thời đệ nhất mỹ nhân lại muốn trở thành Doãn Tiên Đức đạo lữ. Yến Nhất Tịch thật đáng tiếc, thở dài không thôi. Hắn mở ra một cái quạt xếp, phía trên đều là mỹ nhân, từng cái dung nhan chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, tất cả đều là quốc sắc thiên hương, là đương thời đẹp nhất mấy tên nữ tử. Chẳng qua, thì khó vào Dương Trần mắt, những cô gái này đẹp thì đẹp thật, nhưng cách nhan như ngọc, chỉ giao rất xa. Chỉ có chính giữa một nữ tử hấp dẫn Dương Trần chú ý, nữ tử này là đặc biệt nhất, không thấy lư sơn chân diện, chỉ có một đoạn mông lung thon dài thân thể, bị tiên vụ bao phủ, nhìn không rõ ràng, không thể được hắn hình dáng tướng mạo cùng thần vận. Yến Nhất Tịch trong mắt lấp lóe lệ quang, là cái này Y Địa Khinh Vũ, ta đã thấy, lại không cách nào đem nó miêu tả tiếp theo, đã trở thành tâm ma của ta, không thể vẽ ra, liền không thể chứng đạo. Dương Trần cười to, nói, quê hương của ta có câu ngạn ngữ, Yến huynh không hổ là sinh ra tạo tập chi tư nam nhân. Cái gì gọi là tạo tập chi tư? Yến Nhất Tịch hoài nghi, nhưng cũng nghe ra được đây không phải cái gì tốt lời nói, đạo tổ, nên đã hiểu Yến mô đạo tâm không tì vết, biển người thiên thang, chi âm có tìm. Dương Trần hướng về viễn không nhìn một cái, đột nhiên nói ra, đi rồi, tối nay không có gì náo nhiệt đẹp mắt rồi. Đạo tổ, lời ấy ý gì? Yến Nhất Tịch khó hiểu. Tối nay, Trường Sinh Quan cùng Nhân Vương Điện trao đổi thần linh cổ kinh, hiện tại ngay cả Thiên Yêu lão lão đại đệ tử đều tới. Thiên Yêu lão lão là một cực độ đáng sợ yêu chủ, là một tôn thiên yêu thể, tu vi kinh thế hai tụng, người đời đều sợ, bây giờ dường như không người nào dám chọc nàng. Thiên Yêu lão lão có tứ đại đệ tử, đều đã thành danh đã ngoài ngàn năm rồi, từng cái pháp lực ngập trời, mặc dù không có tổ kiến môn phái, nhưng lại nhường các phương đại giáo cũng kiêng kỵ. Giờ phút này, một cỗ thanh đồng cổ xa chở một bộ lao thi phi thiên mà qua, phun ra nuốt vào nguyệt hoa, một đám quạ kéo xe, tràn đầy chẳng lành chi khí. Đây là Thiên Yêu lão lão đại đệ tử. Ta thi, tương truyền là thượng cổ bất thế cường giả lột sát thông linh mà tu thành. Thiên Yêu lão lão, có yêu tộc bên trong cực hạn thể chất, thiên yêu thể có thành tựu, thế gian không có mấy người dám trọng, ngay cả hắn tứ đại đệ tử đều trở thành rồi mọi người tránh lui nhân vật. Tiến Nhất Tịch lại gặp được một ít cường nhân bay qua, hoặc yêu khí ngập trời, hoặc pháp lực như biển, tất cả đều là nhân vật cấp độ giáo chủ. Không hề nghi ngờ, những người này đều là một tờ thần linh cổ kinh mà đến, tất cả đều nghĩ xem rõ ngọn ngành. Thử một lần có cơ hội hay không dòm ngó thiên cơ huyền bí. Lúc này, đường sông phụ cận bóng người đông đảo, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ ẩn phục, tất cả đều đang ngó chừng trên vách núi treo leo. Tại màu đen sườn đồi bên trên, có một lão nhân tóc bạc sáng như tuyết, tinh thần quắc thước, tắm rửa ở dưới ánh trăng cùng một tôn lão tiên ông giống nhau, chính là Nhân Vương Điện phó điện chủ, một sống hơn 3000 tuổi hóa thạch sống, tinh khí thần tràn trề. Tam Khuyết đạo nhân cũng tới. Tiến Nhất Tịch vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía sườn đồi vùng trời. Chỉ thấy, một tên trẻ tuổi đạo sĩ đạp nguyệt mà đến, màu xanh nhạt đạo y bay phất phới, trên thêu âm dương bát quái đồ, như một chiếc gương giống nhau, chợt có vầng sáng bắn ra. Đạo sĩ màu da trắng nõn, nhìn lên tới rất là tuấn lãng. Có xuất trần chi tư, khí chất siêu việt tuổi của hắn, như là một tu hành xa xưa cao nhân đắc đạo. Đạo tên Tam Khuyết, công tham tạo hóa. Tại ở độ tuổi này liền đã có thể đại biểu trường sinh quan ra mặt, mang theo thần linh cổ kinh tiểu này vô thượng thánh vật mà đến. Nhân Vương Điện phó điện chủ cùng Tam Khuyết đạo nhân đứng ở sân đồi bên trên, đứng đối mặt nhau, lại lấy ngang hàng lễ tiết gặp nhau. Đủ để chứng minh Tam Khuyết đạo nhân đáng sợ. Rốt cục hay là tiết lộ phong thanh, cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, là ai tại để lộ bí mật? Nhân Vương Điện hóa thạch sống nhíu mày. Chẳng qua, hai người không có bỏ chạy, mà là riêng phần mình cẩn thận lấy ra một hộp gỗ, đều kiểu dáng cổ lão, đại bàng long lũ phượng, hiện lên tại trong lòng bàn tay, muốn tiến hành trao đổi. Mắt thấy trao đổi thần linh cổ kinh sắp đến, có thể Dương Trần lại nói tối nay không có náo nhiệt để mắt. Tiến Nhất Tịch hoài nghi không hiểu nhìn về phía Dương Trần. Thông tin là giả, bọn hắn không có tới này trao đổi, Tam Khuyết đạo nhân cùng Nhân Vương Điện lão nhân nhìn như đích thân tới, chẳng qua là một ngụm tiên thiên nguyên khí biến thành, cũng không phải là chân thân đến đây. Dương Trần cũng không ngẩng đầu lên, từ tốn nói, cái gì? Là thả ra tin tức giả? Tiến Nhất Tịch trợn mắt há hốc mồm, tràn đầy không thể tin. Nhưng này và bí ẩn sự tình, Dương Trần là làm thế nào nhìn ra được tới, lẽ nào tu vi của hắn siêu việt rồi tiên đài nhị tầng thiên? Đi rồi, tối nay chiến trường chính không ở chỗ này điệp. Dương Trần đột nhiên hướng về phương xa nhìn lướt qua, lộ ra giống như cười mà không phải cười nét mặt, chớp mắt đi xa. Lẽ nào tối nay còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra? Tiến Nhất Tịch hoài nghi nặng nề. Vào một gian tiên gia thiên quyết, uống rượu đến khuya khoắt, chợt nghe đến rất nhiều tu sĩ đàm luận đến tiếp sau sự tình. Lại thật như Dương Trần nói, lần này trao đổi thần linh cổ kinh là thả ra tin tức giả, là đang câu cá. Trao đổi cổ kinh trên đường, quả nhiên có con cá mắc câu rồi. Mấy cái bàn tay lớn từ trong hư không nô ra, muốn đem Tam Khuyết đạo sĩ cùng Nhân Vương Điện hóa thạch sống cùng nhau bắt đi, cướp đoạt thần linh cổ kinh. Không chỉ ở đây, ô nhà kêu to, lôi kéo một cỗ đồng xa, chở một bộ lao thi xuất hiện. Nhưng ra tay thời lại là bốn đạo bóng người. Thiết Yêu lão lao tứ đại đệ tử vậy mà đều đến rồi, ẩn tàng trong xe, đồng loạt ra tay, thì tham dự đi vào. Cương giả mây tụ, lúc đó xuất thủ tối thiểu phải là cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Tiến Nhất Tịch thấp giọng kêu lên, tràn đầy không thể tin nhìn về phía Dương Trần. May mắn a, may mắn hắn rời đi. Mọi thứ đều là may mắn mà có Dương Trần, nếu không hắn nếu là ở lại nơi đó, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vì tại bọn hắn sau khi đi, kia phiến đường sông biến thành một mảnh loạn địa, hư không không ngừng nứt ra. Đầu tiên là có bàn tay lớn nô ra, sau đó càng là hơn có người chân thân giáng lâm, ngay cả Ngô đạo thiếu cũng tự mình hiện thân. Đây là Lô Châu đáng sợ nhất, một vị tán tu. Tương tại trong vòng một đêm liên chiến 8000 dặm, đem hai cái đại giáo trên dưới diệt sạch sẽ, hung danh hiển hách. Ngoài ra, còn có Thiên Hồ thượng nhân hiện thân ra tay. Nghe đồn, hắn sớm đã tọa hóa hơn ngàn năm, không ngờ rằng đúng là che giấu hai mắt người. Đây là cựu vị Thiên Hồ tu hành có thành tựu, yêu tộc một vị tuyệt thế lao yêu chủ, thực lực sâu không lường được. Vô số tu sĩ kinh hãi, Minh Linh thượng cổ đạo quán, cùng với tôi truyền thừa cổ xưa Nhân Vương Điện, diễn phần mình nắm giữ nửa tờ kinh văn, là thần linh chỗ nhìn, có trường sinh bất tử chi bí. Hôm nay dẫn tới đáng sợ nhất, tu sĩ cùng xuất hiện hiện. Thật không nghĩ, lại là tin tức giả. Một bàn tay lớn màu tím đem một sông bay lên trời không bên trong hộp gỗ một cái đoạt đi, tại chỗ chấn nát. Nhưng mà bên trong là trống không. Lúc đó vài vị hóa thạch sống đều bị lừa rồi. Thiên cung bên trong, có người nói như thế. Lúc đó, một cái khác hộp gỗ cũng bị người cướp đoạt tới tay, mở ra sau khi bên trong cũng là dấu tuyết, cái gì cũng không có. Tất cả mọi người nhìn về phía Tam Khuyết đạo nhân cùng Nhân Vương Điện lão nhân, lại phát hiện thân ảnh của hai người đều phai nhạt xuống dưới, chẳng qua là một ngụm tiên tiên nguyên khí biến thành, cũng không phải là chân thân. Truy. Sau đó, rất nhiều cao thủ phóng lên tận trời, truy kích mà đi, một hồi hành động lớn cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Nghe xong rồi đến tiếp sau, Tiến Nhất Tịch đúng Dương Trần ý kính nghệ, quả thực như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Đạo tổ, ngươi là làm sao biết được tất cả? Dương Trần hơi cười một chút, cũng không trả lời, mà lúc này, trong cung trời lời nói xoay chuyển, đột nhiên đàm luận lên Dương Trần tới. Nghe nói, tối nay cái đó thần bí Tử Tiêu cung chi chủ cũng tới, chém giết Kim Ô tộc cựu thái tử cùng Lục Nha hóa thân về sau, hắn lại còn dám tới chỗ như thế. Có cái gì không dám? Tử Tiêu cung chi chủ tu vi kinh thế hai tục, căn bản khó mà phỏng đoán thật sâu cạn. Cứ nghe, Tử Tiêu cung chi chủ chỉ là xa xa nhìn thoáng qua liền biết tối nay là một hồi âm mưu, quay người rời đi. Cái gì? Cái này làm sao có khả năng? Tử Tiêu cung chi chủ lẽ nào đã bước qua rồi kia vây khốn vô số hóa thạch sống cánh cửa, chạm đạo thành vương. Chương 432, Tuyệt đại thiên nữ, tuyệt thế sát cục. Chương 432, Tuyệt đại thiên nữ, tuyệt thế sát cục. Tử Tiêu cung chi chủ lẽ nào đã bước qua rồi kia vây khốn vô số hóa thạch sống cánh cửa, chạm đạo thành vương. Vô số tu sĩ kinh hãi, Tử Tiêu cung chi chủ bực này nhãn lực, thế nhưng ngay cả đương thời hóa thạch sống đều không có a. Không thể nào, Tử Tiêu cung chi chủ trẻ tuổi như vậy, không thể nào chạm đạo thành vương, ta suy đoán, hắn nhất định là tu ra trong truyền thuyết võ đạo thiên nhãn và tuyệt thế đồng thuật. Có một vị lao tu sĩ suy đoán nói, nếu như là trong truyền thuyết võ đạo thiên nhãn và tuyệt thế đồng thuật lời nói không chừng vẫn đúng là năng lực nhìn ra một ít hư thực. So với Dương Trần đã chạm đạo thành vương, mọi người hay là càng muốn tin tưởng hắn là dựa vào võ đạo thiên nhãn và đồng thuật. Nhưng này cũng đủ để cho mọi người kinh hãi. Tử Tiêu cung chi chủ thật chứ sâu không lường được. Ngay cả trong truyền thuyết tiên nhãn cũng tu ra đến rồi. Chẳng trách không sợ Doãn Thiên Nước, cũng không sợ Kim Ô tộc. Kỳ lạ à, Kim Ô nhất tộc tối nay không ai đến, lẽ nào là đạt được rồi phong thanh gì không thành, biết được nơi đây không có thần linh cổ kinh. Có người lòng có nghi vấn. Kim Ô tộc đang vì không chết phù tang thần thụ bận bịu sức đầu mẹ chán, nơi nào có thời gian rỗi tới đây. Lúc này, tiểu lâu ngoại chuyện đến một đạo trêu tức âm thanh. Nghe được đạo thanh âm này, Yến Nhất Tịch biến sắc. Lời còn chưa dứt, một người mặc ngũ sắc thần áo nam tử trẻ tuổi đi đến, cười hắc hắc nói: "Sư huynh đã lâu không gặp, luôn luôn được chứ?" Yến Nhất Tịch sắc mặt lúc đó thì trầm xuống, nói: "Sư tôn đã tọa hóa nhiều năm, người ta riêng phần mình tại Hồng Trần luyện tâm, sở tu đại đạo khác nhau, lại không bất luận cái gì gặp nhau. Nghe nói Y Khinh Vũ đã trở thành sư huynh tâm ma của ngươi, làm sư đệ muốn vì ngươi bài ưu giải nạn, hôm nay chúng ta liên thủ đem này đệ nhất mỹ nhân bắt được làm sao?" Cái này người mặc ngũ sắc thần áo nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt tà khí, mời Yến Nhất Tịch ra tay. "Ta tu vô tình nói, ngươi tu người muốn thiên công, bây giờ ngươi đã sa đọa trưởng thành ma, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau." Yến Nhất Tịch từ chối thẳng thắn. "Ha ha, vô tình cùng người muốn còn không phải trong một ý niệm, sư minh chấp nhất ngoại tướng rồi, thực sự là không thú vị." Người mặc ngũ sát thần áo nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Dương Trần, nói: "Dương đạo tổ, ta đối với ngươi thần giao đã lâu, hôm nay cuối cùng hữu duyên được gặp rồi, không bằng chúng ta liên thủ đi bắt Y Khinh Vũ làm sao?" Cho Doãn Thiên Đức mang lên một ngụm thật to nó xanh. Dương Trần cười không nói, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời cánh hoa bay múa, mạn thiên hoa vũ bay xuống, một cỗ thần liên từ xa không bay tới. "Ngươi chính là Tử Tiêu cung chi chủ, Dương Bắc Thần." Một tên tỷ nữ bay ra, hỏi như vậy. "Ha ha, nhìn tới đệ nhất mỹ nhân Y Khinh Vũ muốn ra tay với ngươi rồi, Dương đạo tổ chúng ta liên thủ cầm xuống nàng." Thân mang ngũ sắc thần áo nam tử cười to. "Tiểu nha đầu, vẫn là để chủ nhân nhà ngươi tự mình ra đi, ngươi còn chưa xứng cùng giáo tổ đối thoại." Yến Nhất Tịch lắc đầu, nhắc nhở. Tên này tỷ nữ cũng không nói gì, lui trở lại rồi trước kia thần ngọc liên trước, tựa hồ đối với liên bên trong người nói cái gì. "Chủ nhân nhà ta mời Tử Tiêu cung chi chủ âm thầm một lần." Cuối cùng, tên này tỷ nữ truyền âm nói. Lời còn chưa dứt, thần ngọc liên chớp mắt đi xa, rời đi thiên quyết. Yến Nhất Tịch khẽ giật mình, nghi ngờ nói: "Âm thầm một lần, Dương đạo tổ cùng Y Khinh Vũ trước đó liền biết nhau?" "Không biết." Dương Trần lắc đầu. "Vậy vì sao phải âm thầm một lần?" Yến Nhất Tịch hoài nghi nặng nề. Y Khinh Vũ trong lời nói ngữ trong lộ ra một cố cổ quái. "Sư minh, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Theo ta thấy, Dương đạo tổ anh tư vĩ đại, phong thần tuấn lãng, này Y Khinh Vũ nói không chừng động xuân tâm cũng có nói." Thân mang ngũ sắc thần áo nam tử, tràn ngập tà khí, là Yến Nhất Tịch sư đệ, Lệ Thiên cười nói: "Dương đạo tổ, Doãn Thiên Đức tương lai đạo lữ mời ngươi âm thầm một lần, nói không chừng ngươi thật muốn nổ được đầu chủ." Là kia Doãn Thiên Đức đội lên một ngụm thật to nó xanh. Lệ Thiên vô cùng hưng phấn. Hắn trời sinh tà ác, thật có biến thành nhân trung chi ma dấu hiệu, tuyệt không phải trêu chọc, mà là rất chân thành địa đang nói, hy vọng Dương đạo tổ không muốn đắm chìm ở tình yêu nam nữ, đem này Y Khinh Vũ coi như đỉnh lô liền có thể. "Đạo tổ, tốt nhất năng lực ngay trước mặt Doãn Thiên Đức, cùng Y Khinh Vũ song tu, nhường vị này tiền tiêu số một xem xét chính mình cái này băng thanh ngọc khiết, cao cao tại thượng đệ nhất mỹ nhân vị hôn thê, động tình thời là bực nào tao lãng bộ dáng." Lệ Thiên càng nói càng hưng phấn, hận không thể vì thân thay thế. Yến Nhất Tịch bất đắc dĩ nói: "Đạo tổ chớ trách, ta người sư đệ này tu chính là nhân dục đạo, nói chuyện có chút khó coi." Dương Trần cười không nói, quay người hướng ngoài thành mà đi. Chẳng qua, hắn ngược lại là cũng tò mò Y Khinh Vũ mời hắn âm thầm một lần, đến tuột cùng tại sao đến đây. Ngoài thành, một mảnh núi hoang rừng vắng ở giữa. Dương Trần chân đạp hư không, đứng chắp tay. Thần liễn bên trong, truyền đến một đạo êm thai âm thanh: "Ngươi vì sao giết Bát Cảnh cung chi chủ đệ đệ?" Y Khinh Vũ mở miệng, như là tiếng trời, mang theo từ tính, làm cho tâm thần người đều say, say đến tận trong xương cốt người ta. "Ngươi muốn ra tay với ta?" Dương Trần hơi cười một chút. "Kỳ thực ta cũng không muốn ra tay, tất cả do Doãn Thiên Đức chính mình đi giải quyết, mà dù sao ở đây gặp được ngươi." Bất đắc dĩ muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Giọng Y Khinh Vũ như một sợi gió xuân phất qua. Âm thanh rất nhu hòa êm tai, nhưng lại thì có một loại không thể lay động ý chí ẩn tại chính giữa, như tiên phượng kêu khẽ. "Ngươi như ra tay, ta không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái gì." Dương Trần than khẽ, có chút thổ thức. "Ngươi đang uy hiếp ta?" "Ta Quảng Hàn cung cũng không sợ uy hiếp." Ý Kinh Vũ âm thanh trở nên thanh lãnh lên. "Cũng không phải uy hiếp, ta chỉ là đang nói một sự thật, ra tay với ta người hạ chẳng đều không phải là rất tốt." Dương Trần lắc đầu than nhẹ, "Ngươi mặc dù cùng Doãn Thiên Đức có đạo lữ tên, nhưng giữa lẫn nhau cũng không có bao nhiêu tình cảm, càng vô đạo lữ chi thực, không đáng vì hắn ra tay với ta. Ta hiện tại tâm tình cũng sai, mới cùng ngươi nhiều lời chút ít, nếu ngươi khăng khăng ra tay, vậy liền chớ có trách ta rồi." Ý Kinh Vũ nói, "Đã như vậy, vậy ta cũng cho ngươi một lựa chọn, thần phục với ta, lưu tính mệnh của ngươi." Thanh âm của nàng rất có tư tính, vô cùng êm tai, nói ra lời như vậy ngữ, để người cảm thấy có chút đột ngột. "Không nên xuất từ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân miệng." Tất nhiên, những lời này Y Khinh Vũ là vì thần niệm truyền âm thủ đoạn nói ra, chỉ có Dương Trần một người năng lực nghe được. há miệng ngậm miệng muốn nhân thần phục, không ngờ rằng trong truyền thuyết cao cao tại thượng Quảng Hàn thiên nữ lại còn có như vậy độ tương phản một mặt. Dương Trần lộ ra có chút hăng hái nét mặt. Nếu là ngươi thần phục ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết Doãn Thiên Đức, để ngươi có tự do, quân lâm tử vi cổ tinh vực, biến thành chân chân chính chính một đời nữ đế. Dương Trần nói, ngươi tin tưởng năng lực bắt được ta sao? Y thì khinh vũ cười khẽ, âm thanh mặc dù rất có tư tính, nhưng cũng có chút lạnh lẽo. Chư vị ra tay đi, cầm xuống này tặc. Y thì khinh vũ âm thanh tăng thêm, tại toàn bộ trong sáng nguyệt không bên dưới vang vọng, một nháy mắt 12 đạo thần năng phóng lên tận trời. Như là 12 thanh chống trời chi kiếm, lại như 12 tòa thông thiên thần sơn, xuyên thẳng tận trời, nguy nga mà bén nhọn. Đem tứ phương vây quanh, hướng bên trong Dương Trần bổ tới. 12 nguyên tố thần trận, lại mời tới 12 vị nhân vật cấp độ giáo chủ ra tay, nghĩ giơ lên đem ta diệt trừ sao? Dương Trần giống như cười mà không phải cười, sớm có đoán trước. Y Dị Khinh Vũ không tiếp tục mở miệng, 12 đạo nguyên thần kiếm hướng về Dương Trần bổ tới, mỗi một đạo đều đáng sợ vô cùng, lại mang theo chư thiên thần ma hống thanh âm. Một kiếm một thế giới. 12 nguyên tố thần trận, kiếm đạo chi uy kinh thế hai tục, một kiếm mở một phương thế giới, bên trong có địa hỏa phong thủy luân chuyển. Đúng là tại vì thế giới chi lực trấn áp Tử Tiêu cung chi chủ, chết tiệt nữ nhân này thật là lòng dạ độc ác. Xa xa, Lệ Thiên mắt thấy một màn này, miệng lớn nguyền rủa. Thực sự là muốn chém tận giết tuyệt a. Tiến Nhất Tịch cũng thay đổi sắc, một bức mỹ nữ đồ từ hắn tiên linh cái xung ra, rào rào rung động, đem nó bảo vệ. Chỉ có Dương Trần thần sắc bình tĩnh. Ông. Một tiếng run rẩy, Dương Trần trong mi tâm xông ra một đạo thần hoàn, màu sắc ngân bạch sáng loáng, quang huy lấp loé, bay về phía trước, chính là từ Bát Cảnh cung đoạt tới Kim Cương Trác. Đột nhiên, thần liên môn hộ mở rộng, hóa thành một lỗ đen muốn đem Dương Trần nuốt vào đi, đồng thời muốn đem Kim Cương Trác lấy đi. Vừa nãy đứng ở xe bờ thiếu nữ biến mất, mà liên xa trong cũng là dấu vết, cái gì cũng không có, Ý Lý Khinh Vũ căn bản không ở bên trong. Vương giả thần minh, Lệ Thiên, Tiến Nhất Tịch lấy làm kinh hãi. Ý Lý Khinh Vũ mới là tại dẫn Dương Trần vào cuộc, chờ hắn chính mình nào vào đi, mọi thứ đều là sớm có dự mưu. Nhưng Dương Trần căn bản không có mắt lửa, cũng không tới gần thần liễn, dường như sớm biết đây là một cái bẫy. Tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng nhịp chân linh hoạt, hành tự quyết khẽ động, cùng thần liễn sượt qua người. Kim cương chắc hóa thành to bằng cái tớt, chặt chẽ vững vàng ngăn cản 12 nguyên tố thần trận đánh kích. Kiếm quang đánh vào kim cương chắc bên trên, phát ra một chuôi đáng sợ hỏa tinh, mỗi một quả đều có thể phá hủy một ngọn núi. Nhưng kim cương chắc kiên cố dị thường, trọi cứng nhìn kiếm quang đánh kích, thẳng tắp đánh phía thần ngọc liễn. Không ngờ rằng ngươi chân tu ra võ đạo thiên nhãn. Ý Dị Khinh Vũ một tiếng kinh dị, thần liễn im lặng biến mất ngay tại chỗ, không để cho thần liễn cùng kim cương chắc liều mạng. Ngay cả ngươi thần liễn đều là một kiện vương giả thần binh, nhìn tới Quảng Hàn cung đúng ngươi thật đúng là coi trọng đến cực điểm. Dương Trần thu hồi kim cương chắc, đứng ngạo nghễ tại chỗ. Tóc đen bồng bềnh, anh tư vĩ đại, có bệ nghệ thiên hạ khí phách. Cho dù ngươi tu ra võ đạo thiên nhãn lại như thế nào, nay 12 nguyên tố thần trận, ta nhìn xem ngươi làm sao đi phá. Ý Dị Khinh Vũ khẽ quát một tiếng, 12 nguyên tố thần trận phát huy, một kiếm một thế giới, có hỗn độn sương mù bay ra. Một cái mắt, một cỗ nhường Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch cũng hơi thở của kinh khủng phát ra, khắp nơi có ngút trời bừng sáng bốc hơi, như là một tòa vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt, có thể nghĩ, chính giữa Dương Trần lúc này gặp phải tình hình khủng bố cỡ nào. Ý Dị Khinh Vũ, nữ nhân này thật đúng là hảo thủ đoạn. Muốn đem Tử Tiêu cung chi chủ tươi sống luyện hóa ở đây sao? Lệ Tiên biến sắc, Tiến Nhất Tịch cũng là thần sắc đại biến, tứ phương trong hư không đều có lơ lửng một tòa lại một tòa tế đàn cổ xưa. Trên tế đài đều có khắc không biết thần văn, phát ra hàng luồng đáng sợ vầng sáng, đan vào một chỗ. Quảng Hàn tiên tế, Tiến Nhất Tịch biến sắc. Đây là một tông đáng sợ trận văn trang bực, vậy ở bên trong có thể đem địch thủ tươi sống tế luyện rơi, không cách nào chống cự. Nữ nhân này thật sâu tâm cơ. Tiến Nhất Tịch sợ hãi, hiện tại xem ra sớm tại Vạn Tinh Hà lúc, Y Ly Khinh Vũ thì nhận ra bọn hắn, không có độc thủ. Chỉ là bởi vì không thập toàn nắm chắc. Hiện nay, này đến có chuẩn bị sung túc, căn bản không phải xảo ngộ, muốn đem Dương Trần triệt để trấn áp, căn bản không cho một tia cơ hội đào tẩu. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân toàn thân là gai, thực sự là không tốt hai tới, Tử Tiêu cung chi chủ có thể muốn trải nghiệm một hồi đại kiếp, sẽ có nguy cơ bất lạc. Lệ Thiên kinh hãi, Tiến Nhất Tịch cũng là tâm thần tập trung cao độ, cái này diễm kinh thiên dưới, dung mạo vô song, có 102 đương thời đệ nhất mỹ nhân thực sự là không tầm thường, lần đầu gặp nhau thì là Dương Trần xếp đặt cái sắc cục. Chẳng qua, Dương Trần vẫn như cũng là thần tình lạnh nhạt. Hai loại thần trận mặc dù đáng sợ, nhưng lại còn ngăn không được hắn, hành tự bí liền có thể nhường hắn đột khốn mà ra. Dương Trần một bước phóng ra, như là vạn pháp bất chiếm thân, né qua khai thiên lực lượng, tránh thoát nguyên thần thần kiếm. Đại hư không thuật phối hợp hành tự bí tốc độ siêu việt không gian giam cầm, như xúc địa thành thốn giống nhau, thoát thân mà ra. Vâng! Đột nhiên, từ điện từ trên trời giáng xuống, liên miên lôi hải hạ xuống, có không hiểu thiên phạt lâm thế, bổ về phía Dương Trần. Không tốt, đó là viễn cổ dẫn kiếp pháp trận, có thể dẫn động thiên kiếp, nhường một người độ kiếp thất bại mà thành kiếp cho. Tiến Nhất Tịch tâm thần kinh hãi. Ý Dị Khinh Vũ nữ nhân này thật đúng là đáng sợ, chuẩn bị sung túc, chính mình còn chưa tự mình động thủ, thì hiện ra nhiều như vậy tuyệt sát, tương lai cầm đưa tới tay, đạo tổ thiết yếu hung hăng trừng phạt điều giáo một phen. Lệ Thiên trong mắt lấp lóe yêu dị tà quang. Đối mặt dẫn kiếp phát trận, Dương Trần căn bản không thèm để ý, đưa tay ở giữa, đấm ra một quyền, loạn thiên động địa. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, một vị nhân vật cấp độ giáo chủ thụ trọng thương, máu nhuộm thiên cung, tại chỗ vẫn lạc. Dương Trần tu hành lục đạo luân hồi quyền, một quyền cỡ nào kinh người, há lại chỉ là một giáo chủ đại năng lực ngăn cản. T. Lệ Thiên hít sâu một hơi, Tiến Nhất Tịch cũng là như thấy thần thoại. Một quyền mà thôi, chẳng những oanh sát rồi một vị giáo tổ, còn trực tiếp tan rã rồi 12 nguyên tố thần thần trận. Đây là kinh khủng bực nào quyền pháp, không nói vô địch thiên hạ cũng không xê xích gì nhiều. Cho dù sư huynh đệ hai người, nhưng cùng đương thời trẻ tuổi một đời mấy người đáng sợ nhất so sánh nhau, nhưng cũng chưa từng thấy qua như thế kinh thế hai tụ một quyền, quả thực muốn đem hư không cũng vỡ vụn. A, đúng lúc này lại là hét thảm một tiếng truyền đến, một quyền này uy lực dưới, một vị nhân vật cấp độ giáo chủ tươi sống bạo nát, máu nhuộm thiên cung như một đóa hoa tươi đang tỏa ra. Còn lại giáo chủ cũng biến sắc, quyền pháp này uy lực quá lớn, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Phách tuyệt thiên địa, nghịch chuyển lục đạo luân hồi. Và anh, từng người giáo chủ liên tiếp vẫn lạc. Dương Trần trong khi chớp con mắt, có hỗn độn khí tràn ngập, đột nhiên bắn ra một đạo vĩnh hằng ánh sáng, vọt tới dẫn kiếp pháp trận. Vang một tiếng, làm vỡ nát trong hư không tế đàn. Trong chốc lát, hai đại cổ trận tất cả đều bị tan rã. Dương Trần đứng chắc tay, như là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, nhìn về phía xa xa chiếc kia thần liễn. Tiên tử, còn có thủ đoạn gì nữa, cùng lấy ra đến đi, điểm ấy cho bạn, ngay cả để cho ta làm nóng người cũng không thể. Dương Trần ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Vì thực lực tuyệt đối nghiền ép đệ nhất mỹ nhân Y Lệ Khinh Vũ, theo thể xác tinh thần trong ngoài cũng triệt để hàng phục nàng này. Chỉ là nghĩ liền rất có tình thú. Thử Tiêu cung chi chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Một đạo thanh lãnh âm thanh tựa như theo Quảng Hàn Tiên cung bên trong truyền đến. Thần Nguyệt Liễn có ánh sáng long lanh, bị hoa vũ trố vần quanh. Lúc này, đột nhiên rèm ngọc điểm hướng hai bên, một nhường nhật nguyệt thất sắc, nhường sơn hà ảm đạm nữ tử đi ra. Tiểu này đẹp không nên xuất hiện ở trong nhân thế, khiến người ta cảm thấy không chân thực, đây là một cái không có một chút tì vết nữ tử. Nếu như nói, nhan như ngọc là nữ tử hoàn mỹ. Tiêu Y Khinh Vũ tựa như lạc thần chuyển thế, kéo dài cái cổ tú hạ, hạo chất lộ ra, minh mâu liếc nhìn, đôi tư tuyệt diễm. Chương 433, đạo tổ thần uy, bắt được Y Ly Khinh Vũ. Chương 433, đạo tổ thần uy, bắt được Y Ly Khinh Vũ. Y Ly Khinh Vũ dáng vẻ phong lưu dài, tóc đen như là tơ lụa sáng ngời, ấn đường có một chút rực rỡ ngời ngời nốt ruồi son. Này ấn đường nhất điểm hồng vì nàng bằng thêm vô tận linh khí. Đối mặt bất thế đại địch Dương Trần, Y Ly Khinh Vũ tại cười yếu ớt, nhường minh nguyện không ánh sáng, nhường tinh thần biến mất, thế gian tất cả sự vật cũng mất đi hào quang, chỉ có nàng xinh đẹp tuyệt lệ. Sư minh, hiện tại ta thì có tâm ma rồi, không thể đem nàng bắt được biến thành đỉnh lô, ta khó chứng đạo. Lệ Thiên vẻ mặt tà khí, mắt buốt lục quang, Y Ly Khinh Vũ là hắn thấy qua xinh đẹp nhất nữ tử, có một không hai. Ngươi hay là thay cái mục tiêu đi, loại nữ nhân này chỉ có Dương đạo tổ nam nhân như vậy mới có thể hạ phục. Tiến nhất tịch quên nhủ, Dương Bắc Thần, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, năng lực xông ra nơi đây, ta mặc cho ngươi rời đi. Y Ly Khinh Vũ thần niệm truyền âm, như thần hoàng tiêu khẽ. Tuy là đương thời đệ nhất mỹ nhân, nhưng cũng có một loại cường đại ý chí cùng không thể chiến thắng tín niệm. Bản tọa cũng cho ngươi một cơ hội, hiện tại quỳ xuống thần phục với ta, ta liền cho ngươi một thông khoái. Dương Trần truyền âm, lộ ra giống như cười mà không phải cười nét mặt. Y Ly Khinh Vũ cũng không tức giận, trên mặt mê người ý cười không giảm, như thủy tinh ngón tay ngọc bó lấy tóc dài, xinh đẹp cười nói, ngươi thật sự coi chính mình nắm vững thắng lợi rồi sao? Nắm chắc thắng lợi không tính là gì, nhưng ổn thao là nhất định. Dương Trần cười nói, nghe nói các ngươi Quảng Hàn Tiên Cung cũng thích làm đánh cược, bằng này thu nạp không ít đại năng cao thủ. Hôm nay chúng ta cũng tới đánh cược một keo, thua, ngươi cam tâm tình nguyện thần phục, làm nô bộc của ta làm sao? Nhân sinh không phải dùng để đánh cược, chỉ cần ta muốn đi, đại đạo ngay tại dưới chân, ta vì sao muốn đi cược? Y Ly Khinh Vũ trong mắt ẩn linh khí, lộ ra nhàn nhạt nụ cười mê người, có họa quốc cương dân ý vị. Xa xa, Yến Nhất Tịch thấp giọng nói, nữ nhân này không đơn giản, nàng mở miệng như thế, tất có cậy vào. Sợ cái gì? Nàng ở ngoài sáng, chúng ta tại ám, cho dù giáo tổ không địch lại, chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể bắt sống nàng này. Lệ Thiên tà khí lâm nhiên, cười hắc hắc nói, huống chi Dương giáo tổ dường như không nhất định sẽ bại. Y Ly Khinh Vũ mời tới vài vị giáo chủ đâu? Yến Nhất Tịch hoài nghi, vừa nãy 12 nguyên tố thần thần trận phong khốn, hư hư thực thực có 12 vị nhân vật cấp độ giáo chủ, đây chính là tương đối nguy hiểm. Những kia cũng không phải là đều là chân nhân, chân chính giáo chủ sớm đã bị Dương đạo tổ một quyền oanh giết sạch. Lệ Thiên kính nể không thôi. Dương đạo tổ không chỉ tu vi cái thế, dung chuyển thiên hạ, còn là một vị giàu cảm xúc, chính là chúng ta mẫu mực à. Ngươi nghĩ bắt giữ ta, đem ta bắt đi, cho lấy cho đoạt sao? Vậy thì tới đi. Ý Dĩ Khinh Vũ hướng Dương Trần truyền âm. Nàng đang khét lời, cả người tản ra hào quang óng ánh, tiếng cười như chuông bạc vạch phá yên tĩnh đêm trăng. Thiên nữ tiếng cười tại dưới trời cao quen quẩn, nàng thanh ti phi dương, đứng ở thần liễn bên trên, váy cũng múa lên. Đột nhiên, kỳ dị tiếng vang phát ra. Trên bầu trời xuất hiện một bảo luân, bên trên khắc bát quái hoa văn, tuần tự 8 loại thần phù bay đi lên và tương hợp. Là vừa rồi nhân vật cấp độ giáo chủ. Tiến Nhất Tịch kinh ngạc, đây là Quảng Hàn cung bảo vật trấn giáo bắt nước bảo luân, nàng ngay cả này cũng mang đến. Lệ Thiên không nói lời nào, nhảy dựng lên liền muốn đi đường. Có thể thấy được, bắt nước bảo luân đáng sợ. Hiện tại, ngươi còn có thể nắm vững thắng lợi sao? Y Ly Khinh Vũ nhìn xuống Dương Trần, thấp giọng quát nói, trên bầu trời, Bát Đức Bảo Luân chuyển động, bắn ra 8 đạo thần phù, một đạo đây một đạo đáng sợ, đều biến thành hình người. Cắt đứt Dương Trần đường đi, muốn đem hắn oanh sát tại chỗ. Chết tiệt nàng vừa nãy vây khốn Dương đạo tổ là vì tế này khí, nhường hắn khôi phục, đây là Quảng Hàn cùng vô thượng bí bảo. Lệ Thiên nguyền rủa, sắc mặt đại biến. Bát Đức Bảo Luân nội ẩn có 8 cái thần linh, đều có tuyệt đỉnh thánh chủ thực lực, cầm trong tay có thể giết khắp thiên hạ. Thiên hạ giáo chủ không người có thể ép. Lại, tương truyền nếu không phải bảo vật này từng bị đánh nát, sẽ càng thêm cường đại cùng đáng sợ, đây là một tông chân giáo chí bảo. Quảng Hàn cung vẫn muốn chữa trị mà chưa thành. Trước kia này 8 cái thần linh có thể so với tuyệt đại vương giả. Yến Nhất Tịch đồng tử kịch liệt co vào. Không người biết được, nhưng tối thiểu nhất bây giờ không phải là rồi, chẳng qua nhưng cũng có tuyệt đỉnh chiến lực, đáng sợ nhất là giết không chết, trừ phi có thể đem bảo luân đoạt lại. Lệ Thiên nói, giết không chết, thế thì còn đánh như thế nào? Dạng này bí bảo quá nghịch thiên rồi. Yến Nhất Tịch hít một hơi lãnh khí, chẳng trách Lệ Thiên người này mà sau khi thấy được ngay lập tức muốn chạy trốn. Nhưng bây giờ, thiên địa cũng bị phong tỏa lại. Nhìn tới Y Khinh Vũ sớm biết hai người trong bóng tối. Sư Minh, chúng ta vội vàng phá vây đi, món bảo bối này Dương đạo tổ khẳng định không phá nổi, rốt cuộc đây cũng không phải bình thường bí bảo, vương giả thần binh cũng áp chế không nổi. Lệ Thiên nhanh chóng mở miệng. Dương Trần giết giáo chủ như giết gà, nhưng mấu chốt là giết không chết những người này, đây là vô cùng đáng sợ. Không đi lời nói, đợi Y Khinh Vũ giải quyết Dương Trần, sớm muộn cũng sẽ đem hai người bọn họ thì cùng mãi chết. Dương đạo tổ, chúng ta liên thủ phá bây. Yến Nhất Tịch nhanh chóng truyền âm. Phá bây? Không cần phá bây. Dương Trần lại là lắc đầu bật cười, nói, ý nghĩa khinh vũ, ta còn tưởng rằng ngươi có cỡ nào thủ đoạn, không ngờ rằng này bắt Đức Bảo Luân chính là ngươi cuối cùng cậy vào rồi, vậy ngươi hôm nay là trốn không thoát bản đạo tổ ngũ chỉ sơn rồi. Thật sao? Đã ngươi không trốn, muốn tìm cái chết lời nói, vậy thì tới đi. Ý nghĩa khinh vũ một tiếng cười khẽ. Căn bản không tin Dương Trần còn có thể chuyển bại thành thắng. Tám vị thần linh đồng thời xuất động, đại sát về phía trước. Dương Trần đứng chắc tay, bệ nghệ thiên hạ, một mình độc chiến tám vị có thể so với tuyệt đại giáo chủ không chết thần linh. Cùng một thời gian, thần liên quang hoa đại thịnh, như một vầng minh nguyệt giống nhau phát ra ánh trăng, mỗi một đạo đều là một đạo lợi kiếm. Đây là một cỗ liên xa, càng là hơn một kiện vương giả thần binh. Y Dị Kinh Vũ đứng ở phía trên rốt cục xuất thủ, khống chế hắn phát ra chín đạo hỗn độn quang chiếu thẳng hướng Dương Trần ba người. Thật bị phát hiện. Lệ Thiên bên người Cửu Diệp Kim Liên bị đánh được loạn chiến, kém chút bể nát, hắn quái khiếu mà nói, đây chính là lão sư tọa hóa tiền cho ta bà bối, tiểu nương bị này sao mạnh như vậy? Tiến Nhất Tịch thì lọt vào áp chế, mỹ nhân đồ rào rào dương ra, bay ra chín vị mỹ nhân đều bị đánh lui trở về. Hỗn độn quang là tuyệt đại vương giả lưu lại là cấn. Tiến Nhất Tịch bay ngược, trong tay quyền đồ hóa thành một đạo cầu vồng, như cây cầu thông thiên giống nhau rủ xuống hướng phương xa, muốn phá bay. Người muốn đi nơi nào? Đột nhiên, một đạo chí âm chí nhu, vô cùng bóng tối lực lượng đánh tới. Một con bàn tay lớn màu đen che không, đem nó ngăn chặn lại. Đây là thái âm thánh lực. Bàn tay lớn màu đen như là theo vũ trụ trong lỗ đen nô ra, cường tuyệt đáng sợ đẩy, chấn động phía dưới, thập phương giai diện. Cái gì cũng không tồn tại nữa. Thái âm thần tử. Tiến Nhất Tịch giật mình kinh ngạc, bay ngược mà đi, bị sinh sinh ngăn chặn đường đi, lại trở xuống rồi tại chỗ. Một thanh niên mặc áo bào đen xuất hiện, sắc mặt trắng như tuyết và trang phục hình thành đối lập rõ ràng, đứng bình tĩnh ở đâu, lạnh lẽo mà hàn khí tập kích người. Doan Thiên Đức, Thái âm thần tử, Tam Khuyết đạo nhân, Lục Nha là kết bái huynh đệ, cũng vì thiên hạ hôm nay đáng sợ nhất, mấy vị trẻ tuổi, lúc này vị này thần tử lại xuất hiện. Y Dị Kinh Vũ, ngươi còn mời tới người nào, cũng cùng nhau kêu đi ra đi. Lệ Thiên thần sắc rất khó coi. Mỗ Mỗ cũng tới, cặc cặc cặc. Một như cú vọ giống nhau âm thanh phát ra. Một lao hổ toàn thân heo ứa, da bọc xương, giống như quỷ mị nhẹ nhàng đến. Thiên yêu lão lão. Tiến Nhất Tịch kêu lên, bạch 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 lui về phía sau thất bước, tóc cũng dựng lên, trong lòng rụt rè. Lại thật còn có cao thủ. Lệ Thiên càng là hơn nghĩ nhảy dựng lên chạy trốn, mại hà bị bao vây, đi không nổi, căn bản đi không nổi. Thiên yêu lão lao tu hành 2.0005, thực lực để người kinh khủng trụ chết hóa thạch sống đã không chỉ một hai người. Thiên yêu thể. Dương Trần lại là có chút hăng hái cười một tiếng. Một chân chính thiên yêu thể cuối cùng xuất hiện, không giống yêu nguyệt không như thế bị người mưu hại, tiên tiên không đủ. Lại cái này thiên yêu lão lao gần 2000 tuổi. Đây là một vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Thời đại này chỉ sợ không có mấy người có thể chống lại. Tất nhiên, này tại thần tôn trước mặt cũng không có cái gì. Một bộ hóa thân mà thôi, thì dám can đảm xuất hiện tại bản đạo tổ trước mặt. Dương Trần thần sắc lạnh lùng. Nguyên lai, chỉ là nàng một bộ hóa thân, bản thân không có tới, chúng ta còn có cơ hội. Lệ Thiên trong con ngươi bắn ra hai vệt kỳ quang. Tiểu gia hỏa, khẩu khí vẫn còn lớn tuổi còn trẻ thì dám lấy đạo tổ tự cho mình là, Mộ Mộ tức giận chứ. Lao hầu này giọng nói như là chưa mỡ, nàng bay tới đằng trước, muốn chấn sát Dương Trần ba người. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiến Nhất Tịch, Lệ Thiên rụt rè. Nguyên bản bọn hắn còn muốn bắt giữ đệ nhất mỹ nhân, bây giờ nhìn tới có thể muốn đem chính mình khoác lên nơi này. Thái âm thần tử từng bước một đi tới, áo bào đen dựng ra, quần quần thái âm thánh lực xung ra, đen như mực. Hiện tại, ngươi còn dám nói nắm vững thắng lợi sao? Y Dị Kinh Vũ cười yếu ớt một tiếng, nhẹ nhàng dạo bước, thần nguyệt liễn xa ở bên, cũng là hướng về Dương Trần ép tới. Bát Đức Bảo Luân bên trong bay ra mấy tôn bóng người càng đem Dương Trần ba người vây quanh, để bọn hắn không thể thoát khốn. Âm thầm còn có hai vị giáo chủ, không cùng lúc ra đây sao? Dương Trần chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Bộ này tư thế, làm cho tất cả mọi người cũng kinh hãi. Phải biết, tính cả Bát Đức Bảo Luân bên trong 8 người, giáo chủ cấp cường giả thì có 10 cái. Thì lại càng không cần phải nói, thiết yêu lão lao cái này đủ để chấn nhiếp đương thời cự phách rồi, đáng sợ hơn. Có thể Dương Trần lại từ đầu đến cuối đều là nét mặt lạnh lùng. Như thế chọn người, còn chưa đáng kể. Dương Trần hơi cười một chút, lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ ngày càng không tưởng nổi rồi, một chút cũng không hiểu tôn kính tiền bối, hai tử, này không phải là của ngươi sai, đến, Mộ Mộ thương ngươi, hảo hảo dạy bảo ngươi một phen. Thiết yêu lão lao cười lấy, bước đến Dương Trần phụ cận, nô ra một con như bướm chim bàn tay lớn, vồ xuống. Ỷ lão mại lao đổ bật, ta giết qua không chỉ có một rồi, ngươi muốn tìm cái chết, vậy hãy tới đây đi. Dương Trần không hề sợ hãi, đón lấy bàn tay lớn kia thì vành ra một quyền, liều mạng thiên yêu thể bàn tay lớn. Đạo tổ cẩn thận a, đó là thiên yêu thể. Tiến Nhất Tịch kêu lên, lớn tiếng nhắc nhở: "Đạo tổ, tự sát cũng không thể như vậy a." Lệ Thiên thì hô: "Thiên yêu thể thể phách cường đại, ai dám ngạnh bính, phàm là làm như vậy, cũng đã chết." Ngu xuẩn. Hậu phương, Thái Âm thần tử cười lạnh: "Trên đời này dám nhục thân chém giết thiên yêu thể hầu như không tồn tại, lại thiên yêu lão lao tu hành gần 2000 năm rồi, công tham tạo hóa, cho dù là một bộ hóa thân đều có thể giết hóa thành sống. Dương Trần mạnh hơn cũng bất quá lấy trứng chọi đá thôi, chỉ là cái mãng phu sao?" Bên kia, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Y Khinh Vũ thì mắt lộ ra kỳ sắc, đây quả thực là tại tự sát. Dương Trần dù thế nào thì ngăn không được thiên yêu thể. Các các các. Rất lâu chưa thấy ngu xuẩn đáng yêu hài tử rồi, ngoan, đầu nhập mô mô ôm ấp. Thiên yêu lão lão, cái này khô gầy lao hầu rỗi ra quỷ trảo một cái nắm lại, muốn đem Dương Trần bổ chết. Một quyền này, thiên ngươi vào lục đạo luân hồi. Đối mặt này dung chuyển trời đất một trảo, Dương Trần khép cười một tiếng, thúc dục cái thế quyền pháp, lục đạo luân hồi quyền. Một quyền đánh ra, trời đất sụp đổ, lục đạo luân hồi cũng như muốn che, quả thực như là khai thiên tích địa. Một quyền này quá kinh người, như là cửu thiên tiên lôi nổ vàng, đánh vào con kia đen nhánh móng đuốt lớn lên. Đột nhiên một tiếng, kỳ dị tiếng vang phát ra. Xương vỡ, máu tươi, tiếng rên rỉ liên tiếp vang lên. Thiết yêu lão lao chỉ tới kịp phát ra a hét thảm một tiếng, liền bị đánh thành rồi một đoàn xương máu. Một cái mắt, toàn trường tĩnh mịch. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Tất cả mọi người cho rằng Dương Trần là đang tự tìm đường chết, lại không nghĩ rằng Thiên yêu lão lao trực tiếp bị một quyền đánh nổ. Thiết yêu thể bị người một quyền đánh nát. Thái Âm thần tử toàn thân bị bóng tối bao phủ, vô cùng giật mình, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Y Kinh Vũ cũng là đôi mắt đẹp bắn ra thần điện, lộ ra vẻ kinh dị, cuộc đời lần đầu thất thố như vậy. Tiến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên càng là hơn có chút sợ run, nguyên lai tưởng rằng Dương Trần đem chết thảm, không nghĩ lại là một kết quả như vậy. Thiết yêu lão lao bộ hóa thân này có thể so với hóa thạch sống, lại bị Dương Trần một quyền đánh nổ rồi, không hề có lực hoàn thủ. Dương Bác Thần cũng là đặc thù thể chất, nhục thân vô địch, lẽ nào là trong truyền thuyết nhân tộc thánh thể? Y Kinh Vũ chỗ sâu trong con người bắn ra hai đạo kỳ dị quang thần sắc kinh dị, nói: "Thánh thể lại một lần xuất thế." Thánh thể? Vài vị trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất đều lộ ra kinh tiết chi sắc, cùng nhau nhìn về phía Dương Trần, khó nén kinh ngạc. Thiết yêu lão lão, một vị tu hành 2000 năm thiên yêu thể, thực lực kinh khủng dọa người. Mặc dù còn chưa lại thành, nhưng đã sớm siêu việt rồi hóa thạch sống, nhưng hôm nay lại bị người một quyền đánh nổ. Vẹn vẹn là một bộ hóa thân, nhưng cũng đủ để kinh thế. Cũng khó trách đám người hoài nghi, Dương Trần có thể là trong truyền thuyết nhục thân vô địch hoàng cổ thánh thể. Một bộ hóa thân cũng dám thử hỏi thiên hạ. Dương Trần thu hồi trắng toát như ngọc nằm đấm, thản nhiên nói: "Cho dù ngươi chân thân đích thân đến, tại bản đạo tổ trước mặt thì không gì hơn cái này thôi, bây giờ còn có ai đi lên nhận lãnh cái chết? Cho dù giờ phút này có hơn 10 vị nhân vật cấp độ giáo chủ ở đây, Dương Trần vẫn như cũ bệ nghệ thiên hạ, không sợ hãi." Trong lúc nhất thời, yên tĩnh im mắng. Thời gian không nhiều đi, đã các ngươi không dám lên, quyền kia đạo tổ coi như muốn đại khai sát giới. Dương Trần cất bước, thẳng hướng Y Địa Kinh Vũ. Tám vị nhân vật cấp độ giáo chủ, lại thêm trẻ tuổi một đời nhân vật đáng sợ nhất một trong Thái Âm thần tử, cùng với thiên nữ bên trong đệ nhất nhân Y Địa Kinh Vũ, chính là mấy tôn hóa thạch sống bị vây lại cũng phải nuốt hận, nhưng Dương Trần lại như là đi dạo trong sân vắng. Bát Đức Bảo Luân là một tòa thái cổ sát trận, Dương Trần hành tự bí bộ pháp đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhưng Dương Trần hư không kinh có thành tựu, đủ để triệt tiêu mất điểm ấy ảnh hưởng, tới lui tự nhiên, có thể giết cái bảy vào bảy ra. Đạo tổ thần uy cái thế, cầm nạ Y Địa Kinh Vũ. Lệ Thiên vô cùng hưng phấn, ngửa mặt lên trời cuồng hống. Không đối phó được Dương Bắc Thần, trước đem hai người này bắt sống, nhường Dương Bắc Thần sợ ném chuột vỡ bình. Thái Âm thần tử này sinh ác độc nói: "Liêu mạng, lần này nguyên khí đại thường, cũng không thể kéo đạo tổ chân sau." Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch cả giận nói. Hai người bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó riêng phần mình phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, huyết dịch khắp người đảo ngược, xông ra bên ngoài cơ thể, một nháy mắt hai người hợp lại cùng nhau. Cái tràng diện này làm cho tất cả mọi người ngẩn người. Hai người xương cốt đôm đốp rung động, lại hợp nhất, đã trở thành một nam tử xa lạ. Quay một tiếng đánh nát hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ có một mảnh tinh huyết lưu lại, tỏa ra kinh người thần lực, đang thiêu đốt hừng hực. Mà thì này một trong nháy mắt, Dương Trần cường thế bắt được rồi Y Địa Khinh Vũ, một bước phóng ra, rời đi chiến trường. "Không tốt, Y Tiên tử, ma đầu mau thả hạ thiên nữ, nếu không, tất cả tử vi cổ tinh vực cũng không ngươi đất dung thần." Chương 434, chấp trưởng thần nữ lô, phụ tang thần thụ hiện thế. Chương 434, chấp trưởng thần nữ lô, phụ tang thần thụ hiện thế. Khinh Vũ tiên tử, ma đầu mau thả hạ tiên tử, nếu không, tất cả tử vi cổ tinh vực cũng không ngươi đất dung thần. Một mảnh thê lương tiếng giống vang vọng đất trời. Các phương cũng tại mạnh mẽ truy kích, nhưng Dương Trần tốc độ quá nhanh rồi, xúc địa thành thốn tựa hồ cũng không đủ để hình dung, siêu biệt rồi thế gian cực tốc. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần một nháy mắt bộc phát khủng bố như thế, chỉ là một kích mà thôi, thì đánh xuyên qua rồi thần liên phòng hộ, một tay lấy Y Khinh Vũ chấn áp, khoảnh khắc bắt sống. Là cái này Dương Trần chiến lược, luôn luôn thể hiện ra bộ phận thực lực, tỏ ra yếu kém, mãi đến khi thời khắc mấu chốt, giơ lên một phát, cầm nạm Y Khinh Vũ. Hai ngày sau, trên một ngọn núi cổ, Tiễn Nhất Tịch cùng Lệ Tiên vẫn như cũ tức giận bất bình. Bọn hắn tu hành hơn 10 năm, không ngờ rằng một ngày kia cư nhiên trở thành rồi uy hiếp bằng hữu thủ đoạn. Không biết Dương đạo tổ thế nào, thành công không có, ngoại giới không hề có một chút tin tức nào truyền ra. Lệ Thiên nhíu mày suy tư. Theo lý thuyết, Quảng Hàn cung nếu là trấn áp Tử Tiêu cung chi chủ Dương Bắc Thần, tuyệt đối sẽ trắng trợn tuyên dương. Mà Dương Trần cầm nã rồi Y Khinh Vũ thì tuyệt đối sẽ truyền bang thiên hạ, nhưng bây giờ, sự việc phát triển vô cùng kỳ dị. Trận chiến kia dường như chưa từng xảy ra, không hề có một chút tin tức nào truyền đạt ra đi. Đáng hận, không báo thù này, ta thể không làm người, lần này ta muốn để thiên hạ kinh ngạc, Thu Y Khinh Vũ là thị thiếp, biến thành của ta đỉnh lô. Lệ Thiên này sinh ác độc nói, ngươi có phải hay không muốn động món đồ kia, đừng làm loạn. Tiến Nhất Tịch cảnh cáo, các ngươi phải vận dụng thần nữ lô. Lúc này, một thanh âm dường như theo mênh mông trên chín tầng trời chuyển đến, Lệ Thiên, Tiến Nhất Tịch quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một đạo vĩ đại thân ảnh xuất hiện trong hư không, anh tư vĩ đại, phong thần tuấn lãng, như thượng đế lâm trần. Dương đạo tổ cũng biết thần nữ lô. Sư huynh đệ hai người nghi hoặc nhìn Dương Trần. Chuyện này là bọn hắn bí mật lớn nhất. Ta Tử Tiêu cung mặc dù không xuất thế, nhưng lại có biết quá khứ tương lai. Dương Trần cười cười, không nói gì thêm. Lệ Thiên, Tiến Nhất Tịch hai người năng lực hợp làm một thể, cũng đúng thế thật nhân dục đạo khó lường thủ đoạn, cực kỳ thần bí. Đạo tổ muốn mượn nhờ thần nữ lô đạt thành cái mục đích gì? Hẳn là đạo tổ là nghĩ bắt được Y Dịch Khinh Vũ báo thù. Lệ Thiên một chút hưng phấn lên. Tiến Nhất Tịch cũng là thần sắc kinh dị. Ta đã bắt được Y Dịch Khinh Vũ, chẳng qua nàng này có thánh binh hộ thân, không làm gì được, ta cần thần nữ lô dùng một lát. Dương Trần tóc đen bồng bềnh, hơi cười một chút, nói ra một câu lệnh hai người rung động không thôi lời nói đến. Cái gì? Đạo tổ đã bắt được rồi Y Dịch Khinh Vũ? Đây chính là Quảng Hàn Thiên Tiên, tuyệt đại thiên nữ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Y Dịch Khinh Vũ à? Lệ Thiên, Tiến Nhất Tịch triệt để sợ ngây người. Nếu tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ rung động tất cả Tử Vi cổ tinh vực, nhường vô số tu sĩ như bị sét đánh. Ha ha ha, đạo tổ quả nhiên là chúng ta mẫu mực a. Xem ra là lúc đem Hằng Vũ đại đế giúp chúng ta khai giáo thủy tổ tế luyện thành thần nữ lô mời ra được. Lệ Thiên vẻ mặt hiện đầy sự tà ác, ngưỡng thiên trường cười. Dương Trần hiểu rõ, Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch cũng xuất từ một thần bí truyền thừa này tại thời kỳ thượng cổ địa vị to đến dọa người. Tên là Nhân Dục Đạo. Đây là một vô cùng cường đại thượng cổ đạo môn. Tu nhân đạo, có lục dục thiên công, thì có trảm tình đại pháp, một môn bên trong có mấy loại đúng vô cùng lập cổ đạo truyền thừa. Năm đó, cái kia đạo môn một vị khí đồ tu thành lục dục thiên công, không người có thể địch, trở về sư môn, cướp đi thánh binh thần nữ lô, làm thiên hạ loạn lạc, chư thánh địa thế gia thần triều đều gặp nạn. Thần nữ lô thu hết rồi thiên hạ mỹ nữ. Bất kể là Nhân Vương điện thần nữ, hay là Quảng Hàn cung tiên tử bà, không có đi rơi một, đối với thời đại kia nữ tử mà nói, là một đoạn vô cùng bóng tối cổ sử. Cái đó khí đồ là Lệ Thiên mục tiêu của sống, nhưng mà bị người ta quá căm ghét, khi còn sống vô sự, ma uy ngập trời, tỏa hóa sau thiên hạ chư hùng cùng nổi lên, đem nhân dục đạo tiêu diệt. Thì bởi vậy, thần nữ lô sú danh chiêu nhìn. Nhân dục đạo bị diệt, cho dù là may mắn còn sống sót người cũng không dám lấy ra dùng, sợ người người kêu đánh. Thần nữ lô là Hằng Vũ tạo thành thì, chính là một kiện vô thượng thánh binh, tối thiểu nhất uống qua 4 tên thánh nhân huyết. Hằng Vũ đại đế xuất sinh tử vi cổ tinh vực, tại vực ngoại chứng đạo, vẹn vẹn trở lại qua một lần, sau đó thì hoàn toàn biến mất rồi. Hằng Vũ đại đế cùng nhân dục đạo khai sơn thủy tổ là đồng thời kỳ người, lại lúc tuổi còn trẻ hay là bản thân. Chứng đạo khi trở về, giúp hắn đúc thành rồi thần nữ lô. Giới hạn trong chất liệu nguyên nhân, lô này mặc dù xuất từ đại đế chi thủ, nhưng lại cũng chỉ có thể là một kiện vô thượng thánh binh, không thể nào vào đế cấp danh sách. Đây là Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch biết được. Chẳng qua, Dương Trần lại là hiểu rõ, thần nữ lô cũng không chỉ là thánh binh đơn giản như vậy, trong lò bao hàm đại bí. Lệ Thiên gặp hắn vẻ mặt thần bí, suy đoán nói, hẳn là đạo tổ đến từ vực ngoại. Tại Dương Trần xuất thế trước đó, chưa từng nghe qua cái gì Tử Tiêu cung, thì chưa từng nghe qua có Dương Trần một người như vậy. Dương Trần đến từ vực ngoại khả năng tính rất lớn. Yến Nhất Tịch cũng giống như thế cho rằng, thiên cơ không thể tiết lộ. Dương Trần hơi cười một chút, cũng không đáp lại. Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch khẽ giật mình, cũng không có hỏi nhiều. Vừa ngoại đi vào Tử Vi quá ít người rồi, tinh không cổ lộ sớm đã đoạn mất không biết bao nhiêu và năm. Lúc này, Yến Nhất Tịch nghĩ đến một chuyện, kinh dị nói, bắt đầu tinh vực có một hành tinh cổ có sự sống, nghe nói lần trước thái cổ đại thánh chính là theo bắt đầu lên đường. Nhân dục đạo biết đến chuyện cũng không ít. Dương Trần ánh mắt thâm thúy. Cái gọi là thái cổ đại thánh, nói tất nhiên là Lao Phong tử. Đó là tất nhiên, chúng ta muốn nói đi chép, năm đó Hằng Vũ đại đế chính là đi bắt đầu tinh vực. Lệ Thiên thầm nói, đạo tổ biết quá khứ tương lai, có biết bắt đầu có hay không có một hai gốc bất tử thần dược, chí ít có 5-6 gốc. Dương Trần bấm ngón tay tính toán, từ tốn nói, cái gì? 5-6 gốc? Làm sao có khả năng? Một cái thế giới năng lực có một hai gốc chính là cực hạn, chỗ nào? Lệ Thiên quá sợ hãi, Tiến Nhất Tịch đều ngây dại. Ta nói hay là phỏng đoán cẩn thận, như thật tỉ mỉ tính, có thể còn có thể nhiều hơn vài quặng. Dương Trần cười nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lệ Thiên vô cùng kích động, hướng hắn hỏi, cũng có cái nào mấy loại bất tử thần dược? Vạn Long Xào có chân long bất tử dược, Bất Tử Sơn có huyền vũ thần dược, Cổ Hoàng Sơn bên trong có thần hoàng bất tử dược. Dương Trần thô sơ giản lược nói. Yến Nhất Tịch mà người nói, đây là sự thực sao? Thái cổ khắc đá có ghi chép, chân long bất tử dược sinh ra tại Tử Vi cổ tinh vực, chẳng qua người đời chưa bao giờ thấy qua. Sao đến rồi bắt đầu tinh vực? Còn có thần hoàng bất tử dược, khẳng định không thuộc về bắt đầu tinh vực. Thời viễn cổ có một vị vực ngoại đại thánh tới qua Tử Vi, vị kia đại thánh nói muốn tìm về thế giới của mình thần hoàng bất tử dược, hắn tuyệt không phải bắt đầu tinh vực người. Bất tử dược sẽ chỉ đi theo đại đế, lẽ nào cổ chi đại đế cũng đi đến bắt đầu tinh vực, nơi đó có cái gì đáng giá bọn hắn tiến đến chỗ này? Lệ Thiên cảm giác được cái gì? Dương Trần cười một tiếng, cũng không đáp lại. Bắt đầu tinh vực có cực đạo đế binh, nhưng nếu không có gì ngoài đế binh ảnh hưởng, tổng thể thực lực không kịp Tử Vi cổ tinh. Tất nhiên, đây là bắt đầu bên ngoài thực lực. Bắt đầu các đại thánh địa thế gia, bất diệt thần triều cất giấu nội tình, có giấu bao nhiêu thực lực, không người biết được. Cổ chi đại đế đều tiến về bắt đầu tinh vực, vì cái gì? Lệ Thiên trở nên thất thần. Khả năng này liên quan đến đại đế bí mật. Bọn hắn đang tìm kiếm cái gì, lại lấy được rồi cái gì? Cuối cùng có người chết mất rồi, mà có người biến mất, có phải hay không đạt đến mục đích? Đây chính là một kiện kinh thiên đại bí. Bắt đầu tinh vực nhất định có bất thường thứ gì đó, nhường cổ chi đại đế cũng cảm thấy hứng thú, tuần tự tiến về chỗ nào? Thanh thiên, cuối cùng, Yến Nhất Tịch phun ra hai chữ này. Ngoài ra, nên không còn gì khác lý do. Đối với cổ chi đại đế mà nói, đây là bọn hắn duy nhất truy cầu rồi, bởi vì bọn họ sớm đã đăng lâm nhân thế đỉnh cao nhất. Sau đó, hai người lại nghĩ tới tinh không cổ lộ, yên lặng cũng nói, đống chốc nghĩ tới rất nhiều nghe đồn. Dương đạo tổ khẳng định hiểu rõ những bí mật này, nhưng lại không chịu đối với chúng ta nói thẳng. Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên tựa như vớt mèo cào tâm, trong lòng tò mò không thôi. Biết quá nhiều, đối với các ngươi tu hành có hại. Dương Trần lắc đầu, nói hồi chính đề, đừng nói những thứ này, đem thần nữ lô mời ra đây. Một chỗ rách nát trong đập phủ. Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch đem một tòa bị tàn hương mai táng thì không biết bao nhiêu năm cổ lô lột ra đây. Nó tương tự một thần nữ nằm ngang, tuổi ngấn loan lộ. Đây là một viên thần đồng đục khắc ra tới, sau đó lại đủ kiểu rèn luyện đúc thành, tức là thần nữ lô. Dương Trần cất bước tiến lên. Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch vội vàng nhắc nhở, đạo tổ cẩn thận, lô này yêu tả, không thể dễ dàng đục vào. Không sao cả. Dương Trần bàn tay bắt trên thần nữ lô, khuyến khắc luyện hóa. Một cái mắt, nguyên bản âm u đầy tử khí cổ lô, lập tức phát ra một vùng ánh sáng, hoa, rực rỡ ngời ngời. Cái này, Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên đều là giật mình. Đây chính là thần nữ lô a, ngay cả bọn hắn hai người kia muốn nói chuyển nhân cũng không dám tùy tiện đụng vào, sợ xảy ra bất chắc. Có thể Dương Trần thế mà khoảnh khắc luyện hóa. May mắn học qua Hàng Vũ Kinh. Dương Trần hơi cười một chút. Cái gì? Hàng Vũ Kinh? Hàng Vũ Đại Đế kinh văn không phải thất truyền sao? Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên càng phát ra tò mò, Dương Trần đến tột cùng là lai lịch gì, thậm chí ngay cả Hàng Vũ Kinh cũng học qua. Lẽ nào thật tồn tại một tên là Tử Tiêu Cung vô thượng đạo thống, vượt ngang Tử Vi cùng Bắc Đầu và Chư Thiên Bạt Vực. Đạo tổ huyền công khó lường, lần này tốt, ba người chúng ta liên thủ đem sở hướng vô địch. Lệ Thiên cười như điên nói, chúng ta phụ trách liên thủ, đạo tổ phụ trách vô địch. Yến Nhất Tịch cười nói, nhân dục đạo thì có một bộ khống lô chi pháp, là Hàng Vũ Đại Đế lưu lại, bọn hắn sư huynh đệ hai người cũng có tu luyện. Đạo tổ, thần nữ lô trừ ra dùng để hàng phục y lìa khinh vũ, còn muốn đoạt đến phủ tăng thần thụ. Lệ Thiên vô cùng hưng phấn. Bắc Hải, đen hoàn toàn mờ mịt, mực lãng bốc lên, mênh mông bao la hùng vĩ. Căn cứ Tử Vi cổ tinh vực ghi chép, phù tăng thần thụ đản sinh tại Đông Hải thang cốc bên trên, không biết năm nào tháng nào biến mất. Bây giờ, Kim Ô nhất tộc theo một tòa cổ lão trong di tích đào ra một góc tàn đồ, biết này gốc bất tử thụ còn ở cái thế giới này, lớn ở Bắc Hải bên trong, dẫn tới thiên hạ chấn động. Các phương cao thủ cùng xuất hiện, các thế lực lớn đều tới. Trên đường, Trường Sinh Quan cùng Nhân Vương Điện trao đổi thần linh cổ kinh, không giải quyết được gì, đêm hôm ấy xảy ra ác chiến, nhưng tất cả mọi người không thu hoạch được gì. Bởi vậy, mọi người đều đem ánh mắt chuyển rời đến rồi phù tang thần thụ xuất thế thông tin đi lên, đang tìm kiếm tung tích. Kim Ô nhất tộc tất cả đều đang toàn lực tìm kiếm, này gốc liên quan đến bọn hắn bộ tộc này có thể hay không chứng đạo thượng cổ thần thụ. Bởi vậy, không rảnh bận tâm Dương Trần. Hiện nay, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ tại Bắc Hải. Thái Âm thần tử đến rồi, Thiết Yêu lão lao tại rồi, Kim Ô nhất tộc thì tại, tất cả đều muốn tìm ra phụ tăng thần thụ. Chẳng qua, đây đều là mặt ngoài còn có Quảng Hàn cung và không ít thế lực trong bóng tối bí mật tìm kiếm Ý Lý Khinh Vũ. Đạo tổ, Ý Lý Khinh Vũ có thánh binh hộ thân, thần nữ lâu cũng nhất thời nửa khắc công phá, lần này tranh đoạt phụ tăng thần thụ, nói không chừng năng lực tá lực đả lực, có thể bắt được. Lệ Thiên hưng phấn ngao ngao gọi. Đại dương băng ngát, màu đen sóng lớn cuốn tới trên bầu trời, đem đám mây trên trời cũng đánh tan, âm thanh đình thai nhức óc. Dương Trần một đoàn người bước vào Bắc Hải, cũng không cao điệu. Dương Trần bước vào tiên đài nhị tầng thiên không lâu, tăng thêm phát động thần cấm, thậm chí có thể vượt cảnh chém giết hóa thạch sống, nhưng cũng không phải là vô địch. Rốt cuộc, một phương giáo chủ, hóa thạch sống cái nào không phải thiên tư hơn người, mặc dù không thể chạm đến bắt cấm, nhưng mà ba, bốn cấm là không thành vấn đề, mọi thứ vẫn là phải vững vàng đi đầu. Chẳng qua, có thần nữ lô nơi tay, 10 phần chắc 9, liền xem như hóa thạch sống, cũng không có khả năng ngăn cản thần nữ lô chi uy. Cho dù là bắt Đức Bảo Luân bên trong cũng có bất tử thân thần linh ra đây, thì như thường xóa bỏ sạch sẽ. Dương Trần một đoàn người tại trước Bắc Hải được. Đột nhiên, phía trước tiên nhạc chợt trận, kim quang trùng thiên, đem trọn phiến hải vực cũng chiếu rọi một mảnh vàng nóng. Lẽ nào là thần thụ xuất thế? Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trước vùng biển này đã chiến đến sôi trào, rất nhiều thân ảnh tại tranh đấu, mấy chục cái kim ô tung hành, như từng đạo cầu vồng, trong biển có một hòn đảo bay lên, phá xuất mặt nước. Đây là một chỗ thượng cổ động phủ, hôm nay xuất thế. Tại động phủ trên cửa đá cắm một đoạn những cây, như đúc bằng vàng ròng, màu sắc lập lòe, diệu ra quan huy. Phù tang thần nhánh, nơi này có manh mối trọng yếu. Mọi người kêu lên, con mắt bỗng chốc đỏ lên. Các cặc cặc. Khí tức quen thuộc, bọn nhỏ, các ngươi lại tới, đến, mô mỗ thường các ngươi. Thiệt Yêu lão lao tử trên trời giáng xuống, nhìn về phía Dương Trần bọn hắn. Cái này siêu việt hóa thạch sống tồn tại, cùng một con lão kim ô đứng chung một chỗ, cùng nhau mà đến. Lão giả cảm giác vẫn rất mẻ bén. Lệ Thiên cắn răng, chính là ngươi giết tộc ta thái tử, đoạt tộc ta trọng bảo. Kim ô tộc rất nhiều nhân vọng đến, tập trung vào Dương Trần, trong mắt tràn đầy cựu hận, ánh mắt dục nhắm người muốn nuốt, quỳ xuống nhận lãnh cái chết. Con kia cùng Thiên Yêu lão lao đứng chung một chỗ, lao kim ô trong mắt thần mang bắn ra, khóa chặt Dương Trần, từng bước một bước tới. Tứ tông tổ, hắn chính là cái đó Tử Tiêu cung chi chủ Dương Bắc Thần, muốn chém rồi hắn là cựu thái tử báo thù a. Bên cạnh có kim ô tộc người cao giọng mở miệng, để ta tới đi, tiểu tử này giết ta một bộ hóa thân, ta cần huyết nhục của hắn đền bù thứ bị thiệt hại. Thiên yêu lão lao cười lạnh mở miệng, trước Kim Ô tộc tứ tông tổ một bước, tiến lên thẳng đến Dương Trần mà đến. Tất nhiên Thiên yêu lão lao có này hào hứng, vậy liền mời đi. Kim Ô tộc tứ tông tổ mỉm cười gật đầu. Thiên yêu lão lao là thiên yêu thể, pháp lực sâu không lường được. Hóa thạch sống ở tại trước mặt đều không đủ nhìn xem, Kim Ô tộc lao tổ từ không muốn đắc tội, mừng rỡ nhường nàng đạo thủ. Thanh chẳng rồi, người không liên quan cũng lui ra phía sau. Thiên yêu lão lao ánh mắt quét qua, uy hiếp tất cả mọi người, đây chính là nàng chân thân đích thân đến, không người dám và đối mặt. Không sai, là nên thanh chẳng rồi. Dương Trần chắp hai tay sau lưng, giống như cười mà không phải cười. Sắp chết đến nơi còn đang ở khẩu suất của luôn, tựa ngươi bực này người cùng nạo, mộ mộ có bao nhiêu năm chưa từng thấy. Thiên yêu lão lao cũng đang cười, cười to, cười đến vô cùng âm trầm, như một vạn năm lão quỷ đang khóc giống nhau. Cầm một tôn có thành tựu thiên yêu thể tế ta tử tiêu thần lô, cũng coi là bình sinh một kiện điều thú vị. Dương Trần tươi sáng cười một tiếng, trong lòng bàn tay nâng một nắm đấm lớn cổ lô. Ở đâu ra bếp lò nát, tử tiêu thần lô? Chưa từng nghe qua đã từng nói, hôm nay liền lấy ngươi đánh một chút nhà tế. Thiên yêu lão lao liếm liếm khô quắt đôi môi. Đạo tổ, Thái Âm thần tử đến rồi, Quảng Hàn cung chi chủ thì ở bên kia, nhất định là vì rồi y khinh vũ mà đến. Lệ Thiên nhìn một cái xa xa, hắc hắc truyền âm. Chương 435, Tử Tiêu thần lô, y khinh vũ kế hoạch. Chương 435, Tử Tiêu thần lô, y khinh vũ kế hoạch lấy trước lão giả này tế ta thần lô. Dương Trần vận chuyển hàng vũ kinh, đông chốc đem thần nữ lô tế ra ngoài, thánh nhân chi uy phô thiên cái địa. Hắn nhưng là quan sát qua cả bộ hàng vũ kinh vận dụng thần nữ lô uy lực, có thể nghĩ cường đại. A! Thiệt yêu lão lao kêu to, tiếng kêu rên liên hồi. Khoảng cách thực sự quá gần, căn bản không có ngờ tới Dương Trần trên tay lại có vô thượng thánh binh xuất hiện, toàn thân giận đức. Vâng. Tại thời khắc này, một cỗ che ngập bầu trời thánh nhân khí tức đem mãnh liệt mà ra, đem màu đen Bắc Hải cũng định trụ. Hơn ngàn mét sóng lớn bị sấy khô, chân trời đám mây diệt vong. Dương Trần trên tay lưu đồng to bằng nắm tay mặc dù rất là khéo léo đẹp đẽ, nhưng lại như một đầu khai thiên tích địa mới bắt đầu thì tồn tại thần linh đang thức tỉnh, quét ngang cùng chấn nhiếp vô tận hải vực. Đây là một kiện vô thượng thánh binh, rất nhiều nhân đại gọi. Tại đây trùng gần như có thể xuyên qua chư thiên khí thế mênh mông hạ cũng run rẩy lên, phàm là đứng ở gần bên người ai cũng rơi xuống. Càng có thật nhiều người không bị khống chế cùng bái. Thiên yêu lão lao, đây chính là thiên yêu thể à, yêu tộc bên trong vài vạn năm khó gặp thể chất đáng sợ. Nhục thân cường đại cùng thần binh cổ bảo không hề khác gì nhau, có thể giờ phút này lại bị một kiện binh khí trô bắn ra khí cơ xuyên thủng, áp chế không có sức hoàn thủ. Này đến cỡ nào mà kinh người, ngươi lại có một kiện vô thượng thánh binh. Thiên yêu lão lao triệt để sợ ngây người. Cho dù nàng vì bí thuật triệu hoán tứ đại giáo chủ cấp đệ tử, đến hay nàng nhận lấy cái chết thì ngăn cản không nổi thánh binh. A, mau dừng lại, Tử Tiêu cung chi chủ, van cầu ngươi, ta biết sai lầm rồi, mau dừng lại đi. Thiệt yêu lão lao vì thần niệm giống to, sợ hãi tới cực điểm, nàng có thể sống đến 4-5 ngàn tuổi. Bây giờ, chẳng qua vừa mới đi rồi một nửa sinh mệnh lịch trình, tương lai một khi đại thành, có thể không địch thiên hạ. Cho dù là hiện tại, nàng đều có thể xóa bỏ hóa thạch sống. Thiệt yêu lão lao sớm đã đi vào tiên đài ba tầng trời nhiều năm, chỉ có số ít tổ tông bối phận nhân vật nhưng cùng nàng tranh hùng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tại thánh nhân không gian niên đại trong, nàng tương lai sẽ quân lâm thiên hạ, con đường phía trước vô cùng huy hoàng. Nàng không nghĩ chết như vậy đi. Dương Trần lắc đầu, tiếp tục thúc đẩy thần nữ lô, hiểu rõ sai lầm rồi. Ngươi chỉ là biết mình phải chết, không chân chính khống chế, vĩnh viễn không biết thánh binh đáng sợ đến cỡ nào, căn bản chính là không phải sức người có khả năng chống lại. Tối thiểu nhất, Dương Trần cảm thấy nếu là mình bị thánh binh đánh trúng, cho dù là hắn, cũng rất có thể sẽ biến thành tro bụi. Căn bản cũng không có một tia hy vọng còn sống. Chẳng qua, vô thượng thánh binh tiêu hao cũng là cực lớn. Mạnh như Dương Trần, bây giờ cũng bất quá thúc đẩy ra bộ phận uy lực, khó mà phát huy toàn bộ thánh binh chi uy. Cái này cũng chẳng trách mỗi một món thánh binh đều là trấn giáo chí bảo. Không riêng gì vì nó kia không thể chống lại uy lực, còn cần sức lực toàn giáo phái đi thúc đẩy. Trong cự ly gần như vậy, Dương Trần thúc đẩy ra một sợi thánh uy, cầm nã Thiên yêu lão lao thì đầy đủ rồi. Không sai, Dương Trần không phải chặn đánh giết Thiên yêu lão lao, mà là muốn cầm nã tôn này Thiên yêu thể, đến luyện thôn thiên ma công. Vang một tiếng, Dương Trần nhẹ nhàng chấn động, trong lòng bàn tay nắm đấm lớn thần nữ lô hóng ánh ngất át, bắn ra một làn khói hạ, rơi trên người Thiên yêu lão lao, đánh nát nàng 43 món bí bảo, chui vào thể nội. Thiên yêu lão lao phát ra cuối cùng kêu to một tiếng, Thiên yêu bất tử thân. Nhưng mà, đều là phí công. Đống chốc Thiên yêu lão lao liền bị thu nhập rồi thần nữ lô bên trong, ngay cả nguyên thần đều không thể đào tẩu. Lại có người gặp nạn. Thần nữ lô trong không gian, Y Kinh Vũ vì vô thượng thánh binh quảng hà quyết, bảo vệ bản thân, đống nhiên mở mắt ra. Là ngươi. Thiên yêu lão lao giật mình kinh ngạc, quảng hàn quyết bên trong, mây mù mở mịt, cung điện ban công san sát, trắng toát, sáng bóng điểm điểm, có một đạo thon dài mông lung thân ảnh, phong hoa tuyệt đại. Kia lại là Quảng Hàn cung tuyệt đại thiên nữ, Y Kinh Vũ. Ngươi tại sao lại ở đây? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Y Kinh Vũ vậy mà sẽ ở trong lò, tin tức này một khi truyền ra, tất nhiên sẽ chấn động thiên hạ. Thiên yêu lão lão, ngay cả ngươi cũng bị kia Tử Tiêu cung chi chủ bắt sống vào này lò. Y Kinh Vũ thì vô cùng kinh ngạc. Thiên yêu lão lão thế nhưng tiên đài ba tầng trời tồn tại, cùng Quảng Hàn cung thái thượng giáo chủ là một cái cấp độ tồn tại. Thế mà đều bị Dương Trần bắt sống vào thần nữ lô. Này lò đến tột cùng là lai lịch gì? Thật chẳng lẽ là cái gì Tử Tiêu thần lô? Thiên yêu lão lão sắc mặt khó coi, bị một tên tiểu bối mắt thấy chính mình tối chật vật một màn, chuyến đi thực sự bẽ mặt đến cực điểm. Cái gì Tử Tiêu thần lô? Đây là thần nữ lô. Y Kinh Vũ lắc đầu, lông mày níu chặt, nói ra một câu lệnh Thiên yêu lão lao quá sợ hãi lời nói tới. Cái gì? thứ này lại có thể là thần nữ lô. Thiên yêu lão lao triệt để thất thố. Chẳng trách lô này chính là vô thượng thánh minh. Nguyên lai là thần nữ lô, như vậy có thể nói được không? Có thể Dương Trần vì sú danh chiêu nhìn thần nữ lô thu nàng đi vào, lại không giết nàng. Lẽ nào là nghĩ? T. Một cái mắt, Thiên yêu lão lao sắc mặt triệt để thay đổi. Lẽ nào Dương Trần khẩu vị nặng như vậy, bản mộ mộ trong mấy ngàn năm trong sạch chi thân muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát? Không được, tuyệt đối không được. Tuy nói kia Dương Trần anh tư vĩ đại, phong thần tuấn lãng, có 102, có thể Thiên yêu lão lao không muốn khuất phục một tên tiểu bối. Từ đạo hữu không chết bần đạo. Thiên yêu lão lao nhìn về phía Quảng Hàn Khuyết bên trong Y Lệ Khinh Vũ, nói: "Y Lệ tiên tử, chúng ta cũng coi là cùng trên một sợi thừng châu chấu rồi, đợi kia Dương Bắc thần luyện hóa rồi ta, tu vi tăng nhiều, chỉ sợ cũng muốn xuống tay với ngươi." Thiên yêu lão lao lời nói rất đúng. Y Lệ Khinh Vũ đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói: "Quảng Hàn Khuyết của ta trèo chống không được thời gian dài bao lâu, nếu không phải kia Dương Bắc thần sợ ta ngọc thạch câu phần, đã sớm cưỡng ép phá quan. Ngươi thần lực có hạn, khó mà lâu dài trèo chống thánh binh Quảng Hàn Khuyết, không bằng ngươi thả ta vào trong, người ta liên thủ thúc đẩy Quảng Hàn Khuyết, nói không chừng có thể tìm tới cơ hội thoát khốn." Thiên yêu lão lao đề nghị. Đây đúng là một cách. Y Lệ Khinh Vũ gật đầu, nhưng cũng không có mở ra Quảng Hàn Khuyết, rốt cuộc Thiên yêu lão lao thành danh không tốt lắm. Thiên yêu lão lao tu vi còn cao hơn nàng một cái đại cảnh giới, nếu là dẫn sói vào nhà, nàng khóc đều không có chỗ để khóc. Nhìn tới ngươi là không tin mô mô cách làm người của ta à, ngươi là Quảng Hàn cùng từ trước tới nay xuất sắc nhất truyền nhân, ta đang còn muốn tử vi cổ tinh vực chỗ lẫn, liền không thể ra tay với ngươi. Thiên yêu lão lao thở dài, sắc mặt tái nhợt nói. Lời tuy như thế, nhưng giờ phút này là trong thần nữ lô, tất cả biến cố đều có khả năng xảy ra. Y Lệ Khinh Vũ nói. Ừ, vậy chúng ta liền đồng loạt chờ chết đi. Thiên yêu lão lao xếp bằng ngồi dưới đất, cười lạnh nói, ngươi như thế không tín nhiệm ta, đợi kia Dương Bắc thần đi vào ngày, cũng đừng trông cậy vào bản mộ mộ giúp ngươi. Dương Bắc thần đi vào ngày. Liên tưởng đến chính mình có thể biết tại Thiên yêu lão lao trước mặt, trình diễn vì thân tự ma bức tranh tình dục sống động, Y Lệ Khinh Vũ sắc mặt đống chốc thay đổi, nói, Khinh Vũ cũng không phải là ý này. Thiên yêu lão lao, đối đãi ta trước suy nghĩ một phen. Vậy ngươi thuận tiện tốt suy nghĩ đi, hy vọng ngươi nhanh lên làm quyết định, ta nhìn xem này Dương Bắc thần sắc đảm bao tiền, chỉ sợ và không được bao lâu. Thiên yêu lão lao cười âm hiểm một tiếng. Nàng tại đe dọa Y Lệ Khinh Vũ đồng thời, nhưng trong lòng tại suy nghĩ, Dương Bắc thần đến tột cùng thu nàng vào tới làm cái gì? Lẽ nào thật là vì đoạt thân thanh bạch của nàng? Lẽ nào khẩu vị thật nặng như vậy? Ngay cả ngàn tuần lão hầu cũng không buông tha. Dương Trần nhìn qua trong lò, ánh mắt yếu ớt. Nuốt Thiên yêu lão lao tôn này tu luyện có thành tựu thiên yêu thể, thôn thiên ma công của ta hẳn là có thể đột nhiên tăng mạnh, thể chất thì sẽ có được thiên yêu thể bộ phận đặc tính a. Hắn thôn thiên ma công hấp thu hồng trần tiên điện hoạch tâm tinh nghĩa, đã có rồi biến hóa thoát thai hoàn cốt. Lại thêm hư không luyện thể quyết hấp thụ luyện hóa khả năng, thôn vệ thiên yêu lão lao về sau, tuyệt đối sẽ thể chất thủy biến. Thực sự là chờ mong a. Mà giờ khắc này, ngoại giới, một mảnh xôn xao. Dương Trần một nháy mắt cầm trong tay thần lô trấn sát rồi Thiên yêu lão lao, nhường vùng biển này cũng vì đó một tịch. Thái Âm thần tử, Quảng Hàn cung chi chủ, các ngươi chạy thế nào? Lệ Thiên đột nhiên kêu lên. Hai người cảm giác cực độ nhạy bén, thấy tình thế không ổn, trực tiếp bỏ chạy rồi, tốc độ cực nhanh, không thấy tung tích. Kỳ thực không chỉ là bọn hắn, nhìn thấy thánh binh chi uy, người ở chỗ này dường như cũng chạy hết, ai dám chống lại? Ngay cả tiên đài ba tầng trời Thiên yêu lão lao đều bị trấn sát rồi, ai còn dám ở chỗ này đoạt cây phủ tăng nhánh? Kim Ô tộc thì tại chạy trốn, tốc độ rất nhanh, nhưng lại nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn được Dương Trần, trực tiếp bị trấn sát. A, Dương Bắc Thần, ngươi chết không yên lành. Bao gồm lão Kim Ô ở bên trong, Kim Ô nhất tộc nhân mã toàn bộ bị thần nữ lô đè chết, không có một cái nào chạy thoát. Vùng biển này tất cả mọi người trốn, chỉ còn lại có một tòa hải đảo trồi lên mặt nước, một tòa động phủ hiện hiện. Dương Trần tới trước động phủ, gỡ xuống đầu này hoàng kim giống nhau cảnh, tiến nhất tịch hoàng sợ nói, phủ tang thần thụ cánh non, xuất từ bất tử thần thụ. Động phủ trước, vô tận linh khí đang cuộn trào mãnh liệt. Đáng sợ thái dương thánh lực tại vận chuyển, tiến nhất tịch tiếp xúc cánh non, tại chỗ lại ném ra ngoài. Một cái mắt, ngón tay của hắn đều cơ hồ bị nhen lửa. Lệ Thiên thấy thế, sắc mặt đại biến, lùi đến Dương Trần sau lưng, khủng bố như thế thái dương thánh lực, bọn hắn quả thực như là chết tiệt giống nhau. Dương Trần cầm phù tang thần nhánh lại một chút không có chịu ảnh hưởng, trên mặt ngược lại lộ ra sảng khoái nụ cười. Đây là cái gì biến thái? Tử Tiêu cung chi chủ, quả nhiên khủng bố như vậy. Giờ phút này, Dương Trần tại vận chuyển thái dương cổ kinh tâm pháp, tự nhiên toàn thân thư thái, kém chút thoải mái mà kêu đi ra. Hắn ở đây trong vũ trụ luyện hóa rồi một mảnh thái âm hắc vụ, luôn luôn âm tịnh dương hư, hiện tại quá dương thánh lực tưới nhuận. Âm dương điều hòa, tự nhiên không thể thích hợp hơn. Nếu là có thể tìm được chân chính phù tang thần thụ, ta hấp thu vô tận thái dương thánh lực, nói không chừng có thể lại làm đại đột phá, tại tiên nhị lại leo lên mấy cái bậc thềm. Dương Trần chắp hai tay sau lưng, dạo bước mà đi. Tòa động phủ này rất nhỏ, hào quang loạn xạ, lại cũng không có cái gì hiếm thấy linh bảo, chỉ có mấy cái thánh chủ cấp binh khí. Ngoài ra, còn có một góc hải đồ đồ. Đây là một góc tàn đồ, chỉ hướng thang cấp phù tang thần thụ. Tiến nhất tịch, Lệ Thiên kinh dị. Thang cấp từ Đông Hải biến mất, chưa từng nghĩ bị người vì nghịch thiên đại pháp lực chuyển qua Bắc Hải, lưu lại một trường cổ đồ. Nửa ngày sau, Dương Trần bọn hắn nghe nói, tại cái khác hải vực có người khác đạt được tàn đồ, chỉ dẫn hướng thang cốc ở phương nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, một tấm hải đồ bị người phân giải. Đây là người nào gây nên? Vì sao muốn lưu lại tàn đồ? Thật là phù tang thần thụ xuất thế, hay là chỉ là một hồi thu hút rất nhiều cao thủ tới trước kinh thế âm mưu? Hai ngày sau, Tử Tiêu Thần Lô xuất thế thông tin truyền khắp Bắc Hải, gần như mọi người đều biết, chấn động vô số cường giả. Thiết yêu lão lao đều bị giết, thật là đáng sợ binh khí, Tử Tiêu cung đến tột cùng là bực nào truyền thừa. Lẽ nào trên đời thật tồn tại qua Tử Tiêu cung như vậy một vô thượng thế lực, quan sát thế gian chìm nổi. Rất nhiều tu sĩ, vô số thế lực lớn cũng hoài nghi, về Tử Tiêu cung, không có một cái nào thế lực có ghi chép. Nhưng đầu tiên là thế hệ này Tử Tiêu cung chi chủ xuất thế, ngay cả Bát Cảnh cung cũng kém chút đổi chủ, sau đó lại đánh khắp thánh chủ vô địch thủ, trong nháy mắt giết Kim Ô tộc thái tử, hoành hành vô kỵ. Hiện tại, lại làm nhìn rất nhiều tu sĩ trước mặt, Tử Tiêu thần lô xuất thế, cường thế chấn sát rồi thiên yêu lão lão. Này Tử Tiêu cung quả thực khủng bố đến cực điểm. Càng là không biết, càng là khủng bố. Ai cũng không biết Tử Tiêu cung đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật. Dường như không ai biết được Tử Tiêu cung chi chủ Dương Bắc Thần đến tột cùng mạnh đến mức nào, cực hạn đến tột cùng ở đâu. Tử Tiêu thần lô, ta nhìn xem chưa hẳn, chỉ sợ Tử Tiêu cung chi chủ trên tay chính là cái đó thần nữ lô. Trong thiên hạ vô thượng thánh binh cấp bảo lô chỉ có thần nữ lô, tuyệt đối không thể nào đột nhiên toát ra cái Tử Tiêu thần lô. Chư vị có chỗ không biết, Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch đều là cái kia viễn cổ nhân dục đạo truyền nhân. Dương Bắc Thần cùng nhân dục đạo truyền nhân đi gần như thế, tất nhiên là thần nữ lô xuất thế. Một ngày này, Quảng Hàn cung chi chủ như thế đối ngoại phát ra tiếng. Trong lúc nhất thời, thiên hạ lần nữa chấn động, xôn xao một mảnh. Thời gian qua đi và cổ, thần nữ lô càng lại lần xuất thế. Ngay cả Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch đánh giá thấp lô này danh khí, trêu đến trên lục địa rất nhiều cao thủ biết cũng chạy đến. Cũng không phải là bởi vì nó thanh danh vang dội, kinh diễm và cổ. Thật sự là vì thần nữ lô xú danh chiêu nhìn, ở trong cổ sử lưu lại không thể xóa nhòa tiếng xấu. Thời biết cổ, nhân dục đạo khí đổ vì nó thu hết thế gian mỹ nữ, thiên hạ tuyệt sắc từ đây không nụ cười, thiên hạ tuấn ngạn cùng thảo phạt chi. Thần nữ lô di xú mười mấy vạn năm, nhắc lên cũng làm người ta cắn răng nghiến lợi, mặc dù nó là một vị đại đế đúc thành. Thật là thần nữ lô xuất thế sao? Người nào muốn nói? Rõ ràng là chết tiệt dâm tà giáo, bắt lấy truyền nhân của bọn hắn nhất định phải tiến hành cung hình. Quảng Hàn cung đứng đầu tuyệt đối không phải không có bằng chứng, có thể là thần nữ lô xuất thế. Tại vùng biển này hành tẩu lúc, Lệ Thiên nghe được lời nói như thế theo bản năng khép lại hai chân, sau đó nguyền rủa một câu, mẹ nhà hắn Quảng Hàn cung chi chủ, ốc tiên sư nhà ngươi. Nàng vốn giai nhân, lại hà làm tặc. Tiến Nhất Tịch thì đang cảm thán. Hắn siêu phàm thoát tục, luôn luôn phong lưu phong khoáng, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ có thiếu nữ vờn quanh ở bên. Bây giờ, lại thành chuột chạy qua đường. Hiện tại, không cần nói, thiếu nữ chính là lao hầu, thậm chí là một con rồng cái con mỗi nhìn thấy hắn đều muốn chạy trốn. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Ôn Tồn lễ độ như yến một buổi, cũng nhịn không được nói một câu, mãi mãi ngươi Quảng Hàn cung, không có bằng chứng, dựa vào cái gì âu người trong sạch? Tuy nói đúng là thần nữ lô, nhưng ngươi thì không có bằng chứng à? Trên tay Dương Trần thần nữ lô, thần thánh không thể tưởng tượng nổi, căn bản không thể nào bị Quảng Hàn cung chi chủ nhận ra. Kỳ thực, chớ có nói là Quảng Hàn cung chi chủ, chính là Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên cũng có chút không dám nhận. Thật sự là Dương Trần thúc đẩy thần nữ lô, dị tướng rộng lớn thần thánh quá đáng, như là có Tử Kim Đế Quang đang lượn lờ. Cũng chính là bởi vậy, Dương Trần đối ngoại đem thần nữ lô tuyên bố là Tử Tiêu thần lô tuyệt đối không có một chút khuyết điểm. Thật không nghĩ tại Tử Vi cổ tinh vực cực lời nói có trọng lượng Quảng Hàn cung nhảy ra ngoài, nói đây là thần nữ lô. Lúc này mới bỗng chốc giọng đổi chiều gió. Dương Trần có chút hăng hái, nhìn về phía thần nữ lô bên trong Y Lệ Khinh Vũ, nói ra, thực sự là đáng thương, nhìn tới vị này Quảng Hàn cung chi chủ không có đem trong sạch của ngươi tính mệnh để vào mắt ta. Chương 436, Quảng Hàn cung chi chủ, bất tử thần thụ. Chương 436, Quảng Hàn cung chi chủ, bất tử thần thụ. Thực sự là đáng thương, nhìn tới vị này Quảng Hàn cung chi chủ không có đem trong sạch của ngươi tính mệnh để vào mắt ta. Dương Trần đối thần nữ lô bên trong Y Lệ Khinh Vũ nói ra, biết rõ ngươi rơi vào rồi trên tay của ta, không cùng ta đàm phán giao dịch coi như xong, thế mà còn dám cùng ta đối nghịch. Ma đầu, ngươi bắt được ta liền muốn uy hiếp Quảng Hàn cung, đây là đang nằm mơ, ngươi thì dẹp ý niệm này đi, Quảng Hàn cung cũng không bị người uy hiếp. Ý Di Kinh Vũ thần sắc lạnh lùng. Nhìn tới tiên tử có phải không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định à, ngươi vô thượng thánh binh trèo trống không được bao lâu thời gian, hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể bảo trì lại này thanh lãnh cao quý, cao cao tại thượng bộ dáng. Dương Trần thần sắc lạnh nhạt mà xuất trần. Cùng lắm thì vì thân tự ma, cá chết lưới rách. Ý Di Kinh Vũ rất bình tĩnh, mang theo một cố lệnh ý đối đại ta giải quyết này tiền yêu lão lão, chính là ngươi Quảng Hàn khuyết phá con này. Dương Trần hơi cười một chút. Nói xong, Dương Trần thân ảnh biến mất trong thần nữ lô. Y Di Kinh Vũ, ngươi còn không có làm ra quyết định sao? Kia Dương Bắc Thần muốn đối bản mô độc thủ. Thiệt yêu lão lao đông chốc cấp bách. Nếu là ngươi lại không mở ra Quảng Hàn quyết, thả ta vào trong, giải quyết ta sau đó, Dương Bắc Thần muốn ra tay với ngươi rồi, vì tiểu tử này sắc đảm bao thiên tính cách, sợ rằng sẽ đem ngươi trở thành lô đỉnh, cả ngày lẫn đêm sinh ca hưởng thụ. Đến lúc đó, ngươi đem trầm luân tại trong bể rủ. Y Di Kinh Vũ, ngươi rốt cuộc không thể có thể làm hồi cái đó cao cao tại thượng, thanh lãnh ngạo thế Quảng Hàn tiên nữ. Thậm chí, vì tiểu tử này tính cách, chỉ sợ còn có thể đem ngươi ngay trước thiên hạ tu sĩ trước mặt, đem ngươi thải bổ. Không chỉ là Doãn Tiên Đức, còn có bằng hữu của ngươi, Khuê Mật, sư trưởng, phụ mẫu đều sẽ nhìn thấy một màn kia. Thiết yêu lão lao hướng dẫn từng bước, không dừng lại đe dọa, nghiêm chỉnh đem Dương Trần nói thành trong thiên hạ tối sắt, kẻ gian ác nhất. Ta đây cũng không phải là tại đe dọa ngươi, đây là có tiền lệ, nghe nói vị kia viễn cổ nhân dụng đạo khí đồ, thu nạp thu hết thiên hạ mỹ nữ sau đó, chính là làm như vậy, mở vô giả đại hội, cùng nhau thưởng thức thánh nữ. Thiết yêu lão lao cười lạnh nói, ta Quảng Hàn cung bên trong cũng không có cái này ghi chép. Y Di Kinh Vũ lông mày nhíu chặt, căn bản không tin. Bực này đê tiện sự tình, làm sao lại ghi chép tại Quảng Hàn cổ sử bên trong, chỉ có một ít đường nhỏ giả sử lưu truyền. Thiết Yêu lão lao thở dài, "Khinh Vũ à, ngươi có chỗ không biết, viễn cổ bị kia nhân dục đạo khí đồ thế, nhưng tôi yêu quý các ngươi Quảng Hàn cung thánh nữ, cực kỳ tàn ác nhiều lần tra tấn a. Căn bản không đem thánh nữ Quảng Hàn làm người nhìn xem. Kết quả, các ngươi Quảng Hàn cung thánh nữ lại là đối hắn càng ngày càng thích, nghe nói ngay cả hài tử cũng sinh 7-8 cái. Ngươi lẽ nào cũng nghĩ bước lên theo góc sao? Cực kỳ tàn ác tra tấn, càng ngày càng thích. Ta lẽ nào cũng sẽ biến thành hạ tiện như vậy? Còn muốn là kia Dương Bắc Thần sinh hạ 7-8 cái hài tử?" Y Dư Khinh Vũ sắc mặt đại biến, loại kết cục này đây chết rồi còn khó chịu hơn, không, tuyệt đối không thể trở thành như vậy. Cho dù hiểu rõ Thiên Yêu lão lao là tại đe dọa, nhưng nàng vừa nghĩ tới đó, trùng cục diện, đùi ngọc thì nhận không ngừng run rẩy. Thật sự là quá kinh khủng. Thật chẳng lẽ muốn thả này Thiên Yêu lão lao bước vào Quảng Hàn Quyết, cộng đồng ngăn cản Dương Bắc Thần ma đầu kia. Y Dư Khinh Vũ nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, trong lòng đau khổ suy nghĩ, đến cùng có phải hay không muốn như vậy làm. Kỳ thực, còn có một cái cách, chính là ngoại hạng giới Quảng Hàn cùng chi chủ tới cứu nàng ra ngoài. Lấy nàng sư tôn đối nàng yêu thương, Quảng Hàn cung đối với hắn coi trọng, nhất định sẽ dứt khoát tới cứu nàng. Có thể theo như lúc trước Dương Trần lời nói, Y Ly Khinh Vũ có chút không dám khẳng định, sư môn thật chẳng lẽ đưa nàng từ bỏ sao? Không, không đến cuối cùng một khắc, ta tuyệt đối không bỏ cuộc. Y Ly Khinh Vũ lập thân ở trên đám mây, tay áo phất phới, thon dài dáng vẻ động lòng người, mặt trái xoan đây Dương Chi Ngọc còn trắng mướt, lông mi thật dài tiếp theo đôi mắt to rất thâm thúy, tràn ngập linh quang. Phóng này Thiên Yêu lão lao vào trong, quả nhiên là một chiêu diệu thủ. Dương Trần ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Thiên Yêu lão lao cùng Y Ly Khinh Vũ cũng cho rằng hai người âm thầm đối thoại. Dương Trần căn bản nghe không được, lại không biết Dương Trần tu hành hàng vũ kinh, đúng thần nữ lâu khống chế đến rồi một loại cực cao trình độ. Hai người mỗi tiếng nói cử nhất động, cũng tại Dương Trần trong khống chế, căn bản chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Chỉ cần Y Dịch Khinh Vũ mở ra Quảng Hàn Quyết, đem Thiên Yêu lão lao bỏ vào, ta có thể thừa lúc vắng mà vào. Dương Trần thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, vừa quan sát thần nữ lâu trong hai người động tĩnh, một bên đang tìm kiếm phủ tang tàn đồ. Thời gian nửa tháng, bọn hắn lại mở ra hai tòa đạo phủ, đạt được ba mảnh hải vực tàn đồ, lại đầu này Hoàng Kim Thần nhánh bên trong chứa Thái Dương Thánh lực cũng bị Dương Trần hấp thu. Phù Tang Thần Thụ có trợ giúp ta tu vi tăng lên. Nếu như có thể đạt được Bất Tử Thần Thụ bên trong chứa Thái Dương Thánh Lực, Dương Trần sở tu Thái Dương Chân Kinh nhất định năng lực có đột phá. Tổng cộng có 36 độc tiên, chúng ta không trải qua rồi trong đó 3 phần bảo đồ mà thôi, còn thiếu rất nhiều a. Lệ Thiên, Tiến Nhất Tịch thở dài. Bọn hắn đúng Phù Tang cổ thần cây không có gì suy nghĩ, chỉ nghĩ vào thang cốc, chỗ nào thế nhưng một chỗ thần điện. Tương truyền, thang cốc là Thái Dương cổ hoàng chỗ tọa hóa. Thang cốc, một vị cổ hoàng toàn bộ thần tăng a, rốt cục sắp xuất thế rồi, nhất định không thể bỏ qua. Đây là tất cả tu sĩ tiếng lòng. Tại trong mấy ngày tiếp theo, Bắc Hải đã xảy ra một lần lại một lần đại chiến, cũng không biết là bị hơi thở gì ảnh hưởng, 36 động tiên tất cả đều xuất thế. Các thế lực lớn đều chiếm được rồi một góc tàn đồ, số ít chiếm hết thiên thời địa lợi người đạt được rồi 2-3 góc. Chỉ có liều cùng nhau mới có thể xác định thang cốc vị trí. Cuối cùng, mênh mông Bắc Hải bên trong tất cả tu sĩ thương lượng, phóng định kiến, tạm thời hợp lực tìm được thang cốc. Bên trong thuộc Kim Ô tộc cấp thiết nhất, mà ở trong quá trình này, chỉ có một chút vô cùng không hài hòa, thần nữ lâu quá mức xú danh lan xa. Rất nhiều tu sĩ khắc chế không được, muốn ra tay. Nhưng mà, ngay cả Kim Ô tộc cũng nhìn xuống. Kim Ô tộc không có đúng Dương Trần bọn hắn động thủ, những người khác thì tự nhiên cũng không tốt tại đây cái trong lúc mấu chốt sinh sự. Kim Ô tộc tại thời kỳ viễn cổ đi ra một vị đại thánh, khẳng định lưu lại truyền đời thánh binh, chúng ta phải cẩn thận. Tiến Nhất Tịch nói, tình huống có ổn, Quảng Hàn cung, Nhân Vương điện, Trường Sinh đạo quan, Thái Âm giáo, cái nào không có thánh binh, lần này khẳng định là cũng mang đến, thần nữ lâu không nhất định chống đỡ được. Lệ Thiên thì nhíu mày, sắp bước vào thang cốc, tìm kiếm Thái Dương cổ hoàng thần tàng, những thứ này đại giáo khẳng định đều sẽ hiệp trấn giáo chí bảo mà đến. Chẳng qua, bọn hắn không có lựa chọn. Muốn tìm đến thang cốc nhất định phải các phương chung sức hợp tác, tất cả mọi người tàn đồ hợp lại cùng nhau mới có thể ghép ra toàn bộ bản đồ. Có bản đạo tổ tại, không có bất luận cái gì bất ngờ. Cuối cùng, Dương Trần làm quyết định này. Một ngày này, Bắc Hải gió êm sóng lặng, nước biển đen kiếp người, chợt có cổ thú ẩn hiện, lộ ra sơn giống nhau một phần thân thể. Cảnh tượng dọa người. Trên bầu trời, 36 góc tàn đồ hợp nhất, hải vực thần đồ hiện, chỉ dẫn hướng một chỗ thần bí chi địa, thang cốc. Thật phức tạp cổ đồ, cần cùng chư thiên tinh thần đối ứng, mới có thể chậm rãi suy luận xuất hiện ở phương nào. Người ở chỗ này đều là truyền thừa bất hủ trưởng công giả, kiến thức và từ vượt qua người ta một bậc, rất nhiều người trước tiên bén nhạy cảm giác được bên trong ảo diệu, ánh mắt thâm thúy. Quảng Hàn cung thế mà còn có kiện thứ hai thánh binh cầm tại Quảng Hàn cung chi chủ trong tay, Kim Ô tộc thánh binh bị Lục Nha lưng đeo, bọn hắn đây là ý gì? Tiến Nhất Tịch nói. Ừ, quan tâm nàng có hay không có thánh binh, lần này ai cũng không có khả năng cứu ra Y Địa Khinh Vũ, ngay cả Quảng Hàn cung chi chủ cũng thai kiếp khó thoát rồi. Lệ Thiên nói xong, mở ra thần nữ lô. Bên trong lại có một tòa tiểu tế đàn. Hắn nghiêm túc ở phía trên khắc lên rồi Quảng Hàn cung chi chủ sư Thanh Huyền tên. Sư đệ ngươi, Tiến Nhất Tịch biến sắc. Đây chính là Quảng Hàn cung chi chủ a, năm đó thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bây giờ thiên hạ đệ nhất nữ thánh chủ. Sư minh ngươi quá không thú vị, thần nữ lâu cũng mời ra được, chẳng lẽ còn không phát huy nó uy lực chân chính sao? Lệ Thiên hắc hắc cười lạnh. Tiếp theo, Lệ Thiên đúng Dương Trần không người nói, Dương đạo tổ, vào thang cốc sau chúng ta hợp tác, đem Y Khinh Vũ sư tôn cùng nhau thu vào thần nữ lâu, để các nàng sư đồ hai người cùng nhau biến thành lô đỉnh, cộng đồng phụng dưỡng đạo tổ. Thang cốc tọa lạc ở một chỗ thần bí hải vực. Tại trong đại dương màu đen nổi lơ lửng một tòa cổ đảo, phía trên sinh cơ bừng bừng, cổ dược vô tận, mùi thuốc sông vào mũi. Nhất làm cho mọi người kinh tiếc cùng động tâm là, tại trong đảo có một gốc cổ mục, sát trạch kim hoàng, như đúc bằng bằng dòng. Hoàng kim phiến la ung tùm, lưu động thái dương thánh lực. Phù tang thần thụ. Bắc hải, đen như mực, sóng lớn nát nói, sóng đen tận trời, vô cùng mênh mông, lại không cách nào xâm nhập thang cốc một tấc. Thang cốc nơi ở là một vùng tịnh thổ an lành. Ở trên đảo sinh cơ bừng bừng, lao dược khắp nơi trên đất, các loại mùi thuốc đánh tới, để người như bị tẩy lễ, mau khổng thư trường. Hòn đảo chính giữa có một gốc hoàng kim cổ mục đứng vững, thân hà lượn lờ, khắp cây hoàng kim phiến lá lóa mắt, dày đặc xếp. Phiến lá khẽ đung đưa, tựa như ngôi sao đầy trời rơi xuống. Cuối cùng đi tới thang cốc bên ngoài, gặp được trong truyền thuyết bất tử thần thụ, mỗi một cái tu sĩ cũng vô cùng kích động. Phù tang cổ thần cây cùng bất tử dược giống nhau. Nếu là đạt được đủ để cho một vị đại đế sống tới hai đời, thì chớ đừng nói chi là đối với người bình thường tác dụng. Mỗi một vị đại đế cũng có một gốc bất tử dược, phù tang thần thụ làm bạn thái dương cổ hoàng cả đời, nhân tộc thánh hoàng sớm đã tọa hóa thời đại thái cổ, mà nó vẫn còn trường tồn tại thế. Mọi người than thở, kinh tiếc. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, cổ thần cây vẫn còn, nhưng mà nhân tộc ngày xưa thánh hoàng lại sớm đã không có ở đây. Ai cũng không thể ngăn lại 5 tháng thanh toán. Dù là mạnh như thời cổ thánh hoàng, kết quả đều muốn qua đời, biến thành trong lịch sử một đóa bọt nước. Cho dù ngươi phong hoa tuyệt đại, kinh diễm bạc cổ, lưu lại uy danh hiển hách, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một nắm cát vàng. Nhìn thấy trước mắt phù tang thần thụ chỉ có một cái trụ cột, cao không quá 6 trượng, nhưng mà lại đây núi cao còn hùng hồn. Nó có một khí thế đặc biệt, màu vàng kim thái dương thánh lực lưu động, như tại mở một vùng vũ trụ cổ, diễn hóa 3000 giới, bị mở hoàng kim sương mù lở lở, muôn hình vạn trạng. Ầm ầm, sấm gió gào thét phát ra, đột nhiên, ở chỗ nào 6 trượng hoàng kim phù tang trên thần thụ phương, có một mảnh cổ điện hiện hiện. Cổ điện mông lung mà không rõ rệt, như tại trong mây mù, lại giống là tại một thế giới khác. Thái Dương Thánh Hoàng chỗ ở. Người ở chỗ này huyết mạch phú trương, tìm được thang cốc thì cũng thôi đi, không nghĩ tới năng lực ở đây nhìn thấy cổ hoàng hành cung. Đối mặt không chết phù tang thần thụ, còn có Thái Dương Thánh Hoàng truyền thừa thần tàng, không ai có thể kiểm chế được. Xoẹt. Nhưng mà, mười mấy tên cường đại tu sĩ còn chưa leo lên hòn đảo, liền bị một vòng lưu quang đánh trúng, lập tức đã trở thành cho bụi, ngay cả rên lên một tiếng thê thảm cũng không thể phát ra. Đây là tối trong vũ trụ bản nguyên nhất một loại sức mạnh, Thái Dương Thánh lực. Này gốc bất tử thần thụ vô cùng đáng sợ. Khắp cây hoàng kim lá lay động, rào rào rung động. Vẹn vẹn một chiếc lá bay ra kim quang thì hủy diệt rồi nhiều cao thủ như vậy. Phù tang thần thụ a, có lẽ là cực kỳ có sát lực một gốc bất tử dược rồi, không kết quả, không mọc ra thuốc thánh, duy luận thái dương thánh lực. Rất nhiều người tê cả da đầu, khắc sâu ý thức được, nhân tộc cổ hoàng chứng đạo cùng tọa hóa địa đáng sợ bao nhiêu, không ai còn dám vọng động. Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Chỉ thấy một đạo vĩ đại thân ảnh từ trong đám người đi ra, toàn thân hoàng kim quang mang lượn lờ, ngay cả sợi tóc cũng từng chiếc có ánh sáng chói, hắn từng bước một bước lên trời, thần uy cái thế. Đạo thân ảnh kia thái dương thánh lực bao phủ, như một tôn thái dương thần vương lâm trần, khuôn mặt mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Như thế nồng đậm thái dương thánh lực, thật mạnh, thái dương chân kinh lần nữa hiển hóa như thế, lẽ nào là thái dương thánh hoàng nhất mạch hậu nhân xuất thế? Lẽ nào này gốc bất tử thần thụ tại gần đây xuất thế, chính là thái dương thánh hoàng lưu cho hậu nhân sao? Vô số tu sĩ kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh loại biến cố này. Vì đạo kia vĩ đại thân ảnh, thật đang từng bước leo lên hòn đảo, tiếp cận không chết phù tang thần thụ. Phù tang thần thụ không có phóng thích thái dương thánh lực công kích hắn, mặc cho hắn từng bước một tới gần, leo lên hòn đảo. Mắt thấy đạo thân ảnh kia muốn leo lên hòn đảo, cuối cùng có thế lực lớn kiềm chế không được, quả quyết ra tay. Phù tang thần thụ chính là ta Kim Ô nhất tộc thánh vật, không để cho ngoại nhân kinh nhận, từ đâu tới gia tu, muốn đoạt thức ăn trước miệng quạ. Kim Ô nhất tộc thúc đẩy thánh minh, cường thế ra tay. Đó là một kiện cánh phượng mạ vàng đảng, thì có thể coi là ô cánh thần đảng, tương tự trường mâu, có treo 2 thai cánh phượng nhận. Toàn thân hoàng kim thần mây hùng bán, sắc bén vô song. Đây là Kim Ô tộc một vị đại thánh tạo thành binh khí, lịch vạn kiếp mà bất diệt, cũng không biết truyền đời bao nhiêu vạn năm rồi. Nội ẩn thần linh, trấn áp và linh. Lúc này ô cánh lưu kim đảng khôi phục, hóa thành một con kim ô, lưu lại một đạo kim quang óng ánh rất tới. Hơi thở của kinh khủng ngay cả mênh mông Bắc Hải đều bị định trụ rồi, vô cương trong hải vực tất cả cổ thú tất cả đều run rẩy. Hiện trường các tu sĩ càng là hơn run rẩy bất an. Là cái này thánh binh chi uy, một khi khôi phục, có thể so với thánh nhân xuất thế, mặc dù muốn đem hắn thần năng toàn diện phát huy ra rất khó, nhưng cũng đủ để đè chết tất cả giáo chủ đại năng. Đáng tiếc, hư hư thực thực Thái Dương Thánh Hoàng nhất mạch hậu nhân, còn chưa bày ra phong thái, muốn như vậy vẫn lạc. Không có cách, Kim Ô tộc quá cường thế, quá bá đạo. Thái Dương Thánh Hoàng nhất mạch nghe nói chính là tại Kim Ô tộc chủ đạo dưới, mới huyết mạch heo tàn, không gượng dậy nổi. Nay chỉ sợ là Thái Dương Thánh Hoàng nhất mạch cuối cùng hậu nhân rồi, tu vi có thành tựu, có thể so với tuyệt đại thánh chủ. Có đó không Kim Ô tộc thánh binh trước mặt, chỉ có thể nuốt hận. Vô số nhân tộc tu sĩ than thở. Thái Dương Thánh Hoàng nhất mạch hậu nhân huyết mạch heo tàn là một cái bí ẩn, nhưng tuyệt đối không phải một Kim Ô tộc có thể làm đến. Chỉ nhân tộc thánh địa thế gia, bất diệt thần triều cũng có thánh binh trấn thủ, hoàn toàn có thể bảo vệ Thái Dương Thánh Hoàng nhất mạch. Nhưng cuối cùng, Thái Dương Thánh Hoàng nhất mạch hay là điều linh, trong đó đến tuột cùng đại biểu cho cái gì, không nói cũng hiểu. Dường như giờ phút này, Kim Ô tộc thúc đẩy thánh binh đúng hư hư thực thực Thái Dương Thánh Hoàng nhất mạch hậu nhân ra tay, không ai tộc thế lực lớn ngăn cản, tất cả đều tại coi thường, thờ ơ lạnh nhạt. Không ít tu sĩ than thở, Thái Dương Thánh Hoàng đã từng thủ hộ qua nhân tộc, nhưng hậu nhân lại bị một người tiếp một người diệt sát hầu như không còn. Là cái này Thái Dương Thánh Hoàng thủ hộ qua nhân tộc sao? Như Thánh Hoàng dưới suối vàng có biết, không biết sẽ hối hận hay không, từng thủ hộ qua nhân tộc đúng là như vậy đối với hắn hậu nhân. Một tiếng ầm vang, mắt thấy đạo kia vĩ đại hoàng kim thân ảnh muốn chôn vùi tại Kim Ô tộc vô thượng thánh binh, ô cánh lưu kim đằng hạ. Đúng lúc này, một ngụm tử kim đồng lô bay ra, bóng ánh sáng long lanh, cấp tốc phóng đại, như một tôn thái dương ngang trời. Tử khí yên hà ba vạn dặm, để người mê say. Chương 437, Sư Thanh Huyền, Dương Bắc Thần nhưng thật ra là nhân dục đạo đạo chủ. Chương 437, Sư Thanh Huyền, Dương Bắc Thần nhưng thật ra là nhân dục đạo đạo chủ cái gì? Đây là Tử Tiêu thần lô. Lại là hắn, là Tử Tiêu cung chi chủ Dương Bắc Thần, là hắn ở đây lên nào? Không thể tưởng tượng nổi. Vô số tu sĩ kinh hãi, tràn đầy không thể tin nhìn đạo kia vĩ đại hoàng kim thân ảnh, như thấy thần thoại. Quá thần thánh rồi, quá siêu phàm rồi, lẽ nào kia thật không phải là thần nữ lô, mà là cái gọi là Tử Tiêu thần lô. Giờ phút này, hai kiện cổ thánh binh cảnh ngộ, nhưng lại cũng không chạm vào nhau, mà là phát ra hàng luồng thần hạ, như nam châm giống nhau ngưng lại rồi, bất phân thắng bại, giằng co với nhau. Lại là ngươi. Chấp trưởng ô cánh lưu kim đảng lục nha thần sắc lạnh lẽo, nhìn chăm chú Dương Trần, hắn hóa thân bị trảm, cửu đệ bị giết, tứ tông tổ cũng cho Dương Trần một lò đẻ chết, đã sớm muốn ra tay rồi. Luôn luôn ẩn nhịn đến bây giờ, mới cường thế ra tay. Cũng đúng thế thật kim ô nhất tộc ý chí, nếu không như thế nào nhường như vậy vận dụng một kiện truyền đời thánh binh. Thật không nghĩ đến, vị yêu hư hư thực thực Thái Dương Thánh Hoàng hậu nhân người thần bí lại là Tử Tiêu cung chi chủ, Dương Bắc Thần. Rất tốt, tốt vô cùng, hôm nay thủ mới hận cũ cùng thanh toán. Lục Nha lạnh lùng mở miệng, âm thanh di chuyển trời cao. Mấy vị kim ô tộc đại năng tiến lên tương trợ, thúc đẩy ô cánh lưu kim đảng, một tiếng to rõ kim ô minh âm vang lên. Trong nháy mắt như là vang vọng rồi cựu thiên tập địa, ngọn lửa màu vàng bốc hơi, Thái Dương Thánh lực bẻ gãy nghiền nát, chút xuống. Vâng. Đại dương màu đen bỗng chốc bị bốc hơi một mảng lớn, lại lộ ra vạn trượng ở dưới đáy biển nham đá ngầm san hô. Dưới mặt biển, mấy cái giống như núi to lớn hồng hoang cổ thú tại tiềm hành, trong nháy mắt đã trở thành cho tàn. Thượng cổ thánh binh đối kháng, đáng sợ ba động tai họa rồi rất nhiều người, không ít tu sĩ như nấu sủi cảo giống nhau, đùng đùng, không dứt, địa rơi thẳng xuống, trở thành mưa máu, chết oan chết uổng. Chẳng qua, những kia truyền thừa bất hủ cũng có chuẩn bị. Sớm đã thấy rõ đây hết thảy, vì thánh binh thủ hộ, chặn hủy diệt tính ba động, siêu thoát ở trên. Về phần chết đi tu sĩ, đều là sâu kiến. Từ sẽ không đặt tại truyền thừa bất hủ, đương thời thế lực lớn trong mắt, này chính là chân thật mà tán khốc tu tiên giới. Cho dù là ngày thường luôn luôn vì chính đạo người đứng đầu, bảo hộ muôn dân làm nhiệm vụ của mình Quảng Hàn cung, mỹ mắt cũng không động đậy một chút. Tương phản, Quảng Hàn cung chi chủ sư Thanh Huyền tại thánh binh ba trạm, tu sĩ gặp vạ lây thời cường thế xuất thủ. Chỉ thấy, vị này thiên hạ đệ nhất nữ thánh chủ hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa quỳnh lâu ngọc vũ, đây là một tòa vì cựu thiên thần ngọc đúc thành truyền đời thánh binh, tên là Quảng Hàn cung. Hiếm có người biết, Quảng Hàn cung không chỉ có Quảng Hàn khuyết một kiện thánh binh, còn bí mật bao hàm một kiện thánh binh, Quảng Hàn cung. Quảng Hàn khuyết bây giờ do thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Y Dị Khinh Vũ chấp trưởng, cho hộ đạo, biểu tượng rồi Quảng Hàn cung mặt. Nhi thánh binh Quảng Hàn cung thì do Quảng Hàn cung chi chủ sư Thanh Huyền chấp trưởng, là Quảng Hàn cung vô thượng nội tình một trong. Một vị sừng sững tại tiên đài nhị tầng tiên chín tầng trên đỉnh cao thánh chủ vận dụng thánh binh ra tay, không thể nghi ngờ là đáng sợ. Theo này, liền đó có thể thấy được, Quảng Hàn cung chi chủ sư Thanh Huyền thiên hạ đệ nhất nữ thánh chủ tên tuyệt đối danh xứng với thực. Nàng tương trợ Kim Ô tộc, theo khắc một bên trấn áp Dương Trần. Quảng Hàn cung thần uy hiển hách, bên trong một tôn tiên tử như ẩn như hiện, chân thực ép xuống dưới. Bản tọa cảm nhận được hơi thở của thần nữ lô, này tuyệt không phải cái gì Tử Tiêu thần lô, mà là sứ danh chiêu nhìn thần nữ lô, Tử Tiêu cung chi chủ nhưng thật ra là nhân dục đạo đạo chủ. Sư Thanh Huyền mở miệng như thế, âm thanh rung trời vũ. Vô số tu sĩ kinh tiếp, không ngờ rằng hôm nay lại còn có tam trọng đảo ngược, đầu tiên là hư hư thực thực Thái Dương Thánh Hoàng nhất mạch hậu nhân, sau lại bạo lộ thân phận ra là Tử Tiêu cung chi chủ. Hiện tại, lại là nhân dục đạo đạo chủ. Này Dương Bắc Thần đến tột cùng là ai? Thân phận thì quá phức tạp đi chút ít. Sư Thanh Huyền thân là thiên hạ đệ nhất nữ thánh chủ, chính đạo người đứng đầu Quảng Hàn cung chi chủ, lời nói tự nhiên là hàm kim lượng mười phần. Ngay cả Quảng Hàn cung chi chủ cũng nói như thế, nhìn tới đây không phải cái gì Tử Tiêu thần lô, mà là thần nữ lô à. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ nhìn về phía Dương Trần ánh mắt đã triệt để thay đổi, đã tràn đầy ý. Quảng Hàn cung chi chủ, ngươi làm thật muốn cùng bản tọa đối nghịch. Dương Trần lấy một đích hai, tự tiếu phi tiếu nói. Nhân dục đạo sú danh chiêu nhìn, người người có thể chu diệt, bản tọa nếu là người nhìn ngươi quát tháo, làm sao hướng về thiên hạ người giao phó. Sư Thanh Huyền sắc mặt thương xót, thần thánh mà trang nghiêm. Nàng thân hình thức tha, phong thái tuyệt thế, xa bạch đạo bảo bao vây lấy linh lung tinh tế tiên khu, thon dài thân ảnh vô cùng xuất trần. Phong hoa tuyệt đại, ấn đường nhất điểm hồng, diễm quang bức người, xuất trần đạo vận bên trong mang theo một cỗ thần thánh không thể xâm phạm thánh khiết hương vị. Tránh xa người ngàn dặm đồng thời, độ tương phản mười phần. Lệ Thiên tức giận trong lòng, giận dữ nói, Quảng Hàn cung chi chủ, các ngươi thánh binh năm đó đều là bại tướng dưới tay. Quên ngày xưa, thần nữ lô đem bọn ngươi thần nữ, tiên tử một lưới thu hết chuyện cũ sao? Nay thuần túy là bóc người vết sẹo, thời viễn cổ Kim Ô tộc công chúa, Quảng Hàn cung tiên tử cũng từng bị thần nữ lô lấy đi. Cuối cùng, rơi vào vị kia thành thánh khí đồ trong tay, kết cục có thể nghĩ, không biết có bao nhiêu thoại bản chạy ra. Sư Thanh Huyền, ngươi tất nhiên không nên đối địch với ta, vậy cũng đừng trách bản tọa là thủ tối hoa. Dương Trần hét dài một tiếng, uy thế vô song. Dương Bắc Thần, ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi sao? Cho dù là cổ chi đại đế giúp các ngươi thủy tổ đúc thành binh khí, cũng phải nhìn là sử dụng nhân đạo được làm sao. Lục Nha kêu to, thúc đẩy ô cánh lưu kim đảng ép Dương Trần. Cùng lúc đó, Sư Thanh Huyền thì đứng trên Quảng Hàn cung, ép xuống tiếp theo, thần áo múa, phiên nhược trích tiên, ấn đường một nốt rồi son sinh ra thần hạ, cả người linh khí vô tận. Nghiêm chỉnh là một thành thục phong vận bản ý liễu khinh vũ. Hai tôn thánh binh bay tới, đồng thời chấn áp hướng Dương Trần, mặc dù không phải ưu thế áp đảo, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Không hề nghi ngờ, đây là có dự mưu. Chỉ sợ tại Dương Trần lên đảo trước đó, Quảng Hàn cung cùng Kim Ô tộc liền quyết định liên thủ ra tay với Dương Trần. Chỉ là bọn hắn không ngờ rằng Dương Trần sẽ trước giờ một bước lên đảo, còn kém chút công thành, tiếp cận phụ tang bất tử thần thụ. Cho dù nửa đường có chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả còn là giống nhau, Lục Nha vì Kim Ô tộc thánh binh dính chặt thần nữ lô. Sư Thanh Huyền vì Quảng Hàn cung trấn sát Dương Trần, muốn giơ lên đưa hắn diệt trừ, căn bản không thèm để ý Khinh Vũ chết sống. Chính như ý Khinh Vũ lời nói, Quảng Hàn cung có thể nhìn xuống thiên hạ mấy vạn năm, cũng không bị người uy hiếp. Giờ phút này, cho dù thân làm địch nhân, Dương Trần cũng không khỏi vi sư Thanh Huyền quyết đoán mà tán thưởng, năng lực không chút do dự bỏ qua một vị Quảng Hàn cung từ trước tới nay xuất sắc nhất chuyển nhân. Chỉ là điểm ấy, cũng không phải là bình thường người có thể làm đến. Vị này Quảng Hàn cung chi chủ sư Thanh Huyền, đạo hạnh tu vi, năng lực xử sự cùng nàng tuyệt thế dung mạo giống nhau kinh người. Nhưng tán thưởng quy tán thưởng, đối với địch nhân, Dương Trần là xưa nay sẽ không nương tay, hắn như gió thu quét lá rụng tàn gốc. Ầm ầm, thần nữ lô phóng lên tận trời, như là một tôn vô thượng thần nữ khôi phục, từ kim thần quang mãnh liệt, quét sạch thiên vũ. Giờ khắc này, Dương Trần vận chuyển hàng vũ kinh, như là thiếu niên hàng vũ đại đế lâm thế, thần nữ lô bộc phát ra kinh thế chi uy, che ngập bầu trời thần quang mãnh liệt mà đến. Lục Nha vội vàng giống to, chư vị còn không xuất thủ. Tộc ta sớm đã thấy rõ, Dương Bác Thần cũng không phải là Tử Tiêu cung chi chủ, cũng không Thái Dương Thánh Hoàng hậu nhân, mà là xuất từ nhân dục đạo, sử dụng chính là xú danh chiêu nhìn thần nữ lô, nhất định phải toàn bộ ra tay đem xóa bỏ. Lục Nha kêu to, danh chấn hoàn vũ, ở sau lưng hắn Kim Ô tộc cao thủ tê động, trợ hắn thúc đẩy binh khí. Các ngươi làm bản quan, còn không tính sóng gió lớn, nhưng nếu tiến lên một bước, chắc chắn long trời lở đất. Dương Trần đã sớm dự liệu được, hôm nay sẽ thế gian đều là địch, thì đã làm xong chấn sát tất cả địch chuẩn bị. Thần nữ lô không dừng lại phát huy, thần năng đi tiên, muốn chấn sát ấu cánh lưu kim đảng, cách không đánh chết Lục Nha và Kim Ô tộc người. Nhân dục đạo đạo chủ cũng dám quát tháo. Thái Âm thần tử xuất thủ, tại vài vị đại năng tương trợ hạ lấy ra một kiện thánh binh, chấn áp bóng ánh thần nữ lô. Sư Thanh Huyền cười yếu ớt, phong tình vạn trùng, khẽ mở môi đỏ, như giọt nước rơi vào khay ngọc, âm thanh rất êm tai, bản cung mời đạo chủ vào Quảng Hàn cung một lần. Quảng Hàn cung chi chủ tuyết trắng thần áo bay múa, dáng vẻ phong lưu dài, mặt trái xoan giống như là ngọc thạch trắng toát, trong mắt tràn ngập linh tú, thúc đẩy Quảng Hàn cung muốn đem Dương Trần thu vào đi. Thật sự cho rằng ba kiện thánh binh là có thể thử hỏi thiên hạ, hay là cung chủ vào ta thần lô một lần đi. Tam đại thánh binh trấn áp mà đến, Dương Trần vẫn như cũ không sợ, đang thúc dục di chuyển thần nữ lô đồng thời, đột nhiên vận chuyển binh tự quyết. Oanh! Thần nữ lô xông ra một mảnh thần bị quang, một mảnh ba động kỳ dị cuồn cuộn, Thái Âm giáo cùng Kim Ô tộc thánh binh không thể dính chặt lô này, trong nháy mắt bị tránh thoát. Binh tự quyết lại chuyển, thần nữ lô kỳ dị ba động kịch liệt hơn, ảnh hưởng đến những người khác khống chế thánh binh, Lục Nha cơ thể di động, Thái Âm thần tử cũng là rút lui, binh khí của bọn hắn kém chút mất khống chế. Tốt, tốt, tốt. Đạo tổ huyền công cái thế. Nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả Yến Nhất Tịch cũng sợ hai thán phục lên, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ tưởng rằng đây là Dương Trần tác phẩm. Chẳng qua, này kỳ thực cũng không phải là toàn bộ là Dương Trần công lao. Dương Trần sở tu binh tự quyết thời gian còn thiếu, không thể nào như cái kiểu lũ như thế nhất niệm can thiệp vô thượng thánh binh. Giờ phút này can thiệp hữu hiệu, kỳ thực là mượn nhờ thần nữ lô chi uy, bên trong có hàng vũ đại đế đế văn. Thần nữ lô mặc dù không phải cực đạo đế binh, nhưng là cổ chi đại đế tự tay đúc thành, tự có huyền tuyệt không thể tả thần năng. Giết! Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch thì đang giúp đỡ thúc đẩy thần nữ lô chở ba người phóng lên tận trời, vọt tới Quảng Hàn cung. Người ở chỗ này bên trong, đáng hận nhất không phải Lục Nha, mà là cái này ra vẻ đạo mạo Quảng Hàn cung chi chủ sư Thanh Huyền. Ầm! Một lần kịch liệt va chạm mạnh, Quảng Hàn cung như một sợi lưu quang giống nhau bị đụng bay ra ngoài, sư Thanh Huyền tiên ý phần phật, dường như rơi xuống khỏi thánh binh. Không hề nghi ngờ, thần nữ lô kinh người cường đại. Cho dù là ba kiện thánh binh kiềm chế dưới, thần nữ lô cũng không có rơi xuống hạ phòng. Tất nhiên, này cùng Dương Trần vận chuyển bình tự quyết quấy nhiêu còn lại thánh binh, thì có nhất định quan hệ. Lớn mật cùng đồ, dám thương Quảng Hàn cung chủ. Đúng lúc này, có sư Thanh Huyền liếm cầu xuất thủ, mang theo truyền đời thánh binh chấn áp mà xuống, đánh về phía thần nữ lô. Lô này di số mười mấy vạn năm, ngày xưa đã phát sinh sự tình, là chúng ta tổ tiên xỉ nhục, ứng tổng diệt chi. Thanh âm như vậy truyền đến về sau, thánh binh gia tăng. Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch cảm nhận được áp lực từ lớn, binh khí còn chưa đến, thánh nhân khí tức đã là phô thiên cái địa. Chết tiệt mấy cái này thế lực lớn liền biết bỏ đá xuống giếng, có chút thế lực tại năm đó căn bản không có sinh ra, thế mà còn nói như thế đường hoàng. Lệ Thiên mắng to, ta giáo bị kia khí đổ tiền bối tạo đại nghiệt, nhưng có chút nhân quả, tuyệt đối là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Yến Nhất Tịch bất đắc dĩ, con mẹ nó ngươi tam khuyết đạo nhân, thượng cổ thời các ngươi trường sinh quan có nữ đệ tử sao? Ngươi trộn lẫn cái gì loạn? Lệ Thiên giận dữ nói, thượng cổ trường sinh quan người thì xuất thủ, về phía trước chấn áp mà đến, một bộ hàng yêu trừ ma tư thế. Tại thời khắc này, không ít hơn 5 kiện thánh binh đè xuống, dường như có thể tham chiến thánh binh đều nhanh xuất thủ. Thần nữ lâu cường đại tới đâu cũng không có khả năng chống đỡ được. Đạo tổ, bây giờ nên làm gì? Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch cũng lo lắng nhìn về phía Dương Trần. Không sao cả, trước vào thang cốc không phải là được rồi. Dương Trần thần tình lạnh nhạt mà xuất trần, vì binh tự quyết quấy nhiễu, ba người cộng đồng thúc đẩy thần nữ lô. Vang một tiếng, thần nữ lô hóa thành một làn khói hạ, bay vào thang cốc bên trong. Dương Trần nhanh chóng vận chuyển Thái Dương Chân Kinh. Vừa mới đi vào nháy mắt, thì có vô cùng Thái Dương Thánh lực vào tới, là thần nữ lô cung cấp lượng lớn thần năng. Quả nhiên, hàng vũ kinh cùng Thái Dương Chân Kinh nguồn gốc rất sâu, có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Dương Trần sớm đã có cảm giác, hai loại kinh văn có mật thiết liên hệ, bước vào thang cốc về sau, được chứng minh. Hắn nếm thử thành công. Tại thang cốc, Thái Dương Thánh Lực là thần nữ lô cung cấp lượng lớn thần năng, có thể phát huy ra thần nữ lô hơn phân nửa bí lực. Cũng đúng thế thật Dương Trần nắm giữ cả bộ hàng vũ kinh nguyên nhân. Nguyên lai thánh binh có thể ngăn cản Thái Dương Thánh Lực. Những người khác thấy thế, cũng thúc đẩy truyền đời thánh binh bay tới, không nghĩ lạc hậu hơn người, đều muốn lấy được nhân tộc cổ hoàng lưu lại thần vận, nhưng một cái mắt, lại đều trợn tròn mắt. A! Từng tiếng kêu thảm vang tận mây xanh. Vô số thế lực lớn kinh hãi, này không hợp lý. Rõ ràng thần nữ lô không sao, vì sao bọn hắn vừa tiến đến thì nhận lấy cực nặng làm hại? Nếu không phải thánh binh hộ thân, cho dù là thánh chủ cũng sẽ tại chỗ vẫn lạc, hóa thành cho bụi, triệt để cho bụi. Chư vị, thần nữ lô xuất từ đại đế chi thủ, bất kể là quá khứ hay là hiện tại đều là một đại uy hiếp, chúng ta làm đồng tâm hiệp lực trấn áp chi. Sư Thanh Huyên mở miệng. Sư thánh chủ lời nói rất đúng, thần nữ lô nhất định phải phong ấn. Dương Bác Thần cùng với nhân dục đạo nhất định phải nghiệp chướng nặng nghề. Bước vào thang cốc, các phương thế lực lớn rất có ăn ý, vẫn như cũ lựa chọn tiến công Dương Trần, mà không có ngay lập tức đi tranh đoạt hoàng kim thần thụ cùng với đại đế cổ điện. Thánh binh giao phong, lần nữa triển khai, ở trên đảo tiến hành, từng đạo lưu quang bay ra, hủy diệt tính ba động ngập trời. May mắn tại trong truyền thuyết thang cốc, chỗ mặt trời mọc, nếu không một kích phía dưới là được bụi bặm, không còn tồn tại. Chết tiệt sư Thanh Huyền, phép thực sự quá nhiều rồi, không nghĩ tới nàng nhóm Quảng Hàn cung lợi hại như thế, chẳng trách thần nữ lô năm đó đối phó nàng nhóm thì có điểm cổ sức. Lệ Thiên mỉm rủa. Kịch liệt giao phong, thánh binh chi uy phô thiên cái địa, thang cốc phía trên xuất hiện một mảnh lại một mảnh thần hạ, gần như sôi trào. Quảng Hàn cung vô cùng bén nhọn, mấy lần cho bọn hắn tạo thành đại phiền toái, sư Thanh Huyền mạnh bị gạo, bạo vì tiền liên hợp mọi người không ngừng tiến công. May mắn, có người vì tranh đoạt phù tang cổ thụ, không có đem hết toàn lực, bắt đầu rời bỏ đồng minh xuất thủ. Có người thừa cơ phóng tới kia phiến cổ điện. Dương Trần cũng không thèm để ý, kia phiến cổ điện cũng không những người này nghĩ đơn giản như vậy, hắn bay về phía phù tang thần thụ. Oanh một tiếng, thần nữ lô bắn ra ngũ sắc thần hà, xinh đẹp mà rực rỡ, hướng phù tang thần thụ rơi đi. Thịnh vượng sinh mệnh khí tức đập vào mặt, Dương Trần vận chuyển Thái Dương cổ kinh, điên cuồng luyện hóa, toàn thân vô cùng thư thái. Quả nhiên, đây là bản nguyên nhất Thái Dương thánh lực, nghe nói ngay cả thời cổ thánh hoàng đều là ở đây chứng đạo, ta nếu có thể hấp thụ luyện hóa, tu vi nhất định có thể không ngừng đột phá. Dương Trần ánh mắt thâm thúy, vẹn vẹn bọn tới như thế một lát, liền để hắn đạt được không ít chỗ tốt, hắn hận không thể ôm lấy màu vàng kim phù tang thần thụ tu hành, sớm ngày bước vào thiên tam, chạm đạo thành vương. Đến lúc đó, trên trời dưới đất mặc hắn rong ruổi. Dương Trần tham lam hấp thu Thái Dương thánh lực, tu vi từng chút một tăng lên, đột nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên. Ai có thể táng ta tại cố hương? Một cụt một tay lão nhân nâng một tòa tiểu tháp xuất hiện tại Dương Trần bên người, một cỗ lực lượng vô danh lao qua. Dương Trần không có kháng cự, không chút nghĩ ngợi từ thần nữ lô mở mới hạ xuống, hướng về phủ tang thần thụ. Thanh y lão nhân tràn ngập mê man, cùng Dương Trần cùng nhau từ trên trời giáng xuống, toàn thân tràn quang rơi tại bất tử thụ phụ cận. Vô tận Thái Dương thánh lực vờn quanh hai người. Dương Trần Thái Dương chân kinh không tự chủ được vận chuyển, toàn thân hoàng kim quang mang bắn ra bốn phía, liệt liệt thần diễm bốc hơi. Trong tinh không gặp lại, muốn đưa hắn một hồi tạo hóa thần chi niệm xuất hiện vào lúc này, tất cả tràn đầy nhân quả. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Dương Trần rơi về phía phủ tang thần thụ, các phương thánh binh chi chủ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thừa này. Đạo chủ, mời vào ta Quảng Hàn cung. Sư Thanh Huyên một tiếng cười ngọt ngào, phong hoa tuyệt đại, thúc đẩy Quảng Hàn cung đè xuống, một chút đem Dương Trần thu vào. Một máy mắt, toàn trường tĩnh mịch. Chương 438, lưu tính mệnh của ngươi, ngày sau phụng ta làm chủ. Chương 438, lưu tính mệnh của ngươi, ngày sau phụng ta làm chủ. Đạo chủ, mời vào ta Quảng Hàn cung. Sư Thanh Huyên trắng non cơ thể bóng ánh sinh huy, thúc đẩy Quảng Hàn cung chấn áp mà xuống, đem Dương Trần thu vào. Tất cả thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Mà đúng lúc này, không ai chú ý tới Lệ Thiên vẻ mặt tà khí, đang ra tay, xúc lên thần nữ lô đóng. Bên trong tiểu tế đàn lộ ra, phía trên khắc sư Thanh Huyền ba chữ, đột nhiên chiếu sáng rạng rỡ. Cái gì? Sư Thanh Huyền biến sắc, không tự chủ được hướng thần nữ lô bên trong bay đi, nhưng nàng phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng. Tại thời khắc mấu chốt này, nàng thúc đẩy Quảng Hàn cung hộ thể, treo ở trên đỉnh đầu, cùng Dương Trần tuần tự ngập vào. Sư đệ, ngươi điên rồi, vận dụng cấm kỵ, nếu là Quảng Hàn cung chi chủ xảy ra chuyện, tất cả thế gian đều sẽ đại địa chấn. Yến Nhất Tịch vẻ mặt nghiêm túc, chằm chằm vào Lệ Thiên. Hiện tại đâu thèm được nhiều như vậy, kia tự xưng là thanh cao, ra vẻ đạo mạo tiện nữ nhân nên bị đạo tổ hùng hăng hạ phục. Lệ Thiên vẻ mặt cười tà, đắc chí vừa lòng. Thần nữ lô đem kia Quảng Hàn cung nuốt lấy, hiện trong thần nữ lô có sư Thanh Huyền, ý đi kinh vũ hai sư đồ người. Như thế diễm phúc, chính là ngay cả năm đó thu nạp thu hết mỹ nữ nhân dục đạo khí đồ, đều không thể hưởng thụ được. Lệ Thiên nhún nhác, kêu to lên, đáng hận, như thế diễm phúc, ta lại không thể hưởng thụ, thậm chí ngay cả mắt thấy cũng không thể, ta, mẹ nhà hắn nước ao ghen tị a. Đạo tổ, nhất định phải giúp ta hung hăng trừng phạt. Điều giáo sư Thanh Huyền, ý đi kinh vũ này sư đồ hai người. Lệ Thiên tức giận mở miệng, đạo tổ ngươi có thể nhất định phải thành công a, nếu không ta Lệ Thiên đời này cũng không tha cho ngươi. Năng lực đồng thời cầm xuống sư Thanh Huyền cùng ý đi kinh vũ sư đồ hai người, như thế cơ hội ngàn năm có một. Lần này một khi bỏ lỡ, tuyệt đối sẽ không lại có. Đừng kêu rồi, nếu là liền nói tổ đô bắt không được hai người này, trên đời này chỉ sợ không ai có thể làm. Tiến Nhất Tịch nói, hiện tại chúng ta hay là bảo vệ thần nữ lô, cũng không thể khiến người khác ảnh hưởng đến đạo tổ. Những người khác xông về Thái Dương cổ hoàng cung điện, không có cùng đi vây giết, nhưng ba kiện thánh binh thì đầy đủ khó giải quyết. Mau thả ra Quảng Hàn cung chi chủ. Ô cánh lưu kim đảng bay tới, bạch ra một đạo vĩnh hằng ánh sáng, kim ô tộc đại thánh binh khí rất đáng sợ. Bên kia, thái âm chi khí mãnh liệt, một mảnh màu đen sương mù bao phủ tiếp theo, lạnh lẽo thấu xương, thang cốc nhiệt độ cũng hạ xuống không ít, thái âm thần tử thì vận dụng thánh binh xuất thủ. Cùng lúc đó, Tam Khuyết đạo nhân cũng tới giúp Lục Nha, tại hai vị lao đạo sĩ tương trợ dưới, cầm thánh binh mà hàng. Ken một tiếng, Trường Sinh kích kích trên thần nữ lô, phát ra một mảnh chói mắt thiên hạ, thang cốc kịch chấn. Thái Âm thần tử thì tại sương mù bên trong quát, đem sư thánh chủ cùng y tiên tử thả ra. Liếc nhìn lại, Thái Âm thần tử như hành tẩu tại trong hắc ám đại ma thần giống nhau, bị Thái Âm hắc vân bao phủ. Nhanh chóng mở ra thần nữ lô, đem sư thánh chủ, y tiên tử mời đi ra. Tam Khuyết đạo nhân siêu trần thoát tục, một thân bắt quái đạo bào đem nó tôn lên không dính khói lửa trần gian. Sư Thanh Huyền cũng không cần nói, phong hoa tuyệt đại, phong vận tuyệt thế, thiên tiên hóa nhân tuyệt đại bưu vận. Nhưng Lệ Tiên, Tiến Nhất Tịch không ngờ rằng là, y kinh vũ dung mạo vô song, mị lực vô biên, lại cũng có mấy tôn nhân vật cấp độ giáo chủ thì ở phía xa hết lớn, để bọn hắn thả người. Các ngươi lớn tiếng như vậy ồn ào, sẽ không sợ bị những người khác nghe được, lời này truyền đi Quảng Hàn cung vạn năm thanh danh coi như tất cả đều hủy. Lệ Thiên cười lạnh uy hiếp nói, nơi đây có thánh binh bao phủ, cũng không nhọc đến phiền hai vị phí tâm, mau mau đem hai vị tiền tử thả ra. Thái Âm thần tử tại sương mù bên trong, hừ lạnh nói, thần nữ Lô Sú danh chiêu nhìn, nữ tử một khi bị thu vào đi, cứu không ra được lời nói kết cục không thể tưởng tượng. Tiến Nhất Tịch cười nói, y kinh vũ thế nhưng ngươi kết bái huynh đệ Doãn Thiên Đức vị hôn thê, Thái Âm thần tử lo lắng như thế, hẳn là sớm đã đúng y tiên tử cố ý, đáng tiếc lại không thể biểu lộ cõi lòng, chỉ có thể đem thầm mến người chắp tay nhường cho huynh đệ mình, đây thật là một đoạn xúc động lòng người tình yêu chuyện xưa. Ngươi nói bậy bạ cái gì? Thái Âm thần tử bỗng chốc sắc mặt thay đổi. Ít nói lời vô ích, mau đem hai vị tiên tử thả ra, các ngươi hôm nay còn có thể có đầu đường sống có thể nói. Lục Nha, Tam Khuyết đạo nhân quát lạnh nói, thiên hạ đệ nhất nữ thánh chủ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, sư đồ hai người đồng thời bước vào thần nữ lô, còn muốn ra ngoài. Các ngươi nghĩ hay thật, ngày sau tất có một đoạn truyền đời giai thoại. Lệ Thiên tả khí lâm nhiên, thần nữ lô thần hà bắn ra bốn phía, sáng long lanh gần như trong suốt, phá tan ô cánh lưu kim đảng, xé mở hư không. Chia ra tiếp nhận rồi Thái Âm thần tử cùng Tam Khuyết đạo nhân cầm thánh binh một kích, cuối cùng vẫn như cũ xông lên trời. Thần nữ lô bên trong là một rất rộng lớn không gian, mờ mịt hào quang lượn lờ. Lúc này hai tòa cung điện chìm nổi, hòa lẫn, chính là Quảng Hàn Quyết, Quảng Hàn Cung. Sư tôn, Quảng Hàn Quyết bên trong, Y Kinh Vũ tràn đầy không thể tin, nhìn về phía Quảng Hàn Cung bên trong đạo thân ảnh quen thuộc kia. Thậm chí ngay cả sư tôn của nàng, Quảng Hàn Cung chi chủ, đều bị Dương Trần tên ma đầu này bắt đi vào. Kinh Vũ, ngươi không sao là được. Sư Thanh Huyên mở mắt ra, thần sắc ngoài dự đoán bình tĩnh, dường như sớm đã dự liệu được Y Kinh Vũ tình cảnh. Đạo chủ, cho dù ngươi tính toán xảo diệu, đến cuối cùng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Hôm nay ngươi là thai kiếp khó thoát rồi. Sư Thanh Huyên nhìn về phía Quảng Hàn Cung vây khốn Dương Trần. Quảng Hàn Cung bên trong, mây mù mở mịt, cung điện ban công san sát, trắng toát, sáng bóng điểm điểm. Dương Trần muốn phá vỡ nơi đây lao ra, rất khó, có thể nói không thể nào. Rốt cuộc, đây là Quảng Hàn Cung chấn áp vạn cổ nội tình trọng bảo, vô thượng thánh binh bên trong cũng tính số một tồn tại. Đạo chủ lần này là ngươi bại, ngươi bước vào thánh binh Quảng Hàn Cung bên trong, còn muốn đào thoát, không có chút nào có thể. Y Kinh Vũ xuất hiện, lập thân ở trên đám mây, tay áo phất phới, hình dạng tuyệt mỹ, thon dài dáng vẻ động lòng người. Một tấm mặt trái xoan đây Dương Chi Ngọc còn trắng mướt, lông mi thật dài tiếp theo đôi mắt to rất thâm thúy, tràn ngập linh quang. Cùng là Quảng Hàn Cung vô thượng thánh binh, Quảng Hàn Quyết cùng Quảng Hàn Cung hai kiện thánh binh hợp lại cùng nhau, uy lực đột ngột tăng. Đừng nói là Dương Trần, chính là một tôn Trạm Đạo Vương người giờ phút này rơi vào Quảng Hàn Cung khuyết bên trong, thì tuyệt không bỏ chạy có thể. Hai kiện thánh binh hợp thành một thể, như hợp hai là một. Sư Thanh Huyên cùng Y Dị Khinh Vũ sư đồ hai người cùng nhau hiện thân, lập ở trên đám mây, tay áo đồng bền, nhìn xuống Dương Trần. Dương Trần cười nói, hai vị quả thật là thế gian kỳ nữ. Thân làm nữ tử bước vào thần nữ lô bên trong, không trước quan tâm tự thân an nguy, ngược lại quan tâm tới bản tọa đến rồi. Không thể không nói, sư Thanh Nguyên, Y Kinh Vũ sư đồ hai người đều là phong hoa tuyệt đại, nhất là hai người đứng chung một chỗ, như hoa mở tịch đế, tỏa ra một loại không thể ngăn cản mị lực. Miệng lưỡi chân chu, Y Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng. Thần phục với ta, lưu tính mệnh của ngươi. Sư Thanh Nguyên lộ ra một sợi nụ cười nhàn nhạt, kinh diễm đương thời, dung mạo vô song, âm thanh rất có tư tính, vô cùng êm tai, nói ra lời như vậy ngữ, lại làm cho người cảm thấy có chút đột ngột, không nên xuất từ thiên hạ đệ nhất nữ thánh chủ miệng. Các ngươi sư đồ hai người thật đúng là thần giao cách cảm, lời giống vậy, Khinh Vũ cũng đúng bản tọa đã từng nói. Dương Trần tự tiếu phi tiểu nói, Khinh Vũ, hai chữ này cũng là ngươi phối tê ở. Sư Thanh Huyên khuôn mặt đống chốc lạnh xuống. Dương Trần thản nhiên nói, nhìn tới sư thánh chủ không có làm rõ ràng tình huống hiện tại, bước vào thần nữ lô, các ngươi đường ra duy nhất chính là thần phục bản tọa, như vậy mới có thể sống nhìn ra ngoài. Thật sao? Ma đầu, ngươi chớ có quên rồi, ngươi lúc này thân trong Quảng Hàn Cung, lại bị Quảng Hàn Khuyết hiệp đồng trấn áp, hai kiện truyền đời thánh binh dưới, vận mệnh của ngươi khống chế trong tay ta. Không thần phục ta chỉ có thể để ngươi nghỉ ngơi. Sư Thanh Huyên thanh ti bay múa, không tỉ vết tiên cơ tỏa ra ánh sáng lung linh, xinh đẹp để người hoảng hốt cùng thất thần. Quảng Hàn Cung tiên nữ, vì sao cũng thích để người thần phục, muốn làm nữ đế sao? Dương Trần cười nói, tại đây thần nữ lô bên trong, ta tự chủ trưởng tất cả, thu ngươi chủ nguyên thần nơi tay, ta mới tốt cùng bên ngoài đàm phán. Sư Thanh Huyên cười nhạt một tiếng, nhưng cũng có một cỗ sát ý phát ra, Y Kinh Vũ thì mặt không biểu tình, không nói một lời. Lương thần cảnh đẹp, chúng ta không cần như vậy kêu đánh kêu giết, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống đến, hào hào thảo luận. Dương Trần mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt mà xuất trần. Đạo chủ, không cần kéo dài thời gian, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Cho dù ngươi tu vi thông huyền, nhưng ở hai kiện viễn cổ thánh nhân trong binh khí, sinh tử để cho ta không chế. Sư Thanh Huyên tại Vân Trung Mạn Bộ, vô cùng linh hoạt kỳ ảo, gót sen luyện chuyển, thước tha động lòng người, dáng dấp hiểu điệu, nói, hiện tại ngươi lựa chọn duy nhất chính là dâng ra ngươi chủ nguyên thần, ta lưu tính mệnh của ngươi, ngày sau phụng ta làm chủ. Thánh binh một kích toàn lực, có nhiều đáng sợ. Ngay cả tiên đài ba tầng trời chư vương đến rồi đều muốn nuốt hận, Dương Trần cho dù là mạnh, cũng không có khả năng chịu được. Dương Trần cười nói, thật sao? Vậy ta ngươi ngày sau là quan hệ như thế nào đâu, cần ngày đêm phục thị ngươi sao? Ma đầu, ngươi can đảm dám đối với sư tôn ta bất kính. Y Kinh Vũ nghe ra Dương Trần bên ngoài âm, rút kiếm nói. Sư Thanh Huyền khoát khoát tay, chặn lại nói, Kinh Vũ, chớ có bị tiểu tử này loạn rồi tâm thần, ta đã cho hắn cơ hội rồi, cũng không thần phục, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ. Nàng bó lấy tóc dài, thần sắc rất bình thản, mọi thứ đều tại nắm giữ bên trong, không có bất luận cái gì bất ngờ xảy ra. Thật sao? Các ngươi Quảng Hàn cũng có hai kiện thánh binh, liền cho rằng ta Tử Tiêu cũng không có sao? Dương Trần đột nhiên cười nói, ngươi cho rằng thánh binh là ven đường rau cải trắng sao? Sư Thanh Huyền khinh thường nói, về phần Tử Tiêu cùng, ta tra khắp cả tất cả ghi chép, Tử Vi cổ tinh vực chưa bao giờ có như vậy một thế lực lớn, nghĩ đến là ngươi tiểu bối này đột nhiên bịa đặt mục đích là vì cho chính mình trên mặt thiết bảng. Đi qua sư tôn chỉ điểm, Y Kinh Vũ đạo tâm thì dần dần vững chắc xuống, khôi phục rồi trước đó siêu nhiên tư thế, nói, Dương Minh, việc đã đến nước này, không bằng thần phục a. Ta Quảng Hàn cung sẽ không bạc đãi ngươi bực này thiên tiêu. Phải biết, tại viễn cổ thánh nhân tự tay tế luyện thành Quảng Hàn khuyết bên trong, đại thành vương thể đến rồi cũng khó khăn trốn một kiếp. Ý Kinh Vũ tử tính em thanh vô cùng mê người. Thật sao? Các ngươi cũng không tin ta có thánh binh nơi tay, đều có thể ra tay là được. Dương Trần cười nói, và muốn ta thần phục, không bằng ngươi sư đồ hai người hiện tại quỳ xuống thần phục, nói lên ba tiếng, phu quân, ta sai rồi. Nói không chừng ngày sau còn có thể thiếu bị điểm tội. Lớn mặt cùng đồ, sắp chết đến nơi còn không biết hối cải. Sư Thanh Huyền vô cùng phẫn nộ rồi, ma đầu kia hiện tại thế mà còn muốn nhìn đưa các nàng sư đồ cùng thu chuyện, quả nhiên là ma tính sâu nặng, chết cũng không hối cải, nhất định phải hung hăng cho cái giáo huấn. Ầm ầm, một tiếng rung mạnh, cả tòa Quảng Hàn cung cũng đang run lên bần bật. Đầy trời tiên quang che ngập bầu trời rủ xuống đến, hướng Dương Trần đánh tới, mỗi một đạo đều đủ để chém dụng một vị đại năng. Đây là kinh thế tuyệt sát. Sư Thanh Huyền, Ý Địa Khinh Vũ, sư đồ hai người đều là tuyệt đại gia nhân, phong thái tuyệt thế, yểu điệu thần tú, chỉ khi nào động thủ lại như một tôn nữ tiên vương nhất dạng, rất là đáng sợ. Đang một tiếng lại một tiếng cực chấn, tiên quang rơi xuống, Dương Trần tay trái nắm lấy một đen hồ lô, bắn ra hôn đột khí. Ngoài ra, tay phải hắn cầm một cây hoàng kim thần trượng, bắn ra thải quang, lại chống đỡ rồi thánh binh chi uy. Cái gì? Ngươi lại còn có hai kiện thánh binh nơi tay? Sư Thanh Huyền biến sắc. Thánh binh là cái gì? Chỉ có thánh địa thế gia, bất diệt thần triệu bực này cấp bậc thế lực lớn mới có thánh binh trấn thủ. Mà dạng này thế lực, phóng tầm mắt Tử Vi cổ tinh vực đều là hiếm thấy đến cực điểm, tuyệt đối có lai lực lớn. Nhưng chính là kiểu này thế lực lớn, có một kiện thánh binh đã là cực hạn, căn bản không thể nào xuất hiện kiện thứ hai. Nhưng bây giờ, Dương Trần trên tay lại đột nhiên nhiều hai kiện thánh binh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Có một kiện bị phong ấn thánh binh. Ý Dĩ Kinh Vũ cũng thay đổi sắc, tập trung vào cái kia thanh bộc lộ ra vô tận sát cơ hoàng kim quân trượng, trong lòng vô cùng không bình tĩnh. Này đen hồ lô, khá là quái dị. Sư Thanh Huyền mày liều đứng đấy, thanh lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Trần trong tay đen hồ lô. Này hồ lô nhường nàng cảm nhận được nhiều năm chưa có uy hiếp, lại là sinh tử nguy hiểm. Này hồ lô năng lực uy hiếp được tính mạng của nàng, không thể tưởng tượng. Phiền toái. Sư Thanh Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, mặc kệ là Quảng Hàn huyết hay là Quảng Hàn cung, trong thần nữ lô đều chẳng qua có thể phát huy ra một thành thần năng, nhận lấy cực lớn áp chế. Cái này hiển nhiên là Lệ Tiên cùng Yến Nhất Tịch gây nên. Cho dù hai đại thánh binh nối liền thành một thể, có thể miễn cưỡng đánh vỡ áp chế, nhưng cũng chẳng qua có thể phát huy ra ba thành thần năng. Mà lấy ba thành thánh binh thần năng giết Dương Trần, gần như không có khả năng làm được. Rốt cuộc, Dương Trần trong tay quyền trượng mặc dù bị phong ấn, nhưng cũng có thể ngăn trở một bộ phận công kích. Lại càng không cần phải nói, cái đó quỷ dị đen hồ lô nếu là phát huy, hậu quả khó mà lường được. Trừ phi, ba vị người này cũng không thể làm gì được người kia, không bằng ngồi xuống thảo luận làm sao. Lúc này, một thanh âm vang lên. Thiên yêu lão lao vô cùng buồn bực làm hư. Nhớ nàng đường đường một đời thiên yêu thể, đi tới chỗ nào không phải mọi người vây quanh, có thể ba người lại coi nàng là thành không khí. Ở chỗ nào nói hồi lâu, hoàn toàn làm nàng không tồn tại. Tức giận, Thiệt yêu lão lao đã hiểu địa thế còn mạnh hơn người, hiện tại nàng không có thánh binh nơi tay, là yếu nhất một, chỉ có thể cưỡng chế nhìn trong lòng nộ khí, tâm bình khí hòa mở miệng hòa giải. Đàm, có chuyện gì đáng nói ta Quảng Hàn cung nhất mạch, cũng không cùng ma đạo thông đồng làm vậy. Sư Thanh Huyền thần sắc băng lạnh xuống, trực tiếp thúc đẩy Quảng Hàn cung, muốn đánh chết tươi Dương Trần. Y Dĩ Kinh Vũ thì toàn thân bắn ra bảo huy, thần áo lưu quang doanh thải, tư thế hiên ngang, như một tôn nữ thần giống nhau, thon dài dáng vẻ dựng ra, đánh ra một vòng thần nguyện, ép hướng Dương Trần. Đây là thánh binh tiên quang ngưng tụ mà thành, mượn nhờ nàng chi thủ bay ra, chủ công địch thủ, thánh nhân chi uy của quận. Thiên đỉnh cổ trượng mặc dù là thánh binh, nhưng mà bị phong ấn, bây giờ căn bản không thể phát ra thần năng đến. Dương Trần cầm trong tay lại không cách nào xuất kích. Mà đen hổ lô chém vương đằng đầu lâu về sau, những năm này còn đang ở ôn dưỡng trạng thái, cũng không có khả năng ra tay. Đống chốc, Dương Trần dường như lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Y Kinh Vũ thấy thế, không để lại dư lực đả kích nói, quả nhiên, ta không nhìn lầm, vì tính cách của ngươi, nếu là thật sự có hai kiện thánh binh hộ thân, đã sớm xuống tay với chúng ta rồi, căn bản sẽ không nhiều lời, hiện tại ngươi chịu chết đi. Cái gì là thánh binh? Đó là từ viễn cổ thánh nhân tự thân sau khi chết sinh mệnh khác loại kéo dài, ngươi cho rằng năng lực đối kháng một vị thánh nhân sao? Ngươi hai kiện binh khí đều là chết, đây hết thể cùng cái kia đến đây kết thúc, ta đưa ngươi nghỉ ngơi đi. Sư Thanh Huyền cũng cười nói, cho dù là thánh binh chỉ có thể phát huy ra 3 thành thần năng, thì xa xa không phải sức người có thể kháng hành. Dương Trần không gian chung quanh cũng xuất hiện vết rạn, giang giáp rung động, dường như một chút liền bị thánh binh ma diệt thành một biển. Chương 439, lực áp y khinh vũ sư thanh huyền. Chương 439, lực áp y khinh vũ sư thanh huyền giang giáp. Dương Trần không gian chung quanh cũng xuất hiện vết rạn, giang giáp rung động, dường như một chút liền bị thánh binh ma diệt thành phấn vụ. Nhà rột còn đập mưa, ngoại giới, thái âm thần tử lại cung rồi, thái âm thánh lực đóng băng tất cả. Đứng tại trước thần nữ Lô Yến Nhất Tịch, hai người cũng bao trùm lên rồi một tầng băng xương, run lẩy bẩy lên. Lục Nha thì lại ra tay, ô cánh lưu kim đảng chém tới, mấy món thánh binh cùng nhau vây giết Lệ Thiên hai người bọn họ, muốn đoạt thất thần nữ Lô. Vâng. Phù tăng trên thần thụ phương kia phiến cổ điện bị chấn, có thế lực lớn người vào bảo, chỗ nào sớm đã xảy ra đại hỗn chiến, máu tươi nhuộm đỏ, loạn chiến xảy ra. Rất nhiều người đều muốn tranh đoạt Thái Dương cổ hoàng di bảo. Tất nhiên, thì có tu sĩ không có xông vào cung điện, mà là nhằm vào nhìn hoàng kim phù tang thần thụ rơi xuống. Thế nhưng, này cây rất đặc biệt. Thái Dương thánh lực thiêu hủy rồi rất nhiều cường giả. Đáng sợ nhất là trước cây có một cột một tay lão nhân, như một vầng mặt trời phát sáng, không ai có thể tiếp gần. Mặc dù thần tàng sắp hiện ra, nhưng mà Lục Nha, Thái Âm thần tử bọn người chưa ngay lập tức tiến đến. Bọn hắn vì thánh binh chặn đánh Lệ Thiên bọn hắn, thần nữ Lô Jun không ngừng, mấy lần kém chút bị đánh hạ trên bầu trời. Ầm. Một tiếng rung mạnh, hai kiện thánh binh ép xuống. Lệ Thiên hai tay dường như vỡ vụn, há miệng phun máu, Yến Nhất Tịch thì phát ra rên lên một tiếng, áo trắng nhuốm máu. Cùng một thời gian, thứ ba món thánh binh ép xuống, thần nữ Lô Cơ hổ bị quật ngã, hai người bọn họ bị thương nặng. Lẫn nhau đều là thánh binh, lúc này muốn nhìn cầm binh giả thực lực, hai người bọn họ tự nhiên ngăn không được mấy phương vây giết. Mà nó, các ngươi khác ép người quá đáng. Lệ Thiên này sinh ác độc nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ép trong lò hai vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chuyện này đối với thiên nữ sư đồ muốn tổng hầu một chừng rồi, hắc hắc. Thả ra cung chủ cùng tiên nữ, mặc cho các ngươi rời đi. Quảng Hàn cung một vị trung niên mỹ phụ kêu lên, cần các ngươi phong sao? Chúng ta nếu nghĩ rời đi, các ngươi ngăn không được, muốn giữ lại chúng ta, trừ phi ngươi vui lòng hủy đi một kiện thánh binh. Tiến Nhất Tịch căn bản không nhận uy hiếp. Lệ Thiên thì bắt đầu vận dụng thần nữ Lô bên trong cấm kỵ lực lượng, tại xốc lên nắp lò tại tiểu tế đàn khắc phù văn. Thần nữ Lô trong, sư Thanh Huyền, ý đi khinh vũ cùng nhau biến sắc. Nhân dục đạo lực lượng tràn ngập, một chút bao phủ Quảng Hàn huyết, nàng phát lên một cố dự cảm không tốt. Sư đồ hai người cũng nhớ tới một ít truyền thuyết. Cùng lúc đó, Dương Trần áp lực giảm nhiều. Một cỗ tinh khiết lực lượng mãnh liệt, chống đỡ rồi Quảng Hàn thánh binh, hóa thành một mảnh hỏa diễm đang thiêu đốt. Thiệt yêu lão lão, giờ đến phiên ngươi làm cống hiến lúc. Dương Trần một tiếng quát nhẹ, hư không luyện thể quyết, thôn tiên ma công và công pháp, đồng thời vận chuyển lên đến. Dương Bắc Thần, ngươi thật là lòng dạ độc ác, ngươi lại muốn đem ta tươi sống luyện hóa hết, thành tựu tự thân. Thiệt yêu lão lao kinh hai muốn tuyệt, thiệt yêu thể bản nguyên không khô trôi qua, toàn thân khí cơ từng chút một suy bại xuống dưới. Ôn nào? Dương Trần đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, chết trên tay thiên yêu lão lao người già trẻ em vô số kể. Lẽ nào những thứ này người vô tội trước khi chết không có cầu xin tha thứ, có thể thiên yêu lão lao có từng buông tha nào nhóm? Một đều không có. Ngay cả đồ đệ mình đều có thể tùy thời hiến tế, đến bảo trụ tự thân, thiên yêu lão lao dạng này người chết chưa hết tội. Một cái chớp mắt, thiên yêu lão lao thì biến thành một tấm da người, thuần túy thiên yêu bản nguyên tràn vào Dương Trần thể nội. Dương Trần tóc đen bay phấp phới, tuấn mỹ vô song trên khuôn mặt đột nhiên nhiều hơn một loại yêu dị mỹ lực, mê hoặc thiên hạ. Thiên yêu thể, làm sao có khả năng? Hắn thế mà có thể hấp thu thiên yêu thể bản nguyên, hắn đến tuột cùng tu hành cỡ nào ma công? Dương Bắc Thần người này đến tuột cùng là lai lịch gì? Sư Thanh Huyên trừng lớn đôi mắt đẹp, tràn đầy kinh hãi. Yêu tộc tiên thiên thể chất vốn là phổ biến mạnh hơn nhân tộc, mà thiên yêu thể là yêu tộc đặc thù thể chất một loại, tuyệt đối cường đại. Loại thể chất này yêu tu bị thiên địa chiếu cố, thuận lợi trưởng thành sau kém cỏi nhất đều có thể đạt tới cấp bậc thánh nhân. Nhưng bây giờ đạt tới tiên tam vương giả cấp thiên yêu lão lao, thế mà bị Dương Trần nuốt sống vệ rồi bản nguyên. Đây là cỡ nào một màn kinh khủng? Ngươi đến tuột cùng là ai? Y Dị Kinh Vũ thì khó nén kinh ngạc. Nàng từ nhỏ có thể nói là nghe thiên yêu lão lao truyền thuyết lớn lên, nhưng bây giờ vị này trong truyền thuyết tuyệt thế đại yêu, thế mà bị Dương Trần sống sờ sờ thôn vệ luyện hóa, đây quả thực đây ma đầu còn muốn ma đầu. Ta là người như thế nào, ngày sau các ngươi liền biết rồi. Dương Trần mở miệng, yêu khí nghiêm nghị, chân chính có một loại tuyệt thế thiên yêu phong phạm, chủ thiên địa chìm nổi. Người muốn đại đạo lực lượng. Sư Thanh Huyền, Y Dị Kinh Vũ kinh hãi, thôn vệ thiên yêu lão lao thể chất bản nguyên. Dương Trần khí tức trong nháy mắt tăng vọt, lại đưa tới rồi thần nữ Lô lực lượng. Một nháy mắt, thần nữ Lô trong hoàn toàn mông lung. Lục dục thần kiếp giáng lâm, đan dệt ra từng đạo thải quang, đem trong lò bao phủ, vọt vào Quảng Hàn cung quyết trong. Ầm. Sư Thanh Huyền, Y Dị Kinh Vũ thanh ti phi giường, thần áo bị đốt thành rồi cho tàn, lộ ra hai cố như ngà voi trắng toát thân thể độc lòng người, không mảnh vải che thân, hết đẹp để cho người ta ngạt thở. Một bộ thành thục độc lòng người, một bộ ngây ngô tuyệt mỹ. Hai loại khác nhau phong tình hiện ra ở Dương Trần trước mặt, đẹp để cho người ta ngạt thở. Chẳng qua, cho dù cảnh ngộ lục dục thần kiếp xung kích, Sư Thanh Huyền, Y Dị Kinh Vũ đều không có một vẻ bối rối. Cho dù Trần Chuỷ tương đối Dương Trần, sư đồ hai người thần sắc vẫn như cũ chấn định, như ngọc thạch đèn con người lại rất lạnh. Tiễn ngươi lên đường. Hai vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân quát lạnh, đồng thời thúc đẩy Quảng Hàn cung khuyết hai kiện thánh binh. Không để ý thần nữ Lô nội vận pháp tắc xâm nhập, quyết định trước diệt đi Dương Trần, tránh chuyện không tốt xảy ra. Thánh nhân binh khí toàn diện phục sinh, giờ khắc này phát huy ra thần năng siêu việt dĩ vãng, khủng bố vô song. Phúc. Cho dù là đại thành thần vương đến rồi, ở trong hoàn cảnh này cũng muốn nuốt hận, nhưng Dương Trần lại chỉ là nôn một búng máu. có chuyện gì vậy? Ý Liệp Khinh Vũ, Sư Thanh Huyền có hiểu. Thần Vương không đủ sức, mà ta không gì làm không được. Dương Trần nhanh chân về phía trước, hắn ở đây hấp thu thiên yêu thể bản nguyên một sát na, phá vỡ thánh binh phong tỏa, trao đổi thần nữ lô, tự nhiên có thể ngăn cản Quảng Hàn cung khuyết trấn sát lực lượng. Rốt cuộc, đây là đang thần nữ lô sân nhà. Ngươi, mắt thấy Dương Trần từng bước một tới gần, Sư Thanh Huyền, Ý Liệp Khinh Vũ đều biến sắc, khó mà giữ siêu nhiên xuất trần tư thế. Hai người đều thân thể trắng toát như ngọc, dung nhan xinh đẹp không tì vết, tập hợp trí tuệ của đất trời, hai chân tuyết trắng vươn dài. Phía trên bờ eo thon càng là hơn huyền chuyển một nắm, như một bộ dương chi ngọc đại bàng giống nhau, đẹp gần như mộng ảo. Khác nhau là, Sư Thanh Huyền mông ngọc, bộ ngực càng thêm cực đại, một tay đều khó mà nắm chắc. Dương Trần chân đạp hành tự bí giết tới, nét mặt lạnh lùng, tóc đen bay múa, cùng Sư Thanh Huyền, Ý Liệp Khinh Vũ trần truồng đại chiến. Không tốt. Vừa nãy vận chuyển biến cổ thánh nhân binh khí, sư đồ hai người cũng tiêu hao không lượng thần lực, không cách nào ngay lập tức huy động Quảng Hàn cung quyết. Lúc này một tiếng quát nhẹ, bát đức bảo luân, một có khắc tám loại thần phù, hình như thiên luân thần bản xuất hiện trong hư không, bắn xuống tám đạo trùng sáng, hóa thành tám tôn nhân vật cấp độ giáo chủ, thẳng hướng Dương Trần. Mọi thứ đều là phí công. Dương Trần căn bản nhìn cũng không nhìn, lục đạo luân hồi quyền triển khai, đem tám tôn giáo chủ tại chỗ chấn sát sạch sẽ. Một quyền thì đập vào bát đức bảo luân bản thể lên, một tiếng nổ vang, bảo luân trên tám loại thần phù nát tại chỗ ảm đạm xuống, nguyên bản thì có vết rách vòng thể lại nhiều lục đạo vết rách, mắt thấy là phải bị đánh phát nổ. Cái gì? Ý Khinh Vũ giật mình, bát đức tám bánh chính là bí bảo. Mặc dù đã từng bị đánh nát, kém xa trước đây, nhưng có phải thế không nhân vật cấp độ giáo chủ có thể đánh nát? Lĩnh vực bắt cấm, chỉ có khả năng này. Nếu không Dương Trần căn bản đánh không hỏng loại bảo bối này. Người siêu việt rồi bắt cấm. Sư Thanh Huyền càng là hơn sắc mặt tái đi, chỉ là bắt cấm, một quyền này tuyệt đối không đủ để đem bảo luân đánh thành như vậy. Mau lui lại. Sư Thanh Huyền lôi kéo Ý Khinh Vũ nhanh chóng rút lui, trải qua trong chớp nhoáng này tu dưỡng, nàng nhóm khôi phục một chút nguyên khí. Hai người lại một lần thúc đẩy Quảng Hàn cung quyết, muốn nhất kích tất sát, không tin Dương Trần còn có thể gánh vác kích thứ hai. Ông, một tiếng vang ma quái phát ra. Một đạo lại một đạo tiên quang ngưng tụ thành một vòng thần nguyệt bên trong có một tên tiên tử thân thể hoàn mỹ, như ẩn như hiện. Quảng Hàn cung quyết thánh binh thần linh sao? Dương Trần hơi cười một chút, vừa rồi chính là thánh binh bên trong chứa thần linh ra tay, mới đem đánh cho phun ra một ngụm máu tươi. Kia vòng thần nguyệt bên trong có một tôn Quảng Hàn tiên tử. Cái này thần linh cùng chân nhân không hề khác gì nhau, có thánh nhân uy nghiêm cùng cường thế, để người khó mà phản kháng. Thánh nhân đáng sợ bao nhiêu? Đó là thiên thang vũ trụ, là vô tận hải dương thần lực, là đi về phía hủy diệt thời không đại uyên. Đã ngươi dụng manh phi thường vô song, vậy liền đi cùng thánh binh trung thần chỉ so sánh cao thấp đi. Sư Thanh Huyền tinh thần giống nhau song đồng lấp lóe lánh quang, tóc đen kinh vũ, tay áo đồng bền, dường như trích tiên lâm trận. Dương Bắc Thần, có thể chết dưới một kích này, ngươi đời này không tiếc. Ý thì kinh vũ cười khẽ, phong hoa tuyệt đại. Tất sát một kích phát ra. Thần nguyệt bên trong tôn này thần linh hướng Dương Trần đánh tới, viễn cổ thánh nhân khí cơ phô thiên cái địa, ép người không thở nổi. Thật sao? Thật sự cho rằng thánh binh thần linh có thể lực gáp bản tọa rồi, ta nói, các ngươi đúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Dương Trần thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đối mặt giữa tháng thần linh, hắn tránh thì không tránh, vì một viên vết gỉ loang lổ đồng xanh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Khối đồng xanh này chính là từ hóa tiên trì được đến, một gốc sen xanh nhỏ thì cắm rễ tại khối đồng xanh này bên trên. Có thể thấy được hắn bất phàm. Tôn này thần linh bay tới, như thần nguyện oanh tạc, hào quang bắn ra bốn phía, bao phủ cả côn, uy thế vô cùng dọa người. Mà Dương Trần vận chuyển bình tự quyết, cưỡng ép khống chế khối đồng xanh này chắn phía trước, dao động ra mấy phần lục mang. Ừm. Thần nguyện bên trong, cái đó như Quảng Hàn tiên tử giống nhau thần linh cảm giác được cái gì, khối kia đồng xanh có gì đó quái lạ, bắn ra mấy phần lục mang đối nặng có chí mạng hấp dẫn. Thần nguyện tiên tử đánh rết mà xuống. Một tôn thần có viễn cổ thánh nhân khí cơ, có thể nói trên đời này khó có gì có thể dẫn tới nàng chú ý, mà lúc này lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, dứt khoát. Xoẹt. Thần nguyệt bên trong tiên tử cơ thể run rẩy, nàng nghĩ cướp lấy lao đồng tinh hoa, nhưng mà tự thân lại bị bỏng ra một mảnh yên hà, trên thân thể xuất hiện một cái độc lớn. A! Thần nguyệt tiên tử một tiếng kêu sợ hãi, thần niệm tại toàn bộ Quảng Hàn cung khuyết bên trong quanh mình, nhanh chóng rút lui, như tị xà hạt. Đây là có chuyện gì? Hậu phương, Ý Liệp Khinh Vũ kinh ngạc, thần đồng co bảo, trắng nuốt trong suốt trên mặt trái xoan, viết đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng dường như không thể tin được đây hết thảy. Quảng Hàn cung cùng Quảng Hàn khuyết vốn là một thể, hợp hai làm một sau đó, trong thánh binh đều là số một tồn tại. Giữa tháng thần linh là cùng ngày xưa thánh nhân cùng nhau trưởng thành là ở trong thiên kiếp sinh ra, vạn kiếp không vẫn. Nhưng bây giờ, làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Đối mặt một viên lão vô dụng đồng xanh lại ăn như vậy một thiệt thòi lớn, như là gặp rồi thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Giữa tháng thần linh trước ngực bị bỏng ra một lạc ấn. Này nếu là nói ra, không ai sẽ tin tưởng. Một mảnh đồng xanh lại cổ quái như thế. Sư Thanh Huyền lại lần nữa lôi kéo Ý Khinh Vũ rút lui. Toàn thân trắng sáng như tuyết, chân thế không dính. Dáng vẻ toan dài, đường cong lạ lướt phập phồng, điên đảo chúng sinh. Thật sự cho rằng dựa vào thánh binh là có thể nhìn xuống thiên hạ. Dương Trần lắc đầu bật cười. Thánh binh tính là gì? Lúc trước, tại đế binh công kích đến, hai khối đồng xanh cũng ngắn ngủi che lại hắn. Mặc dù một cái khác viên đồng xanh trên tay Diệp Phàm, nhưng đơn độc bằng vào này một viên đồng xanh, Dương Trần thì đủ để ngăn chặn thánh binh thần linh công kích. Dương Trần một bước vọt lên ngang trời, tay trái Thái Âm, tay phải Thái Dương, thúc đẩy lục đạo luân hồi quyền. Thái Âm cùng Thái Dương lẫn nhau đụng, phát ra một mảnh chói mắt mờ mịt hào quang, lục đạo luân hồi quyền ý triển khai. Một cái mắt, như là sáu cái cổ lão vũ trụ bị xé ra rồi, tinh hà vô tận, khắp nơi tàn sát bừa bãi. đại đạo tại phía trước, một mảnh trắng xóa. Sư Thanh Huyền, Y Lý Kinh Vũ vì bắt Đức Bảo Luân ngăn cản, đồng thời thi triển ra mấy chục chồng lên cổ thần thuật đối kháng Dương Trần. Ca một tiếng, bắt Đức Bảo Luân phát ra giòn vang, lần này tăng thêm 9 đạo vết rách, 8 đạo bất tử thân toàn bộ thu liễm rồi vào trong, rốt cuộc không thể năng lực hiện ra. Cùng một thời gian, Sư Thanh Huyền, Y Lý Kinh Vũ tiên khu kịch chấn, khóe miệng cũng tràn ra một vệt máu. Trong đó một sợi chiếu xuống Y Lý Kinh Vũ tuyết trắng, phong đứng thẳng cao thẳng trên bộ ngực, bóng ánh đát. Trong đó một sợi rơi vào Sư Thanh Huyền đầy đạn, vận bị 10 phần trên mông ngọc, tuyết trắng cùng tinh hồng xen lẫn, 10 phần chói mắt. Lại đồng thời thương tổn tới chúng ta, Thái Âm cùng Thái Dương dung luyện một thân, lại có một loại vô địch quyền ý mãnh liệt. Lẽ nào người này thật muốn đánh phá bắt cấm thần phải sao? Sư Thanh Huyền, Y Lý Kinh Vũ mỗi một tấc ngọc cơ cũng có sáng bóng lưu động, như thượng tiên hoàn mỹ nhất kỳ tác. Giờ phút này, cũng đang không ngừng run rẩy, rút lui. Thánh binh mất đi tác dụng, bị mảnh đồng xanh gây thương tích, tôn này thần linh như chìm vào trong giấc ngủ, cũng không còn cách nào thúc đẩy. Sư Thanh Huyền, Y Lý Kinh Vũ sư đồ hai người, đành phải vì tự thân sở học cổ thuật cùng Dương Trần bắt đầu đại chiến. Vốn cho rằng hai đánh một, không nói nắm vững thắng lợi, nhưng cũng năng lực giữ cho không bị bại, thật không nghĩ đến là căn bản không địch lại. Tại thời khắc này, hai người trên mặt cũng viết đầy kinh sợ. Thần cấm, lại là lĩnh vực thần cấm. Sư Thanh Huyền, Ý Lý Kinh Vũ trong lòng đều sợ hãi. Tiên đài bí cảnh mỗi một tầng đều có thể chia nhỏ là 9 cái tiểu cảnh giới, nhưng mọi người lại đều chỉ vì sơ kỳ, trung, giai, đỉnh cao nhất không rõ ràng mà nói, cũng không đi chia nhỏ cửu trọng. Dương Trần tại đây một tầng tiên sơ kỳ, mà Ý Lý Kinh Vũ lại sớm đã bước vào trung kỳ rồi, lại là một đánh vỡ thất cấm linh vực người, tại thiên nữ trung vị liệt thứ nhất, theo lý thuyết, không thể nào bị người nghịch phạt. Huống chi, Sư Thanh Huyền sớm đã đăng lâm tiên nhị đỉnh cao nhất rồi, lại là một đánh vỡ thất cấm người, càng không khả năng bị người nghịch phạt. Nhưng bây giờ, sư đồ hai người liên thủ cũng bắt không được Dương Trần, tương phản còn bị Dương Trần lực áp, bất lực đánh trả. Ta là Quảng Hàn linh thể, cảnh giới cao hơn hắn, cũng có thất cấm lĩnh vực, như thế nào bị nghịch phạt? Ý Dư Kinh Vũ trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời, chẳng lẽ nói Dương Trần thật là phá vỡ vạn cổ lĩnh vực thần cấm người? Chương 440, vạn cổ cử đầu, thần cấm phía trên chương 440, vạn cổ cử đầu, thần cấm phía trên theo Ý Dư Kinh Vũ biết. Trên đời này, chỉ có Doan Thiên Đức lập thân lĩnh vực bắt cấm bên trong, tu đạo 20 mấy năm, công tham tạo hóa, không người có thể độ thật sâu cả. Căn cứ Quảng Hàn cung thái thượng giáo chủ suy đoán, Doãn Thiên Đức có thể đã nhìn trộm đến rồi lĩnh vực thần cấm. Cũng đúng thế thật Quảng Hàn cung đáp ứng cầu hôn nguyên do. Vì bước vào thần cấm người, dường như đều không ngoại lệ đều trở thành rồi cường giả tuyệt thế, chúa tể thiên địa chìm nổi. Thần cấm, lại là một tôn thần cấm chi tôn. Sư Thanh Huyền thì tự lẩm bẩm, nàng tiềm lực đã hết, đời này tối đa cũng thì bước vào bắt cấm. Chỉ có Y Khinh Vũ thân làm Quảng Hàn linh thể, tuổi còn trẻ đã sơ quy bắt cấm, chỉ kém một đường liền có thể vào bắt cấm. Sư Thanh Huyền tin tưởng, cho Y Khinh Vũ thời gian nhất định dạo bước tiến lên lĩnh vực bắt cấm, nhường Quảng Hàn cung lại lần nữa huy hoàng mấy ngàn thu. Nhưng bây giờ lại gặp phải một sừng sững tại thần cấm Dương Trần, điều này năng lực không nhường người, rung động. Nếu như nói bát cấm là thiên cổ thiên tiêu, như vậy thần cấm chính là vạn cổ cự đầu, có nhất định hy vọng chứng đạo đại đế. Tử Tiêu cung chi chủ, Nhân Dục đạo đạo chủ, Dương Bác Thần lại là một tôn có hy vọng chứng đạo đại đế tồn tại. Sư Thanh Huyền, Ý Lý Kinh Vũ cũng vô cùng không bình tĩnh. Nguyên bản vì suy đoán của các nàng nếu có người năng lực chứng đạo, như vậy nhất định là tại Doãn Thiên Đức cùng Ý Lý Kinh Vũ ở giữa sinh ra. Bây giờ lại xuất hiện một nghịch thiên yêu nghiệt, phá vỡ định số, nghịch chuyển tất cả lẽ thường. Ngươi thật là đương thời người sao? Sư Thanh Huyền, Ý Lý Kinh Vũ nhìn chăm chú Dương Trần. Quá khứ của ta một mảnh mê vụ, lại quay đầu tương lai của ta một mảnh hư vô. Dương Trần mở miệng, nét mặt tĩnh mịch. Trước mặt hai vị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, tuần tự danh xưng đương thời đệ nhất mỹ nhân, lúc này không một sợi. Huống chi, hai người hay là sư đồ, xuất từ tối siêu thoát hồng trần Quảng Hàn cung bên trong, là danh xứng với thực thiên nữ. Nhưng Dương Trần vẫn như cũ đạo tâm vững chắc. Hắn muốn không chỉ là theo trên thân thể chinh phục hai người này, càng phải tòng tâm linh bên trên linh hồn triệt để chinh phục hai người. Thân hợp đại đạo, vạn cổ bất diệt, cao tuyệt cao ngạo, đạo tâm vững chắc, ngươi thật bước vào thần cấm. Sư Thanh Huyền thanh lanh ánh mắt rơi trên người Dương Trần. Ý Dư Kinh Vũ cũng giống như thế, nàng chính là Quảng Hàn linh thể, thất cấm lĩnh vực, tiên đài nhị tầng tiên trung giai. Những thứ này tập trung vào một thân có thể tự khinh thường nhân gian. Vậy mà lúc này, Ý Dư Kinh Vũ lại vẻ mặt nghiêm túc. Một tôn bước vào thần cấm thiên kiêu, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, vì thần cấm thì có chia cao thấp, không chỉ là năng lực vượt qua 9 cái tiểu cảnh giới. Thần cấm là một loại đánh vỡ cực hạn lĩnh vực. 9 là một loại cực số, chỉ cần vượt qua 9 cái cảnh giới chính là bước vào vạn cổ thần cấm, mà trong thần cấm lần nữa phá hạn, điều này lĩnh vực cũng không phải là bình thường người có thể hiểu lấy được. Thần cấm lại như thế nào? Ngươi không thể nào lâu dài sừng sững ở đó cái trong trạng thái, lấy 2 đánh 1, thắng bại chưa định. Tuy nói biết được Dương Trần bước vào thần cấm, nhưng Sư Thanh Huyền cùng Y Lý Kinh Vũ cũng không phải cô gái tầm thường, rất nhanh liền vững chắc đạo tâm, lần nữa cùng Dương Trần bắt đầu đại chiến. Ngọc thể sinh huy, thanh ti bay múa, hai người nghiêm túc đại chiến Dương Trần, vừa rồi rốt cuộc bị thương tổn tới, đều trong lòng kiêng kỵ. Nàng nhóm dự định đánh lâu dài, lực áp Dương Trần. Rốt cuộc thần cấm trạng thái là có thời gian hạn chế, chỉ cần chịu nổi, nàng nhóm có thể chuyển bại thành thắng. Đây bên bị, ta Dương Bắc Thần còn chưa bao giờ thua ai. Vì Dương Trần vạn chiến bất bại chiến đấu tài tình, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra rồi Sư Thanh Huyền hai sư đồ dự định. Đi lên chính là một cái lục đạo luân hồi quyền. Dương Trần vì đấu chiến thánh pháp diễn hóa Thái Âm, Thái Dương, nhân thể, sau đó lại đột nhiên đánh ra này đắp một cái thế quyền pháp. Ông một tiếng, không có sơn băng âm thanh như biển gầm, không có khai thiên tích địa tiếng vang, chỉ có một tiếng thần bí rung động. Này run lên, cực độ đáng sợ, Dương Trần mơ hồ trong đó như là vũ hóa phi thăng giống nhau, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một kích này âm dương tổng tế, quang mang đại thịnh, phóng xuất ra một loại sức mạnh đáng sợ, bắn ra. Phúc. Ý dị kinh vũ bay rất ra ngoài, hai mắt trắng dã, tươi đẹp khêu gợi miệng nhỏ thổ huyết, ho ra. Lập tức, mỹ lệ vô hạ thân thể một hồi kịch liệt run rẩy, tuyệt thế tiên trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thần cấm phía trên, Dương Trần vừa rồi tuyệt đối trong nháy mắt phá vỡ vạn cổ lĩnh vực thần cấm, trong thần cấm lần nữa phá hạ. Mặc dù chỉ là một sát na, nhưng lại cực độ đáng sợ. Lĩnh vực thần cấm, chỉ có thần năng mới có thể đụng vào lĩnh vực, đánh vỡ bát cấm, bước vào con số 9 cao nhất. Thậm chí siêu việt 9, vạn cổ không thể phá. Thần cấm phía trên, còn có thể lại lần nữa phá hạ. Sư Thanh Huyền cũng bị đánh cho hai mắt trắng dã, tiên khu run rẩy kịch liệt, phản phất giống như giật điện, căn bản khó mà tự điều khiển. Siêu việt rồi 9, chính là vượt qua một cái đại cảnh giới. Đây cũng là một lần phá hạ. Vượt qua một cái đại cảnh giới, nghịch hành phạt tiên. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Thiên địa vanh minh. Từ đầu đến cuối, thần nữ lô cũng đang biến hóa. Lục dục thần kiếp xen lẫn, cổ lao tiên âm vanh minh, đạo ngân hiện ra, thải quang bao phủ trong lò thiên địa. Không tốt. Nhân dục đạo lực lượng xuyên tấu bảo. Sư Thanh Huyền, ý khinh vũ biến sắc. Nàng nhóm cùng Dương Trần Trần chuồng đại chiến, thần nữ lô lực lượng cuối cùng toàn diện xâm lấn mà đến, trong lòng hai người một hồi kinh sợ. Đây chính là số danh chiêu nhìn thần nữ lô. Năm đó, từng lưới tận thiên hạ tuyệt sắc, đó là một vô cùng bóng tối niên đại, rơi vào trong lò không thuật có thể phá. Trong lò tòa kia đàn tế cổ kính, lóe ra ngàn vạn đạo người muốn phù văn, tràn về mỗi một tấc không gian. Quảng Hàn khuyết thần linh sớm đã ngủ say, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Sư Thanh Huyền, ý khinh vũ cũng run rẩy lên. Hai người tinh mâu tràn ngập các loại màu sắc, thanh ti tán loạn, tuyết trắng cổ như thiên nga chi cái cổ, dáng vẻ thon dài cân xứng, đường cong phập phồng. Dáng người hình dạng đều vô cùng hoàn mỹ, hai người thân thể như ngà voi trắng toát, tại kịch liệt dãy rủa. Thật là nhân dục đạo lực lượng cương ép chảy vào sao? Hoặc nói, là các ngươi đạo tâm có thiếu. Thấy Sư Thanh Huyền sư đồ hai người dãy rủa, đối kháng người muốn, Dương Trần ung dung mở miệng, giết người chu tâm. Không thể nào, chúng ta Quảng Hàn thiên công, thái thượng vong tỉnh, đạo tâm vững chắc, tuyệt sẽ không có thiếu hụt, người muốn, sớm tại tu hành có thành tựu lúc, liền bị chúng ta chém dụng. Sư Thanh Huyền toàn thân run rẩy kịch liệt, thân thể mềm mại nhộn nhạo lên phân bó tay, hoàn mỹ khuôn mặt lại là vô cùng siêu trần thoát tục. Các ngươi vẫn là không hiểu, như thế nào người muốn? Chỉ cần là người liền sẽ có dục vọng, các ngươi chẳng qua tiên đài nhị tầng tiên, vẫn như cũng là người, còn chưa thành tiên, làm sao có thể chém hết người muốn? Dương Trần mở miệng, như là ma chú tại sư đổ lòng của hai người trong ruộng vang vọng, sinh sôi không ngừng kích động. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chính ma bất lưỡng lập, chúng ta là không đội trời chung cựu địch, ta làm sao lại đúng ngươi sinh ra dục vọng? Sư Thanh Huyền, ý khinh vũ tâm thần quấy động. Dương Trần phát giác được điểm này, quyết định là hai người lại lần nữa tăng thêm cuối cùng một mũi lửa, triệt để xé rách lòng của hai người phòng. Dương Trần trao đổi thần nữ lô, hướng ngoại giới truyền âm nói, Lệ Thiên, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Mẹ nó, lô bên ngoài, Lệ Thiên chửi ầm lên. Hiện tại tương đương với cái gì? Tương đương với Dương Trần tại chinh phục nữ thần của hắn Sư Thanh Huyền, ý địa khinh vũ, còn muốn hắn giúp đỡ thôi cái mông. Dù thế, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Lệ Thiên hay là đè nén lửa giận, xúc lên nắp lò, mở ra tế đàn. Tại trên tế đài khắc xuống Dương Bắc Thần tên này. Giờ phút này, Lệ Thiên tình hình rất thê thảm, máu me khắp người, trên lưng vết thương lộ ra màu xương của sống. Xương ngực càng là hơn nô ra tới rồi ba cây, phần bụng cơ hồ bị đào lên, ruột kém chút chảy ra, phi thường khủng bố. Để cho ta bị thương, các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Quảng Hàn cung này phong hoa tuyệt đại sư đồ hai người, như vậy vĩnh viễn đọa lạc vào người muốn bên trong đi. Lệ Thiên hét lớn, công phạt bọn hắn người rất nhiều. Các thế lực lớn liều mạng thúc đẩy Thánh Minh, Sư Thanh Huyền, Y Kinh Vũ đều bị thu vào đi, có thể nào không điên cuồng? Nếu như nói, thế hệ tuổi trẻ si mê Y Kinh Vũ không cách nào tự kiềm chế, kia lần trước thay mặt Thánh Chủ thì si mê Sư Thanh Huyền, dường như đều trở thành chấp niệm. Sư Thanh Huyền chính là bọn hắn bạch nguyệt quang, không để cho bất luận kẻ nào khinh nhẫn, chớ nói chi là nhân dục đạo đạo chủ. Người cuối cùng bị tuổi nhỏ không thể được vật khôn thứ nhất sinh. Các đại thánh chủ cũng điên rồi, không dám nghĩ nữ thần của mình, bạch nguyệt quang trong thần nữ lô sẽ tao ngộ cái gì. Thánh Minh, thánh chủ điên cuồng công kích, không chỉ là Lệ Thiên thương thế thảm trọng, Tiến Nhất Tịch thì ho ra đầy máu. Toàn thân áo trắng đỏ tươi rực rỡ. Đây Lệ Thiên cũng không khá hơn chút nào. Không phải thần nữ lô không mạnh, mà là vây công bọn hắn thánh binh thực sự quá nhiều rồi, trường bốn điện. Thái Âm thần tử cùng Tam Khuyết đạo nhân công sát bén nhọn. Nếu không phải thần nữ lô đang âm thầm hấp thụ phụ tăng thần thụ Thái Dương thánh lực, bọn hắn sớm đã không kiên trì nổi. Rốt cuộc, thần nữ lô bên trong không chỉ là một y liễu khinh vũ, còn có Sư Thanh Huyền thiên hạ này thứ nhất nữ thánh chủ. Cái này khiến thế hệ trẻ tuổi, thế hệ trước tất cả đều điên rồi. Tất nhiên, cũng không ít người đang tìm kiếm thần tàng. Vùng cung điện này có cực kỳ cường thịnh Thái Dương thánh lực, mọi người tin tưởng là nhân tộc cổ hoàng tọa hóa điện. Nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Mà phía dưới, kia sáu trượng hoàng kim cây phủ tang tiền lập thân một thanh ý cụt một tay lão nhân, vô cùng mê man. Nhưng lại làm cho không người nào có thể tiếp cận, một cỗ quan tài đá đang nằm, có người vì chuyển đời thánh binh anh sát, đều bị cản lại. Ông thần nữ lô run rẩy, phát ra ngũ sắc thần quang, vờn quanh có ngũ khí, bốc hơi có một mảnh mờ mịt linh quang. Linh quang sáng lạn mà mông lung, hiện ra một tôn mỹ nhân đầu, ánh mắt mê ly, người muốn xuất hiện. Lệ Thiên, ngươi đang làm cái gì? Dừng lại đây hết thảy, ta để các ngươi rời đi. Quảng Hàn cung một vị trung niên mỹ phụ thấy thế, kêu to lên, thần sắc khó coi tới cực điểm. Thần nữ lô thanh danh quá xấu rồi, truyền thuyết rất nhiều, bây giờ loại biến hóa này, không hề nghi ngờ là tại phục sinh dục niệm pháp tắc, đủ để cho bên trong người vĩnh viễn đọa lạc vào trong bể dục. Hiện tại mới nghĩ đến đàm phán. Ngươi làm Lệ Mỗ là người bán hàng rong, có thể có kẻ mặc cả a, cái gì thiên hạ đệ nhất Quảng Hàn thiên nữ, từ đó về sau đổi tên là Quảng Hàn dục nữ. Lệ Thiên căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Cùng Yến Nhất Tịch thúc đẩy thần nữ lô, trong cổ điện chủ sát, tìm kiếm nhân tộc cổ hoàng đạo thống truyền thừa. Có người trong cổ điện mở ra một tòa căn phòng bí mật, một đám người vọt tới tranh đoạt thẻ ngọc, bên trong có một tòa giá sách. Mà ở kia phủ tang trên thần thụ, theo hoàng kim là run run, uống tùn cành lá ở giữa hiện ra một tổ chim. Bên trong có kim ô lông thần lấp lóe. Cái đó là thiên linh xảo huyệt không? Mọi người giật mình. Tử vi tinh trên kim ô tộc không thể nào là chân chính kim ô, liền như là dao cùng chân long khác nhau giống nhau. Nhưng mà, một gốc bất tử thần thụ trên xuất hiện ô xảo, có kim ô lông thần lấp lóe thì không tầm thường rồi. Rất có thể là tiên linh lưu lại. Cùng lúc đó, sáu trượng màu vàng kim cổ thụ phía trên truyền đến một tiếng oanh minh, một tòa cự cung mở ra. Một cỗ hơi thở của thái cổ xông ra, có không ít người kêu lên, nhân tộc cổ hoàng luyện đan thất. Chơi ạ, có một bình cựu chuyển tiên đan. Loại vật này vạn kiếp bất diệt, là vì bất tử dược luyện thành, trong bình còn nữa sao? Cổ điện bên trong, đầu tiên là kêu sợ hãi, sau đó là kêu thảm, đã xảy ra đại chiến kịch liệt, rất nhiều người lâm vào điên cuồng. Tất cả đều tại tranh đoạt cổ hoàng di bảo. Theo thời gian trôi qua, phù tăng thần thụ các loại tạo hóa cơ duyên cũng tại từng bước mở ra. Đạo tổ, ngươi cho thêm chút sức à, vội vàng hàng phục sư Thanh Huyền cùng Y Khinh Vũ ra đây, tranh đoạt tạo hóa. Lệ Thiên kêu thảm, lần đầu phát hiện, một người nam nhân quá bền bỉ, kỳ thực cũng là một loại sai lầm. Tiến Nhất Tịch thì rất khó nhịn, bọn hắn bị các phương thánh binh nhằm vào, thật khoái không tiếp tục kiên trì được. Thần nữ lô trong, sư Thanh Huyền, Y Khinh Vũ nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, lục dục thần kiếp giáng lâm, người muốn đại đạo phô thiên cái địa. Hành động chậm trễ. Đây cũng không phải là công kích chân chính, mà là tại vì một loại lực lượng kỳ dị ảnh hưởng người tâm trạng, để người trầm luân, tự cam đoạ lạc, không nghĩ thức tỉnh. Chẳng qua, sư Thanh Huyền trung quy là sư Thanh Huyền, thân là thiên hạ đệ nhất nữ thánh chủ tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Cho tới giờ khắc này, vẫn như cũ linh đài thanh minh, nàng cung Y Khinh Vũ liên thủ, như cũ tại đại chiến dương trận, không hề có thu tay lại. Cùng thi triển bình sinh học, liều mạng tranh đấu. Sư tôn, chúng ta sẽ thắng sao? Y Khinh Vũ có chút chần chờ nói. Dương Trần thực sự quá mạnh mẽ, cho dù lấy một địch hai, vẫn như cũ chiếm thượng phòng, tại đè ép nàng nhóm sư đồ hai người đánh. Sẽ thắng. Sư Thanh Huyền nghiến chặt hàm răng nói, chỉ cần chúng ta chịu đựng qua thần cấm trạng thái, Dương Bắc thần thua không nghi ngờ. Có thể đổ nhi khoái không chống nổi. Y Khinh Vũ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, toàn thân đều đang run rẩy, căn bản gánh không được Dương Trần bá đạo sức công phạt. Kiên trì, Khinh Vũ, ngươi quên ta dạy qua ngươi cái gì sao? Kiên trì, chính là thắng lợi. Ta Quảng Hàn cung lịch đại tổ sư, cũng tại phù hộ nhìn ngươi, chúng ta tuyệt sẽ không bại. Sư Thanh Huyền thần sắc trang trọng, Quảng Hàn cung bạn cổ thanh danh, tuyệt đối không thể suy tàn trên tay chúng ta. Sư tôn, ta hiểu được. Y Khinh Vũ Quảng Hàn trong linh thể hiện ra một cỗ lực lượng. Tử vi cổ tinh vực, nếu tương lai chỉ có hai người năng lực chứng đạo, như vậy Y Khinh Vũ thì chiếm cứ một danh lệch. Có thể nghĩ, thiên phú của nàng cùng tiềm năng, không hổ là Y Khinh Vũ. Dương Trần trong mắt lóe lên vẻ tán thành, động lòng người dục pháp tắc phát ư bản năng, như thế nào dễ dàng như vậy ngăn cản? Người muốn pháp tắc làm sao lại như vậy khủng bố như thế? Đột nhiên, Y Khinh Vũ toàn thân run lên. Sư Thanh Huyền thì tinh mâu mê ly, có chút không thể tự chủ rồi, nguyên thần bất ổn, thân thể như ngọc không tì vết run rẩy. Lúc này, nàng tóc đen sáng ngời, như là tơ lụa, bờ eo thon luyện chuyển một nắm, hai chân cân xứng phong dài, sáng bóng lưu động, gánh nhuận trắng toát cơ thể dâng lên từng đạo ánh nắng chiều đỏ. Thế nhưng, hai nữ cuối cùng không phải người thường, thiên tư tuyệt thế, ý chí lực vượt xa bình thường, trong mắt sáng lên hai đạo tuyệt quang. Đống chốc lại thanh tỉnh lại. Hắn vì sao không bị người dục pháp tắc ảnh hưởng? Sư Thanh Huyền, Ý Khinh Vũ không thể tin. Dương Trần không ai dục sao? Không thể nào, này theo Dương Trần nhìn xem ánh mắt của các nàng có thể nhìn ra được. Tuyệt đối không trong trắng. Sư Thanh Huyền, Y Khinh Vũ tuyệt sắc bị lực, cho dù là tu hành mấy ngàn năm lão tăng thấy vậy, cũng sẽ hòa tụ. Bởi vì đây là người bản năng. Nhưng bây giờ, Dương Trần thì gặp người muốn pháp tắc xung kích, nhưng cũng không như vậy sa đọa cùng Trầm Luân, hai mắt thanh minh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 441, Tam Sinh Trầm Luân chương 441, Tam Sinh Trầm Luân thật tình không biết, Dương Trần tại phàm nhân thế giới trải qua tăng thương, tâm ma kiếp đều qua, đạo tâm vững chắc không thể tưởng tượng nổi. Huống chi, Dương Trần đạo lữ rất nhiều, duyệt nữ vô số, đúng tiên tử sức chống cự vẫn còn rất cao. Chỉ là người muốn phát tác, muốn động lay thần tôn đạo tâm, vẫn còn có chút như mối bỏ bể. Dương Trần một mặt thúc đẩy thần nữ lâu ngăn cản ngoại giới thế công, một mặt không kiêng nể gì cả, đánh giá phía trước hai cô chân bóng như ngọc thân thể, khiêu chiến nhìn xương sườn mềm của mình. Sư Thanh Huyền, Y Khinh Vũ mặc dù đạo tâm vượt xa thường nhân, nhưng bị một nam tử chằm chằm vào cơ thể, hay là cuộc đời lần đầu. Tại người muốn pháp tác ảnh hưởng dưới, lâu đều có chút không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ châm luân, sa đọa vào trong bể rủ. Dương đạo chủ, ta không tin ngươi không có nhận một chút ảnh hưởng, không bằng ngươi ta hợp tác làm sao? Lâu dần, ngươi ta cũng đỡ không nổi thần nữ lô đạo ngân lực lượng. Sư Thanh Huyền nhanh chóng mở miệng. Ngươi cho rằng lô này chỉ là như vậy để người trầm luân một quãng thời gian sao? Nó năng lực ảnh hưởng nhân chứng đạo. Luyện tâm chi quan, thầy trò chúng ta cũng có thể ngăn trở, nhưng mà thánh nhân lực lượng, ngươi có thể chống đỡ sao? Y Kinh Vũ cùng sư Thanh Huyền cũng không thể bình tĩnh. Hơi thở của thần nữ lâu ngày càng để các nàng sợ hãi, nàng cũng không muốn ở đây sa đọa trầm luân một lần. Hợp tác? Các ngươi sư đồ hiện tại là đang cầu xin ta sao? Đây là hợp tác thái độ sao? Dương Trần hỏi lại. Giờ phút này ba người như cũ tại đại chiến, càng phát ra kịch liệt. Theo Quảng Hàn cung khuyết bên trong đánh tới rồi trong lò thế giới, nhìn thấy tòa kia tế đàn, như là thần phát sáng, treo ở chỗ nào. Ở phía trên thình lình viết Y Liệt Khinh Vũ, Sư Thanh Huyền, Dương Bắc Thần ba người tên, lại vì thần bí đạo ngân câu nối liền cùng nhau, vận chuyển đáng sợ khí cơ, để người trầm luân. Cái gì? Sư Thanh Huyền, Y Liệt Khinh Vũ triệt để biến sắc. Lúc đầu cho rằng nhiều nhất là nàng nhóm tên của mình bị khắc lại đi lên, bây giờ thấy sau thân thể nàng run lên. Hai nữ một nam chung sống trong lò thế giới, đều bị khắc lên rồi, nhường trong lòng các nàng dâng lên dự cảm không tốt. Người muốn đại đạo. Đàn tế cổ kính oanh minh. Từng đạo gợn sóng phát ra, xuống dưới đè xuống, tại thời khắc này ba người cũng dâng lên một loại khắc thường tâm trạng. Dương Bắc Thần, chúng ta hợp tác đi, nếu không tiếp này cũng đem chứng đạo vô vọng. Sư Thanh Huyền mở miệng. Oanh. Phía trên cổ tế đàn chấn động. Đại đạo thiên âm vang vọng, xuống dưới ép xuống tới, như hoàng trung đại lư tại oanh minh, để người có đem ngộ đạo ảo giác. Nhưng mà, ba người cũng cảm thấy muốn trầm luân, toàn thân nóng hổi, đây là người muốn đại đạo, thần nữ lô bản nguyên pháp tắc. Phàm là làm người, ai cũng hữu tình có dụng, này tế đàn trực tiếp quấy nhiễu người nguyên thần, muốn để bọn hắn sa đọa người muốn bên trong. Chạm cho ta. Sư Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, nguyên thần như sắt, ý chí như thép, trong mi tâm xông ra một cái đạo kiếm chém ra ngoài. Nhưng mà, trên bầu trời lại hiện ra một tôn thần nữ, thiên điều bá mị, đem Sư Thanh Huyền đạo kiếm phong trở về. Thần nữ bay thấp tiếp theo, rất là nhu hòa, không có ra sát thủ, nhưng lại nhường Dương Trần ba người càng phát ra khát thượng. Sư tôn, đây là thánh nhân lực lượng, là thần nữ lô dựng dục ra thần linh, người ta sao chống lại? Ý Dị Kinh Vũ kêu sợ hãi, nàng thật sợ hãi, sẽ không tiếp tục cùng Dương Trần quyết đấu, bay về phía xa xa. Thân làm Tử Vi cổ tinh vực đệ nhất thiên nữ, thở nhỏ cao ngạo ngạo tuyệt, băng thanh ngọc khiết, làm sao lại chịu đựng sa đọa bể dục loại chuyện này xảy ra, kia đây giết nàng đều khó chịu hơn. Ken. Sư Thanh Huyền không nói gì, lại lần nữa ra tay rồi, người muốn pháp tắc ra thân, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Chẳng qua, lần này không phải đối kháng thần nữ lô, mà là thẳng hướng Dương Trần, các loại bí thuật cùng xuất hiện, kinh thế quyết đấu. Cái gì? Ngươi vì sao sở thụ ảnh hưởng nhỏ như vậy? Đạo tâm của ngươi lẽ nào là tảng đã làm sao? Tử Vi cổ tinh vực hai đời đệ nhất mỹ nhân cũng giật mình. Nàng nhóm mảnh mai bất lực, người muốn đại đạo ra thân, liền xuất thủ đều có chút lực bất tòng tâm, toàn thân mềm nhũn. Mà Dương Trần lại cứng như tảng đá, cũng không nhận được người muốn bao lớn ảnh hưởng, đây là có chuyện gì? Dương Trần đương nhiên sẽ không giải thích cái gì, không có gì ngoài tự thân đạo tâm vững chắc bên ngoài, đều là khối kia đồng xanh công lao. Đồng xanh chưa bao giờ năng lực chủ động công phạt, mỗi lần đều là bị động phòng ngự, bây giờ vẫn như cũ như thế, nhưng lại giúp hắn chống đỡ rồi thần nữ lâu người muốn đại đạo, sở thụ ảnh hưởng cực nhỏ. Muốn nói một chút cảm giác đều không có, kia cũng không có khả năng. Sư Thanh Huyền, Y Kinh Vũ đều đẹp mộng ảo, lại vô cùng cường đại, được xưng tụng phong thái tuyệt thế, điên đảo chúng sinh. Huống chi, hay là một đôi thân phận cao quý sư đồ, cao cao tại thượng, là Tử Vi tu sĩ trong lòng nữ thần. Dương Trần đại bàng ngẩng đầu dương cánh, tỏ vẻ tôn kính. Đăng đồ tử. Sư Thanh Huyền, Y Kinh Vũ lúc này sắc mặt đỏ tươi ướt át, đạo tâm đều có chút bất ổn rồi, đã nứt ra khe hở. Thì ở trong nháy mắt này, người muốn đại đạo giáng lâm. Trên bầu trời cái đó thần nữ phong tình bạt trùng, ngoái nhìn cười một tiếng phấn trang điểm vô nhan sắc, vũ y bồng bềnh, bay mới hạ xuống. Đây là một loại để người nguyên thần muốn rời khỏi thân thể lực lượng, để người hướng vô tận vực sâu trầm luân, như vậy sa đoạn. Không muốn. Sư Thanh Huyền, Ý Kinh Vũ đều sợ hãi. Trước nay chưa có hoảng sợ, nhịn không được nghẹn ngào kêu lên, tràn đầy sợ hãi, cho dù trốn ở Bát Đức Bảo Luân bên trong cũng vô dụng, người muốn đại đạo pháp tắc có thể xuyên bảo. Dương đạo chủ, chúng ta hợp tác làm sao? Ngươi như giúp Khinh Vũ chống đỡ kiếp nạn này, ta nguyện nỗ lực bất cứ giá nào. Sư Thanh Huyền thân là thiên hạ đệ nhất nữ thánh chủ, ngạo thị thiên hạ nam tử, nhường nàng nói lời như vậy rất khó khăn. Sư tôn. Ý Dị Khinh Vũ nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Nhường kiêu ngạo đến cực điểm, khinh thường thiên hạ đấng mày râu sư tôn nói ra lời như vậy, có thể thấy được vì nàng làm ra bao lớn hy sinh. Thực sự là tốt một phen sư đồ tình thâm. Dương Trần tán thưởng, nếu không phải hiểu rõ hai người này lúc trước vì giết hắn, không từ thủ đoạn, hắn kém chút đều bị cảm động. Có thể lẽ nào các ngươi cho rằng bản tọa là thèm muốn sắc đẹp người sao? Trong đầu chỉ có phía dưới điểm này chuyện. Ta theo đuổi là khắc cốt minh tâm, sông cạn đá mòn tình yêu, chỉ cần ôm đạo lữ trò chuyện, tâm sự liền đã rất hạnh phúc. Mỹ nhân ở bên cạnh, Dương Trần mặc dù đại bàng ngẩng đầu dương cánh, nhưng mặt ngoài lại là vẫn không có lộ ra mảy may gà chân. Đại trượng phu nhất định phải học được khắc chế dục vọng của mình, không dễ dàng bị nguyên thủy bản năng chỗ chi phối. Như vậy mới có thể thành công. Tục ngữ có câu, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, mà nhiều cái đạo lữ, nhiều hơn ba con đường đường. Sư Thanh Huyền ánh mắt bên trong mang theo hoài nghi, nói, thế nhưng đạo chủ hình như rất khó chịu. Nhưng bản tọa chưa bao giờ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, ta vẫn như cũ năng lực vượt qua chính mình, tâm bình khí hòa, không phải sao? Dương Trần mặt không đổi sắc cười cười. Sư Thanh Huyền khẽ giật mình, trong lòng hỏa lập tức giống bị một chậu nước lạnh dội diện, có chút hổ thẹn. So sánh Dương Trần có đức độ, mà nàng lại chỉ muốn nhìn trên thân thể một lát vui thích, thực sự quá nông cạn. Sư Thanh Huyền mấp máy môi đỏ, thực sự nghĩ không ra biện pháp gì có thể thuyết phục Dương Trần xuất thủ tương trợ. Đạo chủ, vậy ngươi như thế nào mới có thể ra tay trợ giúp Khinh Vũ? Sư Thanh Huyền hàm răng khẽ cắn môi đỏ nói. Đứng trước người muốn pháp tắc xung kích, Dương Trần cũng còn năng lực khắc chế chính mình, tuyệt đối là danh xứng với thực quân tử. Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là tiến hành trên linh hồn câu thông, phù hợp, cộng minh, đây mới gọi là tình yêu. Mặc dù Sư Thanh Huyền vẫn là rất khó chịu, nhưng hiện ở loại tình huống này lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Sư công chủ, không phải ta không muốn ra tay trợ giúp, mà là lòng có lo lắng à, các ngươi hiện tại là muốn cầu cạnh ta, có thể ra về phía sau chắc chắn trở mặt vô tình, tại chỗ giết ta. Dương Trần thật sâu thở dài. Hắn còn không phải thế sao, nửa người dưới khống chế đại não người. Tại tu tiên giới chỗ lẫn, vững vàng quan trọng nhất. Đạo chủ lời nói rất đúng, ta dám thề với trời, từ đây địa sau khi rời khỏi đây, tuyệt đối sẽ không qua sông đoạt cầu, làm trái này thề, trời chu đất diệt. Sư Thanh Huyên lúc này xin thề nói, lời thề đáng giá mấy đồng tiền a. Dương Trần chưa bao giờ tin tưởng người phụ nữ lời nói, nhất là nữ nhân xinh đẹp, rốt cuộc càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gạt người. Sư cung chủ nhân phẩm, ta tự nhiên là tin được, nhưng để cho ổn thỏa, hay là đổi một loại cách thức đi, thứ không dám giấu giếm, ta có đồng xanh có thể ngăn thần nữ lô, chỉ cần hai vị dâng ra một sợi chủ nguyên thần, ta liền có thể bảo đảm hai vị vĩnh viễn không trầm luân, vẫn như cũng là băng thanh ngọc khiết thiên nữ. Dương Trần vì lúc trước Sư Thanh Huyên, ý kinh vũ điều kiện đảo ngược yêu cầu, đi hai nữ nói, để các nàng vô đạo có thể đi. Ngươi quá phận quá đáng. Y kinh vũ tinh mâu mê ly, lông mi run rẩy, không có một chút tỉ vết dung nhan viết đầy không cam lòng. Giờ phút này, nàng toàn thân óng ánh, cơ thể tuyết trắng, lập thân bắt đức bảo luân bên trong, ra sức chống cự người muốn phát tác. Đã như vậy, kia không có gì có thể nói rồi. Dương Trần đứng ở một bên, mặc cho người kia dục đại đạo rủ xuống, cái đó thần nữ dường như đem bắt đức bảo luân ôm ở rồi trong ngực. Kinh vũ, Sư Thanh Huyên run giọng nói, đạo chủ, ta đáp ứng ngươi, a, mau đem người muốn đại đạo bước đi, ta đáp ứng a. Nàng sợ Y kinh vũ vĩnh viễn đọa lạc vào trong bể dục. Viễn cổ thần nữ lô những truyền thuyết kia nhường mỗi một nữ tử đều sợ hãi. Dương Trần ý vị thâm trường cười một tiếng, tiến lên vị binh tự quyết thúc đẩy đồng xanh, chống đỡ rồi người muốn đại đạo, đem bắt đức bảo luân lấy trong tay, nhường Sư Thanh Huyên hiện ra một sợi chủ nguyên thần. Ông, bắt đức bảo luân bên trong bay ra một cái bảy màu tiên tử, là nguyên thần biến thành, vô cùng thánh khiết, như cựu thiên huyền nữ chuyển thế, đẹp không chân thật, có thể để thạch nhân tâm di chuyển mở miệng nói chuyện. Xoát, Dương Trần ấn đường xông ra một đạo nguyên thần, bay đi, muốn đem kia thất thải tiên tử trấn áp, khắc lên chính mình là cấn. Đột nhiên, thất thải tiên tử hét lên một tiếng, há mồm phun ra một vòng thần nguyện, chém về phía tới trước, muốn mượn này phản khống Dương Trần. Cách. Dương Trần nguyên thần hóa kiếm thai, vô cùng chấn định, bột một tiếng đem thần nguyện đánh bay, đánh vào thất thải tiên tử trên mông ngọc. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, thần nguyện là một tông kinh thế bí bảo, nếu không cái khác nguyên thần vũ khí tại ngự thần kiếm thai hạ tất thành cho bụi. Liền biết ngươi không cam lòng, có khác thủ đoạn. Dương Trần nguyên thần cầm ngự thần kiếm thai tiến lên, trùng sát rồi đi lên, như muốn diệt đi Sư Thanh Huyên nguyên thần. Sư tôn. Ý kinh vũ lúc này phóng xuất ra nguyên thần tương trợ, đồng dạng là một tôn thất thải tiên tử, chẳng qua là thu nhỏ mini bản, nhìn qua liền như là một đôi. Và anh, ngay một khắc này, người muốn đại đạo từ trên trời giáng xuống, đông chốc đem ba đạo chủ nguyên thần bá phủ hợp lại cùng nhau. A, Sư Thanh Huyên, Y Kinh Vũ nguyên thần tiêu lên, toàn thân mềm nhũn, cơ thể tuyết bạch vô hạn, lượn lờ thất thải hào quang. Ba đạo nguyên thần cùng các nàng bản thể giống nhau như lúc, trong hư không dây dưa đến cùng một chỗ, kịch liệt đại chiến, vì khoảng cách đồng sinh có một khoảng cách, bị thần nữ lô thừa lúc. A, Y Kinh Vũ bản thể thở nhẹ, môi đỏ ướt át. Dương Trần bản thể cũng thiếu chút tiêu to. Đây là trước nay chưa có thần giao, nguyên thần của hắn trải qua tất cả, cảm động lây, cùng chân thân không có gì khác nhau. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không thể như vậy a, đạo chủ, van cầu ngươi thủ hạ lưu tình, khinh vũ nàng là. Cách đó không xa, Sư Thanh Huyên bản thể run rẩy liên tục, vì trên mặt đất cầu xin tha thứ, hy vọng Dương Trần có thể buông tha Y Lệ khinh vũ. Sư tôn, ngươi đang nói cái gì? Y Lệ khinh vũ tâm thần đều đang run rẩy, thần giao đối với băng thanh ngọc khiết nàng mà nói, quá mức cổ quái cùng đáng sợ, cùng nàng bản thân tại trải nghiệm kia tất cả không có một chút chia ra. Nghe được sư tôn lời nói, nàng càng là hơn như bị sét đánh. Đạo chủ van cầu ngươi, buông tha khinh vũ đi, ta cái gì cũng nguyện ý làm, ta biết sai lầm rồi, ta van cầu ngươi. Sư Thanh Huyên không trả lời, chỉ là hung hăng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ông Dương Trần đuổi nghị hắn buông tha Y Lệ khinh vũ. Việc đã đến nước này, ta thì không có cách nào. Dương Trần lắc đầu. Nếu là ngươi lúc trước có thái độ hiện tại, ngoan ngoãn thả ra chủ nguyên thần, tuyệt đối sẽ không ngủ thành tình huống hiện tại. Mọi thứ đều là ta gieo gió gặt bão sao? Sư Thanh Huyên tâm như cho tàn, chằm chằm vào hư không, nhìn ba đạo quấn quýt lấy nhau nguyên thần, tự thân run rẩy kịch liệt. Y Lệ Khinh Vũ nhạy bén phát giác được đạo tâm của nàng đều nhanh vỡ nát rồi, vội vàng nói: "Sư tôn, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Phải kiên trì lên a, mọi thứ đều sẽ đi qua." Sư Thanh Huyên trầm mặc, một câu cũng nói không nên lời. Giờ khắc này, nàng vô cùng hối hận. Vô cùng hối hận cùng Dương Trần đối nghịch. Vô cùng hối hận đi vào Bắc Hải. Có thể thế gian không có thuốc hối hận. Mọi thứ đều trở về không được. Trong lò thế giới, một bức quỷ dị mà để người huyết mạch phúng trương chẳng cảnh, giữa không trung ba đạo thân thể đang dây dưa. Trên mặt đất đã có giống nhau như lúc ba người đang ngước nhìn. A a a. Y Lệ Khinh Vũ âm lượng cao kêu sợ hãi, nguyên bản êm thai thanh lãnh từ tính âm thanh, lúc này đặc biệt chói tai. Dường như không thể tin được đây hết thảy, khó có thể tin. Trên bầu trời nàng không mảnh vải che thân, toàn thân trắng muốt không tì vết, tỏa ra ánh sáng lung linh, được xưng tụng là quỷ phụ thần công kỳ tác, thân thể thon dài, mỗi một tấc da thịt cũng lấp loé sáng bóng. Cái đó nàng cùng Dương Trần quấn quýt lấy nhau, là như thế chói mắt, nhường nàng dường như bất tỉnh đi. Nay tại quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng là ai? Y Lệ Khinh Vũ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Quảng Hàn cung từ trước tới nay xuất sắc nhất truyền nhân, tuyệt đại thiên nữ Y Lệ Khinh Vũ. Hành tẩu trên thế gian thiên tiêu tận bộ dạng phục tùng, thánh tử ái mộ, bất diệt thần triều hoàng tử phụng nàng như kính nữ thần. Nhưng bây giờ, lại bị Dương Trần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Y Lệ Khinh Vũ chứng kiến chính mình tất cả, như là không đếm xỉa đến, là một người ngoài cuộc, nhưng lại cảm động lây. nguyên thần phát sinh chuyện chân thực bị nàng cảm giác. Tu sĩ nguyên thần cùng bản thể tương liên, mỗi một phần cảm thụ cũng cùng nàng tự mình trải nghiệm không hề khác gì nhau. Lúc này, ý Lý Khinh Vũ sợ nhỏ không đến, cơ thể sinh ra một mảnh lại một mảnh ánh nắng chiều đỏ, bị nhãn như tơ, thân thể mềm mại run rẩy, nước chảy đá mòn, khó kìm lòng nổi. Bên kia, sư Thanh Huyên lòng như cho nguội, nhưng cũng khống chế không nổi tự thân, không thể ngăn chặn sinh ra phản ứng. Loại sự tình này vô cùng kỳ dị, nàng rõ ràng đứng trên mặt đất, lại năng lực nhìn thấy, cảm giác được một chính mình khác hành động. Ta làm sao lại như vậy như thế phóng đãng? Lẽ nào ta trời sinh chính là một? Sư Thanh Huyên khó mà ngăn chặn run rẩy lên. Đây rõ ràng là nàng tại trải nghiệm, là nàng đang hành động, nhưng lại có dạng này thị giác, xem kỹ chính mình mê loạn. Này khiến nàng trở nên hoảng hốt. Nhìn phong hoa tuyệt đại sư Thanh Huyền, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Y Lệ Khinh Vũ, Dương Trần trong lòng không nhịn được nghĩ nói một câu, đừng trách thần tôn không phải người, chỉ đổ thừa. Giữa không trung, nam tử kia như thượng đế lâm trần, tóc đen dày đặc, rối tung ở trước ngực, anh tư vĩ đại cơ thể lấp lóe bảo huy, cường kiện hữu lực, tràn đầy ma lực kỳ dị. Mà kia hai tên nữ tử, lại là ngọc thể đang nằm, đường cong phập phồng, thon dài thướt tha, thân thể sinh hạ, oánh nhuận trắng toát. Một trên một dưới, liếc nhìn lại, để người huyết mạch sôi trào, ba cái dây dưa ra đại đạo quý đạo. Đây hết thể vô cùng ngọc ảo. Chương 442, một đường hát bang, nếm hết sắc màu thế gian. Chương 442, một đường hát bang, nếm hết sắc màu thế gian quá chân thực rồi. Lần đầu tiên thần giao cho Dương Trần trước nay chưa có trải nghiệm. Nguyên thần cùng bản thể chặt chẽ không thể tách rời, tự mình trải nghiệm chính mình hành động, vô tận đạo vận sông lên đầu. Ba bộ thân thể giao hòa vào nhau, hiểu diễn vô tận. Sư Thanh Huyền, Y Kinh Vũ lập thân xa xa, cùng bắt Đức Bảo Luân gắn bó, nếu không phải sư đổ lẫn nhau nâng, đã sớm sủi lơ trên mặt đất rồi, nàng nhóm tóc đen nửa bước, khó mà tiếp nhận tất cả. Giữa không trung, cao vút hoàng minh em thanh thỉnh thoảng chuyển xuống. Thất thải quanh quần nữ tử thân thể sinh ra một mảnh phấn hà, để cho hai người dường như phát điên, thét lên không thôi. Không, đây hết thể đều là giả. Y Dị Kinh Vũ mảnh mai bất lực hô, toàn thân mềm nhũn, căn bản đứng không yên, cơ thể phấn hồng. Sư tôn, mọi thứ đều là giả, đúng không? Kinh Vũ, ngươi phải kiên trì lên, đây chỉ là một hồi tu hành. Sư Thanh Huyên cố tự chấn định nhìn tâm thần, đem hết thể trước mắt coi là tu hành quá trình. Các ngươi sư đồ tại sao có thể đối với ta như vậy? Thế gian này còn có công đạo sao? Còn có thiên lý sao? Thấy nguyên thần bị trước sau giáp kích, Dương Trần tự nói. Y Dị Kinh Vũ nghe được lời của hắn, đầu đầy thanh ti sinh huy, tinh mâu gần hào quang, rất muốn mắng người, nhưng mà gợi cả miệng nhỏ đỏ hồng rốt cục vẫn là nhắm lại, nàng không dám. Nàng sợ bản thể cũng bị. Giữa không trung mê loạn cảnh tượng, cùng với làm cho lòng người tinh chập trần âm thanh, đủ để mị loạn thiên hạ. Tất cả lại như thế thần dị. Trong lò không ngày nào, cuối cùng, cũng không biết sau bao lâu, giữa không trung bình tĩnh lại. Y Dị Kinh Vũ mơ mơ màng màng mở to mắt, hai mắt mở mịt, thần thái cũng vô cùng mê ly, câu nói đầu tiên là, sư tôn ta đâu? Nhìn ra được là thực sự vô cùng để ý sư tôn. Dương Trần tiến lên, ngồi xổm ở bên cạnh nàng, vươn tay không chút kiêng kỵ đùa bỡn nàng thổi qua liền phá gương mặt. Cút đi. Bát Đức Bảo Luân bên trên, thu thủy là thần ngọc vi cốt Y Lệ Khinh Vũ, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt, nghị xoay mở chán, lại phát hiện mình bị trói lại rồi, ma đầu. Thả ta ra. Ngươi đem sư tôn ta thế nào? Y Lệ Khinh Vũ ra sức dây rủa, mái tóc lộn xộn, khẩu tiên thẳng trói buộc ở dưới tuyết trắng dáng vẻ càng lộ vẻ mê người. Rất nhanh, Y Lệ Khinh Vũ thì không vùng đấy, sắc mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận lẫn lộn trợn mắt nhìn Dương Trần, ngươi thực sự là hạ lưu vô sỉ. Y Dị Kinh Vũ càng dãy rủa, thô giáp dây thừng cùng ngọc thể lực ma sát thì càng mạnh, cuối cùng cơ thể chuyển đến khắc thường nhường nàng lựa chọn nằm ngửa bất động. Dương Trần ý cười giản dị, cung chủ, ngươi cũng không muốn đồ đệ của mình biến thành lỗ đỉnh, con đường đoạn tuyệt, thân bại danh liệt đi. Dương Trần nhìn về phía một bên tâm nguội như cho sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền không trả lời, như là một bộ pho tượng búp bê. Cung chủ, trước ngươi điều kiện ta cũng đáp ứng, như vậy không tốt sao? Về sau các ngươi sư đồ hai người chính là đạo lữ của ta sẽ đối với các ngươi phụ trách. Dương Trần trong miệng dỗ dành sư Thanh Huyền, vừa hướng nàng dở trò, nghĩ thừa dịp bầu không khí vào trước là chủ. Bầu không khí đúng nữ tử mà nói là trọng yếu. Sư Thanh Huyền hai mắt vô thần, dường như một cỗ thi thể giống nhau nằm ngửa không phản kháng, người bình thường có thể cảm thấy rất không thú vị. Nhưng Dương Trần thực sự không phải người. Đã các ngươi không chịu gọi ta một tiếng nói tổ, xưng ta là nhân dục đạo đạo chủ, vậy ta hôm nay coi như một lần đạo chủ. Cút đi. Y Dị Kinh Vũ cả kinh kêu lên, ngươi nếu là dám đụng đến ta sư tôn một cọng tóc gáy, ta thì chết ở trước mặt ngươi. Ta dám cam đoan, cho dù ngươi đạt được rồi ta người, vĩnh viễn cũng không chiếm được lòng ta. Vì sao ta muốn đạt được ngươi tâm? Dương Trần cũng không hề tức giận, mà là đưa tay giúp sư Thanh Huyền sửa sang xốc xếp thanh ti, cười cười nói, chỉ cần cung chủ khẳng phối hợp ta chắc chắn sẽ không mạo phạm cung chủ, đúng ngươi tuyệt đối xem trọng, chỉ cần ngươi không gọi đầu, ta cũng không cần đụng ngươi một sợi tóc. Loại chuyện này chú ý ngươi tình ta nguyện, các ngươi biết đến, bản tọa luôn luôn theo đuổi là sông cạn đá mòn, đến chết cũng không đổi tình yêu, ta không thích dùng sức mạnh, cấp quá thấp rồi. Hai cái đuổi nhiều nữ nhân phải là, đúng Dương Trần mà nói có thể hay không đạt được sư Thanh Huyền cơ thể cũng không trọng yếu. Chỉ cần sư Thanh Huyền vui lòng phối hợp nhân vật sánh vai là được. Cao cao tại thượng, phong hoa tuyệt đại Quảng Hàn cung chi chủ, từng bước xa đoạn, trầm luân, tiên tử xuống địa ngục. Mà từ hiện tại phản ứng đến xem, sư Thanh Huyền rõ ràng đã khuất phục tại thực tế. Nàng lại thế nào thống hận Dương Trần, cũng không có khả năng không suy xét Ý Lý Khinh Vũ an nguy cùng tương lai con đường. Dù sao vừa nãy đã thể nghiệm qua thần giao, thừa dịp hai người hôn mê lúc, Dương Trần muốn làm đã cũng làm. Lúc này, muốn thật vì trong đũng quần điểm này chuyện đúng sư Thanh Huyền dùng sức mạnh lời nói, ngược lại dễ bước đến nàng vò đã mẹ không sợ rơi, cá chết lưới rách, chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn. Chỉ có trước học được khắc chế dục vọng, mới có thể thỏa mãn càng lớn dục vọng. Tất nhiên, loại phương pháp này chỉ có thể hù dọa hai người nhất thời, dọa không ở một thế, chỉ cần là giả thì sớm muộn sẽ lộ tẩy. Do đó, sau đó phải làm là thừa dịp ổn định hai nữ trong khoảng thời gian này, trưởng khống lấy hai người chủ nguyên thần. Lại nghĩ biện pháp đem vừa mới nói lời nói dối cũng trở thành nói thật, lại có lẽ là triệt để công lược đôi thầy trò này, để các nàng trở thành chính mình người trên một cái thuyền. Người tại Tử Vi lần nghĩ hôn, Dương Trần tại Tử Vi cần một thế lực lớn học thuộc lòng, giúp ta cởi ra. Ý Dị Kinh Vũ thần sắc lạnh lẽo, Dương Trần vô thức đưa tay đi giải nàng quảng hàn tiên váy. Ý Dị Kinh Vũ mở to hai mắt nhìn, dây thừng. Ngươi nhìn xem ngươi, lời nói cũng nói không rõ. Có chút thất thần Dương Trần phản ứng, đối nàng hơi cười một chút, bắt đầu rồi lần đầu tiên CVU Ý Dị Kinh Vũ. Ta không có, rõ ràng là ngươi ma đầu kia, theo bản năng thói quen động tác. Ý Dị Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng, tự tuyệt hắn CVU, cho hắn một khinh bị ánh mắt. Tốt. Dương Trần cởi dây. Ý Dị Kinh Vũ hung hăng quét rồi hắn một chút, đứng dậy vuốt vuốt cổ tay cùng như nhún ra đôi chân dài, nói ra, sư tôn, không có việc gì, mọi thứ đều đi qua. Nói xong, nàng đi chân đất tiến lên, đem hai mắt vô thần sư thanh nguyên từ dưới đất đỡ dậy, nhẹ giọng an ủi. Vì bảo hộ sư tôn cùng giữ gìn sư tôn danh dự, nàng không thể không tạm thời hướng Dương Trần ma đầu kia khuất phục. Chậc chậc. Nhìn Ý Dị Kinh Vũ đỡ lấy sư thanh nguyên thân ảnh, Dương Trần cười cười, tốt một màn sư đồ tình thâm a, chẳng trách lúc trước tại Nguyên Thần Đại Chiến lúc, sư thanh nguyên, Ý Dị Kinh Vũ hai người phối hợp ăn ý như vậy, thân mật vô gian. Kinh Vũ. Tại Ý Dị Kinh Vũ an ủi dưới, sư thanh nguyên hai mắt khôi phục rồi một chút thần thái, muốn đem chủ nguyên thần thu hồi. Đây đối với nàng mà nói là một loại tại thiên đường địa ngục ở giữa ghé qua trà tấn. Nhưng mà lúc này bất kể là nàng bản thể hay là nguyên thần cũng tiểu nhuyễn bất lực, gần như không thể động đậy. Ngã mặt ở đâu, toàn thân đều là phấn hà. Ẩm. Dương Trần nguyên thần ra tay, thân niệm hóa thành đạo kiếm, là cấn hướng hai cỗ trắng toát như ngả voi mê người thân thể. Ngươi. Sư thanh nguyên, Ý Dị Kinh Vũ kêu lên, bất lực dãy rủa, nguyên thần chi thể hành động bất tiện, chưa thể chạy thoát, bị kiếm thai áp chế, đạo kiếm đâm vào, lưu lại là cấn không thể ma diệt. Ngươi cái gì ngươi, này không phải là các ngươi lúc trước đáp ứng điều kiện của ta. Dương Trần tự tiếu phi tiếu nói. Ý Dị Kinh Vũ mày liều đứng đấy, trên mặt trái xoan biết đầy không cam lòng, một đôi tràn ngập linh khí đồng tử cũng gấp gáp co vào. Một đôi bàn tay trắng như phấn nắm rất căng, nhưng lại vô sự vô bổ. Dâng lên nguyên thần, đánh lên là cấn. Đây là sư đồ hai người đúng Dương Trần yêu cầu, bây giờ lại tại nàng nhóm trên người mình đạt được rồi thể hiện. Cái này khiến sư đồ hai người xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Ngươi giết ta đi. Ý Dị Kinh Vũ nói. Không được, ngươi không thể thương tổn Kinh Vũ. Sư thanh huyền bỗng chốc theo ngốc trệ bên trong khôi phục lại, như là bao che cho con bình thường, chẳng Ý Dị Kinh Vũ trước mặt. Sư tôn. Ý Dị Kinh Vũ đống chốc do dự. Dương Trần nguyên thần trở về cơ thể, đứng ở đằng xa, nhìn qua này sư đồ tình thâm một màn, ôn nhu nói, ngươi không cần lo lắng, ta Dương Bắc Thần luôn luôn lời ra tất thực hiện, ta sẽ không giết nàng. Sau này ta ngược lại thật ra có thể giúp nàng cùng Doãn Thiên Đức tranh hùng, nhường nàng chúa tể Tử Vi cổ tinh vực, quan sát thiên địa chìm nổi. Vì sao chỉ nói Doãn Thiên Đức? Vì Tam Khuyết đạo nhân, Thái Âm thần tử, Lục Nha đám người căn bản không tha ở trong mắt Dương Trần. Ngươi muốn lợi dụng ta đối phó Doãn Thiên Đức, biến thành nô lệ của ngươi, ta sẽ không khuất phục. Ý Dị Kinh Vũ thu hồi nguyên thần, chậm rãi đứng lên. Một thân màu hồng phấn hào quang tối lui, uyển chuyển ngọc thể hiểu điệu trội hơn, cao quý xuất trần, lãnh diễm bức người. Chém hắn, ngươi chính là tương lai đệ nhất nhân, không người có thể cùng ngươi tranh phong, tương lai chỉ có ngươi là nhất, ta không tại Tử Vi tinh vực cùng ngươi tranh chấp, chúng ta cũng không có cái gì xung đột. Dương Trần hướng dẫn từng bước nói, ngươi cái này ma quỷ, muốn đỡ ta là khôi lỗi, trừ ngươi lại địch, còn nói được như thế đường hoàng. Ý Dị Kinh Vũ băng thanh ngọc kiết, tập thần tú vào một thân, cho dù thần sắc lạnh lẽo, cũng là vô cùng mê người. Địa ngục cùng thiên đường trong một ý niệm, nhìn xem ngươi lý giải ra sao, lựa chọn thế nào, ta cảm thấy chúng ta có thể rất tốt địa tướng chỗ, chưa nói tới sử dụng cùng khôi lỗi. Dương Trần thở dài, trong lòng ta là coi các ngươi là thành đạo lữ, hèn hạ vô sỉ. Ý Dị Kinh Vũ hàm răng ngọc ánh, cắn tươi nhuận môi đỏ, tóc đen che khuất nửa bên tiên nhan, nhưng lại khó nén đi mê người ngọc cơ, nàng kỳ thực rất muốn đem Dương Trần giẫm tại dưới chân, nhưng mà lúc này lại sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Ma quỷ, không muốn kêu khó nghe như vậy, ta đang vì ngươi khai sáng một cái thông thiên chi lộ, nhường nhân sinh của ngươi một đường hát vang, từ đây tiên nhảy dựng lên, không người có thể so sánh nhau. Dương Trần nói, con đường của đại đế thi cốt vô số, ngươi để cho ta đi tại phía trước, ngươi đem làm sao tự xử? Ý Dị Kinh Vũ rêu cần nói, đường của ta không ở chỗ này, thế giới này là ngươi, huống hồ chư đế cùng tồn tại một thế, chưa chắc không thể nào làm được. Dương Trần khí phách phân chấn, cười vô cùng ung dung. Chư đế cùng tồn tại, ngươi đang làm cái gì mộng đẹp? Nhìn tới ngươi chẳng những là ma quỷ, vẫn yêu làm nằm mơ ban ngày. Ý Dị Kinh Vũ bó lấy mái tóc, thử lạnh một tiếng. Ngươi muốn cho ta làm ngươi cái này ma quỷ đại ngôn, ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi. Thật sao? Ngươi không vì mình suy xét, lẽ nào cũng không vì sư tôn của ngươi suy xét? Dương Trần cười nói. Ý Dị Kinh Vũ trầm mặc. Dương Trần có thể nói là cầm chắc lấy nàng uy hiếp, trên thế giới này, từ nhỏ đến lớn chỉ có sư tôn là thật tâm đãi nàng. Chớ nói chi là, sư tôn lúc trước còn nguyện ý vì nàng vì thân tự ma, hy sinh tất cả, bao gồm sinh mệnh. Ý Dị Kinh Vũ nói, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng ngươi phải bảo đảm không thể đụng đến ta sư tôn một cọng tóc gáy. Dương Trần mỉm cười gật đầu. Lông tơ đúng không? Bất động liền bất động, dù sao hắn nhìn qua rồi, sư thanh huyên trên người liền không có một cọng lông. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Muốn cho Kinh Vũ biến thành ngươi cái này ma quỷ lại nôn, chỉ thế thôi. Sư Thanh Huyên trầm giọng hỏi. Không cần nói, được khó nghe như vậy, sớm muộn cũng có một ngày, Khinh Vũ sẽ trở thành trên đời này tối hoa mỹ hào quang, biến thành tất cả mọi người muốn cúng bái thánh khiết thần nữ, đem kinh diễm vào cổ, ánh sáng phiến đại địa này. Dương Trần cười nhạt nói. Trong mắt thế nhân không tì vết thần nữ, cao cao tại thượng, siêu thoát trần thế, không dính khói lửa trần gian, nhưng lại khống chế tại ma quỷ trong tay, đây là ngươi thần nữ kế hoạch bồi dưỡng sao? Ý Khinh Vũ tự dễ ước. Ngươi muốn đối chính mình có lòng tin, nếu là có chứng đạo lực lượng, chỉ là dấu ấn nguyên thần lại đáng là gì, sớm muộn cũng sẽ bị ngươi chém tới. Dương Trần khích lệ nói. Ta còn có năng lực có lựa chọn sao? Rơi vào trong tay của ngươi, chỉ có thể tại trong địa ngục ngước nhìn thiên đường. Ý Khinh Vũ phong thái tuyệt thế, lấy ra một kiện tuyết trắng váy dài, ngay trước mặt Dương Trần chậm rãi mặc vào, che khuất kia chói lọi, hoàn mỹ vô khuyết tiên khu. Sư Thanh Huyên thì mặc xong váy áo, không nhiễm một tia trần thế tục khí, không linh xuất trần. Dương Trần nhìn qua gần trong gang tấc sư đồ hai người, ý cười giận dạo, nói những thứ này hiệu sự làm cái gì, giữa chúng ta còn điểm cái gì lẫn nhau, sẽ hợp tác vui vẻ. Ngươi, Ý Khinh Vũ khó mà gìn giữ linh hoạt kỳ ảo chi tư rồi. Nàng nghĩ tới vừa rồi kiểu diễm phong quang, trần chuông đại chiến, sắc thực không phân khác biệt, nàng rất muốn quát lớn, nhưng trung quy là nhịn được, lắng lại nỗi lòng ba động, âm thanh lạnh lùng nói, tử vi cổ tinh vực, địa linh nhân kiệt, anh tài vô số, đại thành vương giả xuất hiện lớp lớp, bằng ngươi bây giờ nghĩ hùng tranh hùng thiên hạ, chỉ sợ còn kém rất xa. Nhanh như vậy liền bắt đầu quan tâm vi phu ta. Yên tâm, ngươi chỉ cần đúng chính ngươi có lòng tin là được, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành người đời quý bái thần nữ. Dương Trần hơi cười một chút, ngược lại nhìn về phía sư Thanh Huyền, có ta ở đây, tương lai Quảng Hàn cung sẽ tạo ra trước nay chưa có huy hoàng, nếm hết sắc màu thế gian. Trừ ra Y Khinh Vũ bên ngoài, sư Thanh Huyền quan tâm nhất, tự nhiên là Quảng Hàn cung đạo thống tương lai. Dương Trần quả quyết bánh nướng bẽ lên, chỉ có đại đồng còn không được, còn phải có củ cải. Lúc này mới có thể nhường sư Thanh Huyền, Y Khinh Vũ đôi thầy trò này vui lòng phục tùng, thể xác tinh thần trong ngoài cũng hoàn toàn thần phục. Cung chủ, Dương Trần hô một tiếng sư Thanh Huyền. Vừa ngồi xếp bằng, dự định luyện hóa người muốn đại đạo dấu vết sư Thanh Huyền, không nhịn được ngẩng đầu. Làm gì? Cảm ơn, không làm. Dương Trần sông nàng cười một tiếng, nguyên thần hóa kiếm, tự chém bản thân, tại xóa đi người muốn đại dấu vết của đạo. Vừa rồi đã trải qua trận đại chiến kia, lưu lại một số người dục pháp tác đạo ngân, sợ đúng tương lai chứng đạo có ảnh hưởng. Trong lò, một mảnh tĩnh mịch. Ngoại giới, đại chiến lại vô cùng kịch liệt. Tiến nhất địch sư minh đệ hai người tại Thánh Hoàng cung cấp được mấy bộ thẻ ngọc, nhưng cũng người bị thương nặng, cảnh ngộ mọi người bây công. Lệ Thiên lại nhịn không được nhếch miệng lên, vẻ mặt cười tà. Thần nữ lô nhất định có tác dụng, vừa rồi phát ra người muốn đại đạo lực lượng, đem vây công hắn người đều kinh sợ thối lui. Các ngươi công sát ta, hiện tại tiễn các ngươi một món lễ lớn, đem thiên hạ đệ nhất mỹ nữ sư đổ trả lại các ngươi. Ông, hư không run lên, Lệ Thiên nghe theo Dương Trần tín hiệu, chuẩn bị xoay chuyển thần nữ lô, đem thu vào đi người thả ra, lớn tiếng xông tất cả mọi người truyền âm, nói, chư bị mời nhìn xem. Trong lúc nhất thời, cũng không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt trông lại, tất cả đều là các giáo cường giả. Thần nữ lô xú danh chiêu nhìn, tội nghiệp ngập trời. Mọi người cũng muốn biết sư Thanh Huyền cùng Y Dị Khinh Vũ vận mệnh, rất nhiều người sớm đã gấp muốn giết người. Quảng Hàn cung người sắc mặt trắng bệch. Nàng nhóm vô cùng sợ hãi, sư Thanh Huyền, Y Dị Khinh Vũ nếu là xảy ra ngoài ý muốn, Quảng Hàn cung cũng đem không ngẩng đầu được lên. Chương 443, Cửu Thiên Thập Địa, Duy Ngã Độc Tôn. Chương 443, Cửu Thiên Thập Địa, Duy Ngã Độc Tôn. Cảm ơn, không làm. Dương Trần nói, "Ngươi, này đang độ tử." Y Dị Khinh Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra, "Không cho phép đúng sư tôn ta bất kính, càng không cho phép đùa bỡn ta sư tôn." Dương Trần quay đầu xông nàng nhếch miệng cười một tiếng, người sư tôn cũng không nói gì thêm, người gấp cái gì? Khinh Vũ, chớ có phản ứng người này, đây chỉ là một hồi tu hành, cần thời khắc nhớ kỹ, đạo tâm vững chắc. Sư Thanh Huyên dáng vẻ trang nghiêm, như một tôn nữ tiên. Đúng, sư tôn. Ý gì Khinh Vũ chấn định tâm thần, ma luyện đạo tâm, nhắm mắt lại, dự định nhắm mắt làm ngơ. Dương Trần cười cười. Nữ nhân A, có thể mổ, có thể mãi. Nhưng mà duy trì có không thể cân nhắc. Dương Trần tu xong đạo quả. Đương nhiên sẽ không sợ này đơn nhất người muốn phát tác, cơ thể bốc hơi kim hà, như nước giống nhau sôi trào, chẳng qua một lát, liền đem tất cả đạo ngân cũng xóa đi. Sư tôn, cái này làm sao có khả năng, hắn càng như thế khoái dọn dẹp đạo ngân. Ý Dị Khinh Vũ không thể tin truyền âm. Đây chính là người muốn phát tác, khó xử lý nhất mấy loại phát tác một trong, chớ đừng nói chi là đánh tan đạo ngân. Này ma sâu không lường được, tại không có thăm dò rõ ràng này mà căn nguyên sâu cạn trước đó, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sư Thanh Huyền truyền âm nói, vội vàng kiểm tra đạo ngân, từ đây địa sau khi rời khỏi đây, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy cũng không được à, các ngươi muốn bội tình bằng nghĩa, này còn có thiên đạo sao, còn có pháp tắc sao? Giọng Dương Trần tại bỗng nhiên vang lên. Sư Thanh Huyền, Ý Khinh Vũ giật mình. Tuyệt đối không ngờ rằng ngay cả Quảng Hàn Thiên Công bên trong thần niệm truyền âm bí pháp đều có thể bị Dương Trần nghe được. Nay chẳng phải là nói các nàng vừa mới ngay trước mặt Dương Trần đang lớn tiếng lưu đồ bí mật. Khá tốt nàng nhóm chưa hề nói lời gì quá đáng, làm tức giận ma đầu kia, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Không ngờ rằng Dương đạo chủ còn có nghe nữ nhân muốn riêng lời nói yêu thích. Sư Thanh Huyền bối rối một cái chớp mắt, liền khôi phục rồi linh hoạt kỳ ảo. Âm thanh rất có tư tính, tiên cơ ngọc cốt lưu hà trần thụy. Đạo lữ ở giữa làm gì điểm như thế hiểu rõ. Dương Trần cười cười, bội phục sư Thanh Huyền tùy cơ ứng biến bản lĩnh, chẳng trách có thể trở thành thánh chủ đâu. Chỉ là này công phu miệng thì không tầm thường. Nhớ ra trước đó sư Thanh Huyền nguyên thần miệng lưỡi dẻo quẹo nhường nguyên thần của hắn cũng kém chút cầm giữ không được, thua trận. Đúng là cái lợi hại nữ thánh chủ. Sau nửa canh giờ, sư Thanh Huyền, Y Khinh Vũ gần như đồng thời chém hết rồi đạo ngân, siêu trần thoát tục, như mây mù mờ mịt trên vách núi Trích Tiên Tử giống nhau, lúc nào cũng có thể sẽ cơi gió bay đi. Dương Trần lấy làm kinh hãi. Sư Thanh Huyên là tiên đài nhị tầng tiên đỉnh cao nhất tu vi, nhưng y khinh vũ lại năng lực cùng với nàng đồng thời kiểm tra hết đạo ngân. Phần này thiên tư quả nhiên đáng sợ, chẳng trách bị cho rằng là tương lai có khả năng nhất chứng đạo nhân chi một. Đem y khinh vũ đổi dưỡng thành là băng thanh ngọc khiết thần nữ, tương lai hơn phân nửa thật nhưng có tác dụng lớn. Quảng Hàn linh thể như thế kinh diễm, có thể trấn áp thiên hạ. Khinh Vũ, nhìn tới trải qua tai nạn này, tu vi của ngươi lại tiến bộ, chỉ cần đem nó trở thành một hồi tu hành là đủ. Sư Thanh Huyên ôn nhu tán thưởng. Đúng, sư tôn, Khinh Vũ nhất định sẽ không khuất phục tại tên ma đầu này dưới dâm y. Ý Khinh Vũ trịnh trọng nói, tiên tử tu hành mà. Ta hiểu. Dương Trần cười cười, bắt đầu củng cố tu vi. Thôn vệ thiên yêu thể bản nguyên, lại đã trải qua một hồi nguyên thần đại chiến, tu vi của hắn tự nhiên có chỗ tinh tiến. Thậm chí, có thể nói được ích lợi không nhỏ. Rốt cuộc, không phải ai đều có thể có cơ hội có thể cùng hai vị Quảng Hàn cung thiên nữ thần giao đã lâu. Quảng Hàn thiên công có chỗ độc đáo, đối với nguyên thần rất có ích lợi. Dương Trần Thái Dương nguyên thần giờ phút này cũng trở nên nhu hòa không ít, có một loại âm dương tổng tế hương vị. Người này khí tức lại tại tăng lên. Trong lò thần linh sớm đã biến mất, lục dục thần kiếp kết thúc, không còn rủ xuống đến, ba người đều không nói chuyện, bầu không khí vi diệu, kìm lòng không được sẽ nghĩ tới vừa rồi tất cả. Tử vi cổ tinh vực, các đại thánh địa thế gia, bất diệt thần triều sở dĩ đúng Quảng Hàn cung tiên tử chạy theo như vịt. Trừ ra thèm muốn Quảng Hàn cung tiên tử sắc đẹp, cao quý thân phận, lãnh diễm khí chất bên ngoài, còn có tu vi. Phàm là có thể cùng Quảng Hàn cung tiên tử giao tu người, lần đầu tiên đều có thể đạt được nào đó quà tặng, đột phá bình cảnh. Mà thần giao càng là hơn giao tu bên trong thượng phẩm. Năng lực tăng lên nguyên thần, tầm bộ tiên đài. Chẳng qua, tựa Dương Trần như vậy, duy nhất một lần cùng Quảng Hàn cung chi chủ, tuyệt đại thiên nữ cùng nhau giao tu gần như không tồn tại. Tiên cổ vô nhân, thì hậu vô lai giả. Cái này cần đến chỗ tốt tự nhiên là không cần nhiều lời. Theo Dương Trần giờ phút này không ngừng tăng lên thần niệm lực lượng có thể nhìn ra được rồi, Quảng Hàn tiên tử mùi vị là coi như không tệ. Trong lò một mảnh tĩnh mịch, bầu không khí kiểu diễm. Ngoại giới, lúc này đã là ban đêm, một vòng thần nguyệt nô lên cao, xa xa đại dương màu đen phập phồng, ở trên đảo hoàn toàn mông lung. Chư vị mời nhìn xem. Lệ Thiên một tiếng cười như điên, tất cả mọi người nhìn về phía thần nữ lô. Thần nữ lô, Thụy Hà bước hơi, Sư Thanh Huyền, Y Kinh Vũ áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng bay ra, như thiên ngoại phi tiên. Loại đó xinh đẹp nhường thiên địa thất sắc, nhật nguyệt tạm đạm không ánh sáng, đem tất cả xinh đẹp sự vật cũng hạ thấp xuống. Cung chủ tiên uy cái thế. Quảng Hàn cung một vị nguyên lão vận chuyển thiên nhãn, nhìn ra Sư Thanh Huyền, Y Kinh Vũ cũng không được gì, lớn tiếng thở dài nói, cung chủ thi triển hàng ma thủ đoạn, Kinh Vũ thì vượt qua một kiếp này, tương lai chứng đạo đều có thể. Cái khác truyền thừa bất hủ, từ thì có cao thủ tuyệt thế ở đây, thần mục như điện, thì phát hiện thân thể hai người không được gì, không tỉ vết không tổn hao gì, thậm chí tu vi có tình tiến, cũng vô cùng kinh hỉ. Sư cung chủ tiên uy cái thế. Y Di tiên tử kinh diễm cổ kim, các nàng là từ viễn cổ đến nay cái thứ nhất vượt qua người muốn kiếp mà ra người tới. Mặc kệ là lần trước thay mặt, hay là trẻ tuổi một đời, rất nhiều người lập tức reo hò lên, thần thanh khí sảng. Sư Thanh Huyền, Y Di Kinh Vũ là mọi người trong lòng trí cao nữ thần, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Lúc này bọn hắn thấy hai người không được gì, đều thở phào một cái, yên tâm bên trong tảng đá lớn. Sư cung chủ tu vi cố gắng tiến lên một bước, chạm đạo đều có thể. Kinh Vũ tiên tử khinh thường cổ kim, ngay cả thần nữ lâu cũng không thể loại hà nàng nhóm, xem ra là thượng tương cũng không đành lòng để nàng nhóm bị thương tổn á. Sư cung chủ phong hoa tuyệt đại, Y tiên tử băng thanh ngọc khiết, là tuyệt đại thiên nữ, kia ác lâu cũng khó có thể khinh nhẫn. Tất cả tu sĩ cũng đang kinh ngạc thốt lên cùng tán thưởng, tất cả đều vô cùng kích động. Sư Thanh Huyền, Y Kinh Vũ mị lực có thể thấy được luống đốn. Mẹ nhà hắn, đây là có chuyện gì? Lệ Thiên nguyền rủa, hoài nghi, này kịch bản không đúng a. Vốn cho rằng tiên tử đem hóa dục nữ, sẽ để cho Quảng Hàn cung mất hết mặt, không nghĩ đã thấy chứng rồi một kỳ tích, hắn là nhân dục đạo truyền nhân, tự nhiên năng lực nhìn thấu hai người thật không được gì. Lẽ nào Dương giáo tổ thật ngồi trong lòng mà vẫn không loạn? Tại Sư Thanh Huyền, Y Kinh Vũ sau đó, Dương Trần thì chậm rãi từ từ địa bay ra, cũng nhường mọi người rất giật mình. Chẳng qua, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, Dương Trần là nhân dục đạo đạo chủ, có thể tự không việc gì ra đây. Lúc này, trên trời dưới đất khắp nơi đều là mọi người đúng Sư Thanh Huyền, Ý Kinh Vũ sợ hai thán phục cùng ca ngợi. Các nàng là rất nhiều trong lòng người thánh khiết nữ thần. Hai người đứng chung một chỗ, tuyết áo phiêu động, như Quảng Hàn tiên tử lâm trần, như thế phong hoa tuyệt đại. Ngay cả trên trời kia vòng thần nguyệt cũng giống như chuyên vì nàng nhóm mà sinh, ánh trăng là phụ trợ nàng nhóm mà lưu động. Ý Kinh Vũ, dáng vẻ thon dài, đùi ngọc tiêm thẳng, tóc đen như là tơ lụa rối tung, uyển chuyển một nắm bờ eo thon, ấn đường một nốt rồi son sinh hạ, bằng thêm vô tận thần tú. Sư Thanh Huyền, thân thể thất tha, một bộ tố bạch cung trang đem nó huyền chuyển dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Cung trang dưới, nàng ngạo nghễ ưỡn lên bộ ngực cùng eo thon chi hình thành so sánh rõ ràng, rất có đánh vào thị giác lực. Dương Trần khỏe miệng lộ ra một sợi ý cười, đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Không ai năng lực tưởng tượng ra được, giờ phút này đúng phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song sư đồ từng bị gối dưới thân thể của hắn. Đạo tổ, đến cùng là thế nào chuyện? Lệ Thiên thần sắc khẽ động, truyền âm nói, ta thế nào cảm giác? Đạo tổ ánh mắt tựa như là đang nói, xem đi, các ngươi cùng bái quỷ liếm nữ thần, đã là của ta tinh giận. Ngươi nói bậy bạ cái gì, dùng từ có thể hay không văn nhã một chút, điểm này ngươi phải hướng Yến huynh học tập. Đồ chó hoang, không phải là thật sao? Lệ Thiên tâm thần quấy động, lời đến quẹ miệng, lại là ngoan ngoãn nói ra, đạo tổ dạy phải. Sư đệ, ngươi chừng nào thì như thế nghe lời? Yến Nhất Tịch hoài nghi, chẳng lẽ lại hắn người này mà sư đệ đổi tính từ rồi? Không, nhất định là vì đánh không lại. Ta luôn luôn vô cùng nghe lời, sư minh xem ra là đúng ta có hiểu lầm. Lệ Thiên cười so với khóc còn khó coi hơn. Không ai có thể tưởng tượng tượng hắn lúc này nhận đả kích lớn đến bao nhiêu, đây chính là sư Thanh Huyền, ý đi khinh vũ à. Thế mà bỗng chốc đều thành rồi Dương Trần độc chiếm. Vừa nghĩ tới sư đồ hai người tại Dương Trần trước mặt không lưng ngốn ngối, hành vi phóng túng bộ dáng, Lệ Thiên liền muốn khóc. Dương Trần không để ý đến Lệ Thiên ý nghĩ, xuống dưới bay đi, đáp xuống 6 trượng hoàng kim phủ tang thần thụ cách đó không xa. Dương Trần đối Thanh Ý lão nhân thi cái lễ, nói: "Thánh hoàng, ta đưa ngươi về tới cố hương, ngươi đáp ứng tặng cho ta một hồi tạo hóa ở đâu?" Rất nhiều người chấn động, chằm chằm vào Thanh Ý lão nhân, chằm chằm vào chiếc quan tài đá kia, lại chằm chằm vào Dương Trần, đây là ý gì à? Cố hương? Đây chính là Thái Dương cổ hoàng chỗ tọa hóa a. Ai là thánh hoàng? Ta là ai? Ta là ai? Thanh Ý cụt một tay, lão nhân nghe vậy tự hỏi, con ngươi càng ngày càng sáng rồi, đông dưng ngẩng đầu lên, đem thạch quan bế lên. Trên bầu trời tôn này kim ô chiến thần, toàn thân lưu quang, đứng ở bóng tôi đám mây bên trong, uy áp cửu trọng thiên. Nhưng mà, tại đối mặt cụt một tay lão nhân thần chi niệm cùng thạch quan lúc, lại vô cùng ngưng trọng, không tiến thêm nữa. Cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, quét ngang 3000 giới, nghịch chuyển lục đạo luân hồi, ta là Thái Dương Thánh Hoàng. Thanh Ý cụt một tay lão nhân ôm thạch quan chậm rãi mở miệng. Tại thời khắc này, giống như chấn động rồi tam giới lục đạo, mênh mông màu đen Bắc Hải sóng lớn kích thiên, thập phương đám mây diệt vong. Cái gì? Hắn lại là Thái Dương Thánh Hoàng? Dương Bác Thần lại là người nào, lại hiểu rõ như thế kinh thiên đại bí? Tất cả mọi người kinh hãi. Mặc kệ là Nhân Vương Điện, Tử Vi Thần Triều, hay là Thái Âm Thần Giáo, Quảng Hàn Cung, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nan Dĩ Tương Tín hết thệ trước mắt. Hắn đến tột cùng là ai? Sư Thanh Huyền, Ý Lý Kinh Vũ nhìn chằm chằm Dương Trần, tâm thần kịch liệt phập phồng, liền đạo tâm cũng tại rung động. Chẳng qua, giờ phút này không ai chú ý tới nàng nhóm, tất cả mọi người chằm chằm vào trong sân cụt một tay lão nhân cùng Dương Trần. Bởi vì này bị cụt một tay lão nhân lại một đạo ánh mắt liền đem xuất từ Kim Ô tộc đại thánh chi thủ 8 cây đại kỳ toàn bộ chặt đứt, mặt cờ phần phật, ngã xuống bụi bặm bên trong. Thủ đoạn này kinh ngạc thiên hạ. Một sợi ánh mắt thì hủy diệt rồi Kim Ô nhất tộc trấn giáo thần trận, có thể nói vang dội cổ kim, không thể so bì. Tất cả mọi người ngây dại. Đây hết thảy quá mức không chân thật. Một người tại sao có thể cường đại đến như thế? Cũng không ra tay, một sợi ánh mắt vắt ngang thiên cổ. Lại thật là Thái Dương Thánh Hoàng. Thang cốc, mọi người run rẩy, chỉ có cổ chi đại đế mới có dạng này thần năng, cho dù bây giờ chỉ còn lại có một đạo thần niệm. Kim Ô nhất tộc người, tâm cũng kém chút bể nát. Đây chính là xuất từ một vị đại thánh chi thủ trận kỳ a. Hoàn toàn xứng đáng vô giá thần vật, cùng thánh binh ô cánh lưu kim đảng giống nhau, là trấn giáo chí bảo. Kim Ô nhất tộc 8 vị thái tử sắc mặt trắng bệch, muốn tự tử cũng có rồi, này bằng với là tại vị căn cơ. Vị này cụt một tay lão nhân tuyệt đối là nhân tộc cổ hoàng không thể nghi ngờ, nhìn xuyên cổ kim, chỉ có kia có mấy người có thể làm được. Không, đây không phải Thái Dương Thánh Hoàng tân niệm, mà là một tôn thần độc. Có tuyệt đại cường giả nhận ra điểm này. Các phương vận dụng thánh binh, tùy thời cũng dự định đánh ra. Nhưng cụt một tay lão nhân không có để ý, hắn tiếp cận Dương Trần khối kia đồng xanh, kinh dị tại tiên đỉnh lại phá toái. Dương Trần cũng có chút làm không rõ ràng, Thái Dương Thánh Hoàng hẳn là thái cổ nhân tộc đại đế. Lẽ nào lúc kia thành tiên đỉnh không có phá toái, thế nhưng thành tiên đỉnh tại trước thái cổ liền đã phá toái à? Chuyện này chỉ có thể quy về tóc đỏ lão tổ Tiền Văn không đáp sau nữa rồi. Tiêu giống với giả thiên tiền trung kỳ thiết lập là một cái tinh vực ra một đại đế, sau đó lại biến thành đại đế vũ trụ duy nhất. Tiểu này một không thể truy đến cùng. Dường như thanh đế nhất thống Đông Hoang yêu tộc, Hạo Nguyệt đại đế tứ cực đoạt đế binh, Hàng Vũ đại đế đi xa Trung Châu. Sau đó, phát sinh tất cả không có vượt quá Dương Trần tính toán, cụt một tay lão nhân thần chi niệm bị tỉnh hóa, nhớ lại kiếp trước kiếp này, tặng cùng rồi Dương Trần một đoạn phù tang thần thụ dễ cây. Đều do mẹ nhà hắn bất tử thiên hoàng. Dương Trần bất đắc dĩ, nếu không phải Thái Dương Thánh Hoàng thần chi niệm mở ra thạch quan, lại phát hiện Thái Dương cổ hoàng thi thể đã không thấy, chỉ có một tấm da người lưu lại, hiện nay còn không biết thi thể đi nơi nào, rồi sẽ đỡ tang thần thụ đưa cho hắn. Vâng, phù tang thần thụ dễ cây, dài hơn một trượng, toàn thân màu vàng kim, rực rỡ chói mắt, không cách nào nhìn thẳng vào. Xa xa, rất nhiều người đỏ ngầu cả mắt. Huyết mạch phun trương, vô cùng kích động, hận không thể tiến lên, nhưng lại không ai dám động. Hắn lại đạt được rồi phù tang thần thụ can. Sư Thanh Huyền, Ý Kinh Vũ kinh tiếp. Dương Trần càng ngày càng mạnh, nàng nhóm sư đồ lúc nào mới có thể đứng lên a? Càng để cho người nhóm kinh dị sự việc đã xảy ra, Thái Dương Thánh Hoàng thần chi niệm lại đưa cho Dương Trần 9 chiếc cổ. Dòng giá 9 chiếc cổ, là gắn vào Dương Trần tiên đài bên trong, mỗi một cái cũng lập lòe óng ánh, vĩnh hằng bất diệt. Dương Trần vô cùng kích động, đây là đế văn, chỉ có cổ chi đại đế mới hiểu được chữ viết, phàm là đại đế kinh văn đều sẽ có như vậy 9 chiếc cổ, đây là đế kinh chỗ căn bản. Chứng đạo ở đây, chôn xương ở đây, duyên tới duyên đi, tất cả đều trôi qua. Làm xong đây hết thảy, thần chi niệm hóa đạo. Phù tang bất tử thụ theo thang cốc chìm xuống vào Bắc Hải chi nhãn. Ta phải đi. Dương Trần quay đầu nhìn một cái Lệ Thiên, Yến Nhất Địch, hắn đã đem chuyện trọng yếu tất cả đều bàn giao cho hai người. Nhớ kỹ lời ta nói, chờ ta trở về. Lệ Thiên, Yến Nhất Địch thật sâu gật đầu. Ta sẽ không chết, làm tốt các ngươi tuyệt đại thiên nữ, chờ ta trở lại, mang bọn ngươi nếm hết sắc màu thế gian. Dương Trần nhìn về phía Y Địa Kinh Vũ, Sư Thanh Nguyên, tươi sáng cười một tiếng, thả người nhảy vào Bắc Hải chi nhãn bên trong. Ta mới sẽ không lo lắng ngươi. Y Địa Kinh Vũ nhíu mày, ấn đường một nốt rồi son lập loè sinh hà. Nàng như một vòng thần nguyện giống nhau, thánh khiết vô song. Chẳng qua, Dương Trần nếu là chết rồi, nàng cùng sư tôn cũng muốn bị liên lụy, thật phiền, tại sao muốn trêu chọc này tai họa? Sư Thanh Huyền ánh mắt phức tạp, nhìn qua Dương Trần biến mất thân ảnh, thật lâu, một câu cũng không có nói. Là lúc bế quan một đoạn thời gian, đối đãi ta xuất quan, đem quét ngang tử vi, vô địch thiên hạ. Dương Trần hiểu rõ, Thái Dương Thánh Hoàng nhường hắn vào Bắc Hải chi nhãn, là vì nhường hắn lĩnh ngộ chín chữ cổ. Hắn tại Bắc Hải chi nhãn bế quan, nội đạo. Dương Trần tiêu hóa chín chữ cổ cùng phụ tăng thần thụ, độ kiếp đạt tới tiên nhị cửu trọng thiên, kinh thế hai tụng.